Chương 328, khống trận đồ ma. Chương 328, khống trận đồ ma. Lăng Chỉ một tiếng gầm thét, thần thức bao trùm chiến trường, lập tức quay đầu thẳng hướng nơi khác, cùng Long Môn thất trọng tu vi Chấn Sơn lao đạo cùng nhau vây công ma tộc. Bất hắc thất bại lửa giận, hóa thành trảm mã đao nhấc lên đẩy trời đao quang, đỉnh đầu lôi hải bên trong thoát ra đạo đạo thần mâu nổ tại ma tộc trên thân máu tím tung tóe. Chân đạp cửu cung thân giống như du long, đao quang thẳng thắn thoải mái, dũng mãnh sinh lực quân cường thế gia nhập, chúng nhân tộc võ tu áp lực giảm mạnh. Một đóa lôi đỉnh ma sen nâng ở lòng bàn tay thong thả chuyển động, trở tay ném ra nổ chiến ma tộc ra chóp thịt bong xương ngực sụp đổ. Chết. Lăng Chỉ trừng mắt hét to, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Một đao bổ ra trước người chiến ma xấu xí đầu, tím trắng đồ vật bắn tung tóe đến khắp nơi đều là, 400 vạn sợi bản nguyên sấm sét trả lại. Tiểu bối, ngươi có thể mượn tù ma đại trận đồ ma. Ngàn năm trôi qua lôi thần đài cũng không có người đến tìm ta, chắc hẳn bọn họ đã đem ta quên lãng à, hiện tại đem bản trận khống trận chi pháp truyền thụ cho ngươi, cũng không tính phá hư quý củ. Tù ma đại trận đem phạm vi mấy ngàn dặm bao phủ, vô số lôi phủ ở giữa không trung lấp lánh giống như bầu trời đầy sao. Trận linh nhẹ nhõm rất nhiều, liền âm thanh nghe tới đều hùng hậu không ít. Một tiên pháp quyết thể hồ quán đỉnh quán thâu vào Lăng Chỉ trong đầu bên trong, hóa thành trên trăm cái lóe lôi quang cổ phát văn tự. Sát trận thao không tinh yếu Lăng Chỉ tâm thần khẽ giật mình mang theo nghi hoặc, cái này sát trận lại là cái gì? Tĩnh tâm ngưng thần, cẩn thận lĩnh hội. Thế gian trận đạo trăm sông đổ về một biển, đều là thông qua trận phù trận văn đến câu thông thiên địa đại thế, tạo thành các loại chiến lực. Tú ma trận nguyên danh Thiên Vương đại sát trận, vốn là phía trên trận đạo đại tông ngày Vương trận tông trấn tông đại trận một trong, là lôi thần đại người điên bọn họ vì xây dựng nơi đây lồng giam cưỡng ép mà tới, trải qua cải tiến về sau trở thành hiện tại tú ma trận. Ngâm biến thành bách thượng thiên loại, tập giết khốn mê cấm vào một thân, biến ảo khó lường uy lực vô tận. Bản trận tổng cộng có lôi đỉnh phù văn trăm vạn lại 9900 cái, trong đó hạch tâm phù văn 900 số lượng, kéo dài tù ma huyên mấy ngàn dặm xa. Thể hồ quán đỉnh tư vị cũng không tốt đẹp gì, Lăng chỉ cảm thấy bộ não co quắp một trận cùng đau nhức. Vận chuyển phương pháp này điều khiển hạch tâm phù văn, giúp ngươi chém giết ma tộc tội tù. Trận linh sau đó lời nói đem hắn kéo về hiện thực, phù cận hư không lôi đỉnh phù văn mơ hồ truyền đến thân cận chi ý thiên vương đại sát trận, nghe tới liền bá khí vô cùng. Lăng Chỉ trong mắt tinh quang hiện lên, tâm niệm vừa động câu thông hạch tâm lôi phù, mãi đến kim quang lập lòe, ý chí của hắn leo lên bên trên. Mấy chục cái hô hấp về sau hơn trăm hạch tâm phù văn triệt để khống chế, phản phất nhiều từ trên xuống dưới nhìn xuống tầm mắt, cùng thần thức phối hợp hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nắm chặt song quyền phản phất thiên địa đại thế nắm chắc, hắn lập tức thi triển lôi thuấn chạy thẳng tới vo hiệu cùng tam sát ma chiến trường. Sơn Lan lão ma, tử vong đang kêu gọi tên của ngươi. Lôi đỉnh điện mang bên trong, trước mắt tất cả cực tốc lui lại, giống như lao vùng bộ sao trổi đâm về mặt đất, đau khổ chống cự tam sát ma gần ngay trước mắt. Mình đầy thương tích Sơn Lan tinh thần bị bại, vo hiệu càn khôn lại bên trong phảng phất lấy mãi không hết đồng đạm. Các loại bảo vật tầng tầng lớp lớp, như mưa rông gió bão sát phạt để hắn mệt mỏi ứng phó nhiều chỗ thụ thương. Thú ma sát trận rào sát, Lăng Chỉ hai tay mau ra tàn ảnh, từng cái dấu tay kết thành câu thông trận phù, dẫn động thiên địa chi lực ra chỉ bản thân. Thừa không bên trong mấy chục cái trận phù kim quang sáng rõ, bốn phía hơn vạn cái lôi đỉnh phù văn liên kết động, khí thế bảng bạc hùng mãnh vô cùng. Đại trận ra chỉ phía dưới, hắn hiện tại lực công kích xa không phải Long Môn trùng kỳ cường giả có thể so sánh. Điện hạ, liền thừa dịp hiện tại. Lăng Chỉ lớn tiếng nhắc nhở, phù văn lôi đỉnh nương theo ba màu lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem tam sát ma chia cắt ra đến giam cầm tại chỗ. Lôi minh nổ vang, võ hiểu nháy mắt kịp phản ứng, bên người chín đoá kiếm hỏa hợp lại làm một trở thành kiếm hỏa hoàng điểu, lập tức nào về phía sát ma. Kiếm hỏa tụ lại lôi đỉnh đồng thời đến, sát ma đường lui bị ngăn cản vùng vây dây chết lại tốn công vô ích. Liên tục lôi minh cùng cháy bùng thanh âm vang lên, sát ma thân thể trong gió bại liễu đồng dạng mất đi khống chế, máu tím thành xương mù dâng lên lại bị lôi cùng hỏa đốt cháy hầu như không còn. Lăng Chỉ hai tay nhất chính nhất phản nắm chặt chu đao, mấy trượng đao quang giống như mỹ lệ cầu vồng, tại sát ma trong mắt càng lúc càng lớn, kịch liệt đau nhức chuyển đến về sau liền mắt tối sầm lại, triệt để mất đi ý thức. Mấy trăm vạn bản nguyên sấm sét trả lại, Lăng Chỉ cùng võ hiểu phối hợp càng ăn ý vô song, thậm chí không cần lên tiếng nhắc nhở, một ánh mắt liền có thể giao lưu rõ ràng. Tiếng kiếm reo kinh thiên động địa vang tận mây xanh, một những sát ma ứng thanh ngã xuống đất, thi thể rơi lả tả trên đất, một mảnh hoàn chỉnh đều rất khó coi gặp. Sơn Lan giống như thú bị nuốt, ở trong trận tả xung hữu đột muốn sống không được, hắn đã kịp phản ứng, cự cốt tôn giả liền hẻm núi thông đạo đều ra không được, chính mình hôm nay lại không ngoại viện, sinh cơ đã lặng yên đi xa. Lăng Chỉ cùng võ hiểu liên tiếp tấn công mạnh, liền nói gì ngôn cơ hội cũng không cho hắn lưu, các loại sát chiêu liên miên bất tuyệt, Sơn Lan trên thân vết đao kiếm thương tăng gấp bội. Lăng Chỉ kéo căng cánh tay, chả mã đao nộ long ra biển nhanh đến cực hạn, chỉ một thoáng mũi đao đỏ bừng nóng bỏng, không khí đều nóng rực nổi lên liên y y đao quang tại phía trước kiếm minh ở phía sau, Sơn Lan cầm cốt mâu cánh tay bay lên, mảng lớn máu tím rội. Không đợi hắn kêu lên thảm thiết, từ trên xuống dưới đao quang lần thứ hai đánh tới, dưới ngực bị cắt thành hai nửa, trong bụng đồ vật rơi xuống trên mặt đất, khí tức tanh hôi sông vào mũi. Ta không cam tâm, ta còn không có. Đỏ tươi ánh đao lướt qua, to lớn đầu bay lên. Sơn Lan Lâm Trung Di ngôn im bặt mà dừng, không có ai biết hắn muốn nói là cái gì, cũng sẽ không có người biết hắn không nói ra miệng nguyện vọng. Lại là 800 vạn bản nguyên sấm sét trả lại, bốn cái Long Môn bắt trọng sát ma, Lăng Chỉ độc chiếm thứ ba. Đáng tiếc một những xui xẻo chết tại võ hiểu dưới kiếm, có chút lãng phí. Võ hiểu nhẹ giọng thở dốc, chém giết cường địch về sau lại không thấy nhẹ nhõm. Có lồi có lõm thân thể tại ngân bạch chiến giáp phía dưới đột hiện càng thêm mê người, nhưng mà Lăng Chỉ đối với cái này lại làm như không thấy. Trong mắt của hắn chỉ có đáng yêu ma tộc huynh đệ, giống như từng sợi di động bản nguyên sấm sét như vậy mê người. Lôi đỉnh cùng ma diễm ngưng tụ trong mắt, Lăng Chỉ vụt lên từ mặt đất thẳng hướng còn sót lại ma tộc. Tốc chiến tốc thắng tranh thủ thời gian rút lui, pháp tướng tôn giả đều đi ra, lại đến cái mạnh hơn ta đều phải bàn giao ở chỗ này. Chuyến này cha xét nhất định phải nhanh kết thúc, lại kéo đi xuống sẽ ra vấn đề lớn. Võ Hiểu đổi kịp Lăng Chỉ, giữa lông mày nhìn thấy một vẻ sầu lo. Pháp tướng tôn giả đích thân hạ trạng, vẫn là hai vị tôn giả đồng thời giáng lâm, đây là ngày trước cha xét chưa bao giờ từng gặp phải tình huống. Thậm chí tồn tại đều chỉ là hoàng triều tiền bối suy đoán, chưa hề có người từng thấy chân thân. Ma tộc nhất định còn có người mạnh hơn chưa từng xuất động, chúng ta không thể chờ đợi thêm nữa. Võ Hiểu càng nói càng nhanh, nghe đến Lăng Chỉ trong lòng giật mình. Người mạnh hơn, đó không phải là thánh hỏa cảnh vương giả. Ngăn cách đại trận đối mặt pháp tướng cảnh cường giả uy áp chính mình cũng hãi hùng kết vía, càng đừng đề cập thánh hỏa cảnh vương giả loại này càng thêm muốn mạng tồn tại. Còn có, cơ duyên của ngươi bí mật ta không hỏi qua, nhưng vượt qua Long Môn kiếp nhất định phải có thượng giới thần vật tương trợ, một khi người ngoài hỏi ngươi, ngươi chỉ để ý nói là bản cung cho ngươi liền được. Thượng giới thần vật, không có gì hơn chính là một chút pháp bảo linh dị đồ vật mà thôi, hắn Cửu Thiên Lôi Thần Châu mới thật sự là thần vật, những người còn lại gần gà mà thôi. Bất quá nghe người ta khuyên ăn cơm no, Lăng Chỉ lúc này gật đầu đáp ứng. Chương 329, tạm thời rút lui. Chương 329, tạm thời rút lui. Còn sót lại bất quá 4-5 cái Long Môn trung kỳ ma tộc, phí không mất bao nhiêu thời gian, chiến trường chớp mắt là tới, Lăng Chỉ giơ cao đồ đao trực tiếp giết chóc. Trấn Sơn lão đạo tính cả các lộ tướng quân đem ma tộc vây khốn, tại Lăng Chỉ cùng Võ Hiểu chém giết sát ma thời điểm, bọn họ liền minh bạch lập tức đại cục đã định, chắc thắng không thua. Chỉ cần trước mắt trận pháp chịu nổi, không có ma tộc cường giả lại đi ra chi viện, trận này chém giết bọn họ đã thắng chắc. Trận linh tiền bối, tu ma đại trận có thể ngăn cản được ma tộc thánh hỏa cảnh vương giả. Lăng Chỉ chần chọc xê dịch ở giữa nhất tâm nhị dụng, ở trong lòng lặng yên nói ra vấn đề quan tâm nhất chờ đợi đối phương đáp lại. Ta bản nguyên đã tại ngàn năm ngủ say bên trong tiêu hao không sai biệt lắm, nếu không phải ngươi lấy lôi đỉnh đem ta tỉnh lại, nói không chừng trong vòng trăm năm ta liền sẽ lặng yên không một tiếng động mẫn diệt thế gian. Trước mắt trận pháp hoạch tâm lực lượng dư giả, ngăn cản một tôn vương giả cũng không có vấn đề, lại nhiều nhưng là khó nói. Trên thực tế, ta đối ngươi có thể lấy sức một mình kích hoạt trận pháp cảm thấy vô cùng bất khả tư nghị, nhất là ngươi thế mà mới vừa vượt qua Long Môn cảnh cánh cửa, loại này sự tình dù cho đặt ở phía trên, tại với niên kỷ cũng không có mấy người làm được. Nếu là đỉnh phong thời kỳ, có đại tu phối hợp chủ trì đại trận, chớ nói vương giả cảnh, chính là lại cao hơn 4-5 cái cảnh giới cũng chỉ có thể vây chết trong đó, vĩnh thế không thể ngửa mặt nhìn trời. Ngàn năm trước bị cầm tù ma tộc cường đại dường nào, vương giả cảnh liền tiến vào hạch tâm lồng giam tư cách đều không có, không nghĩ hiện tại lại thành nơi đây cường giả đỉnh cao, thật là lao hổ không ở nhà hầu tự xưng đại vương. Lôi thần đài người điên bọn họ trước sau như một tôn chỉ là tại chỗ chém tận giết tuyệt, đáng tiếc ma tộc tổ giới cường giả cùng nhân tộc các đại thế lực đạt tới nhất trí, đem phạm tội ma tộc cầm tù nơi này giới, bằng không thì cũng sẽ không lưu lại tai họa đến bây giờ. Trận linh ôn hòa âm thanh vang vọng Lăng Trì tâm hồ, nói lên quá khứ đỉnh phong cũng không vui không buồn. Cao hơn vương giả 4-5 cái cảnh giới, đây chẳng phải là vượt qua võ đạo 10 cảnh. Tiên bối, thánh hỏa cảnh về sau là cái gì cảnh giới? Nếu là dựa theo ngàn năm trước các ngươi tiểu thế giới này tu sĩ cách gọi, hẳn là thứ 9 cảnh tiêu giao võ thánh cùng thứ 10 cảnh tự tại bất hủ cảnh giới, lại sau này là cái gì cảnh giới, liền cần chính ngươi đi tìm, hiện tại ngươi biết những này cũng không có rất chỗ ích lợi. Đến mức lôi thần đài người điên bọn họ phân chia cảnh giới phương thức cũng có rất lớn khác nhau, trong mắt bọn hắn chỉ chia làm đánh thắng được cùng tạm thời đánh không lại. Bang! Chạm mã đao trẻ dọc, liền người mang xương truy cùng một chỗ bị đánh thành hai nửa, máu tím chảy ngang lúc 400 vạn sợi bản nguyên sấm sét trả lại. Chiến trường bốn phía đã không có một cái sống sót ma tộc, tất cả đều là đầy đất vụn vặt thi thể, thê thảm không thôi. Thần Châu cường giả cũng trả giá không nhỏ đại giới, người người mang thương không nói, Tịnh An Tư cùng Phật Môn cường giả gần như đã đi nữa. Đồng hành các tông môn tán tu cũng là như thế, chỉ có đạo cung cường giả tương đối chỉnh tề giảm quân số ít nhất. Lôi Con Non, bản tôn giả nhớ kỹ ngươi bộ dáng, không sớm thì muộn đem ngươi Lăng Chỉ xử tử chế thành khô lâu trang trí lao tử đại điện. Cự cốt mắt thấy ma tộc mọi người bị tàn sát hầu như không còn, cảm giác chính mình uy nghiêm mất hết, trong mắt lửa giận đột đỉnh. Thinh Linh Yên Thanh, hắn đều cho rằng cự cốt hai vị tôn giả đã đi, không cần phải lo lắng, hắn ra không được, huống chi bên ngoài còn có tiểu thế giới ý chí áp chế, muốn chạy trốn lồng giam chỗ nào đơn giản như vậy. Trần Linh cho rằng Lăng Chỉ lo lắng, liền mở lời an ủi nói. Lăng Chỉ nhìn xem hẻm núi thông đạo chỗ kia, ánh mắt kinh ngạc không biết suy nghĩ cái gì. Tiểu Lăng Tử, không cần quá mức sầu lo, hắn nếu có thể đi ra đã sớm đi ra, còn cần ở chỗ này thả lời hung ác. Mà còn ta Thần Châu hoàng triều cũng không phải không nắm chắc bao hàm, pháp tướng tôn giả lại như thế nào, dám ra đây đều phải chết. Võ Hiểu âm vang có lực nói, sợ cự cốt uy hiếp cho Lăng Chỉ gieo xuống tâm ma, ảnh hưởng hắn võ đạo tu hành. Điện hạ quá lo lắng, thần chỉ là đang nghĩ suy nghĩ sự tình khác. Lăng Chỉ lắc đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn xem tù ma đại trận âm thầm suy nghĩ. Cảm thụ qua thiên địa chi thế gia trì, phản phất tu vi bị cưỡng ép nâng cao mấy trọng, hắn càng thích loại này phương thức chiến đấu. Điều khiển đại trận chi pháp đã học đến tay, nhưng cũng giới hạn tại nơi đây sử dụng, để hắn có chút đau đầu. Tiền bối, nhưng có phương pháp có thể để cho ngài thoát khốn. Tiểu tử đừng suy nghĩ, ta chỉ là tù ma trận linh mà thôi, trận bàn trận kỳ đều ở hạch tâm đại vực bên trong ẩn tàng. Ta chân thân cũng tại trong đó, trong thời gian ngắn ngươi là mang không đi. Ta lại muốn ngủ say, lần sau gặp lại a. Trận linh lập tức đi xa, tâm hồ bên trong âm thanh càng ngày càng nhỏ. Lăng Chỉ nghe vậy có chút xấu hổ gãi gãi đầu, chỉ có thể từ bỏ. Lăng Hầu, cái kia người sống xử lý như thế nào? Tề Quang hai tay ôm quyền đánh gãy suy nghĩ của hắn, dù sao đó là Lăng Chỉ chiến lợi phẩm. Huyết nhân a, ta nhìn hắn huyết mạch đẳng cấp khá cao, còn có thể chỉ huy tu vi cao hơn hắn ma tộc, để lại cho điện hạ xử lý a. Nhìn xem có thể hay không tra hỏi một chút hoàng triều cần biết rõ tin tức. Hỏi xong lời nói lưu khẩu khí, khẩu cung sao chép một phần giao cho ta liền được, ta muốn lưu hắn còn có chút tác dụng. Lăng Chỉ tùy ý nói, Long môn sơ kỳ trăm vạn sợi bản nguyên sấm sét đâu, hắn mới không nỡ đem lãng phí, cũng không biết tu vi bị hắn phế đi, Cửu Thiên Lôi Thần Châu còn có thể hay không trả lại. Bản cung lại nhớ ngươi một công, quay đầu cùng nhau có ban thưởng ban thưởng. Tề Soái mang lên huyết nhiên lập tức rút lui, nơi này càng trở bên dưới càng nguy hiểm. Võ Hiểu ra lệnh một tiếng, các lộ nhân mã tụ lại một chỗ lập tức xuất phát. Dìu đỡ người bị thương nâng lên người chết, mọi người một đường bay nhanh ngựa không dừng vó chạy thẳng tới Vũ Thường đám người vị trí. Đi vào thời gian tính toán đâu ra đấy cũng bất quá mấy ngày mà thôi, mọi người lại cảm giác hình như qua cả một đời đồng dạng dài dằng dặc, tối tăm không mặt trời thế giới ngầm xem như là triệt để chờ đủ rồi. Tú Ma Huyên bên trong linh khí mỏng manh, một đám võ tu liền quan tượng thần vật cũng không dám phóng thích, chém giết ở giữa thực tế quá mức biệt khuất, vừa mới bắt đầu cơ hồ bị ma tộc đè lên đánh. Mãi đến Lăng Chỉ quật khởi mạnh mẽ về sau mới có chỗ đổi mới, mang theo đại trận chi uy liên trảm mấy tôn Long Môn cảnh trung hậu kỳ ma tộc, chiến tích vượt qua bọn họ bên trong đại bộ phận người cường giả, bọn họ chỉ có thể không biết làm gì. Một đường lôi quang mãnh liệt xua tan bốn phía ma khí, tất cả mọi người không nói một lời riêng phần mình tiêu hóa chuyến này đoạt được. Lăng Chỉ mở ra ra thú địa đồ suy nghĩ một lát, ma tộc tộc trải qua cũng chưa từng được đến, mặc dù hắn đã theo huyết nhiên cùng sát phong trong miệng biết được không ít bí ẩn, nhưng hắn vẫn là đối nó tộc trải qua vẫn là có không nhỏ hứng thú. Thủy ma tộc, đáng tiếc chỉ còn lại các ngươi. Đại điện hạ, các ngươi đi trước một bước, ta sau đó liền đến. Trong vòng 5 ngày nhất định muốn đi ra, không phải vậy đại trận một khi đóng lại, ngươi cũng chỉ có thể chờ lần sau mới có cơ hội lại thấy ánh mặt trời. Võ Hiểu đối với Lăng Chỉ ý nghĩ không nghĩ vọng thêm phỏng đoán, nàng cũng có chút ít pháp cho một thất tự do ngựa hoang mặc lên yên ngựa đem giam cầm. Tiếp tục xuất phát. Lôi minh nổ vang một vệt điện quang cực tốc biến mất ở trước mắt, Võ Hiểu dẫn đầu mọi người tiếp tục rút lui. Ngoài mấy trăm dặm một chỗ đen nhánh hồ lớn bên trong, mấy cái long môn cảnh sơ kỳ nước ma quấn quanh ở cùng một chỗ xì xào bàn tán. Hình như thần lần sinh ra mặt người, mắt xanh bạo ra lân phiến đen nhánh, tại hắc hồ trung thượng bên dưới toán loạn tốc độ cực nhanh. Chương 330, Thần Đô Quỷ Quyệt, đọc truyện, chương 330, Thần Đô Quỷ Quyệt, đọc truyện, âm thanh sấm sét đã biến mất, ta ma tộc cũng đã thắng chứ. Động tĩnh như vậy đáng sợ, ai dám tiếp cận chiến trường nhìn a? Hạch tâm đại vực cường giả vô số, cầm xuống chỉ là nhân tộc không nói chơi, không biết có thể hay không nhặt chút thịt nát đến một cái, lần trước đếm đến thịt người đã là mấy chục năm phía trước. Những cái kia nhân tộc nộ nhập ta thủy ma tộc, có thể để ta mở cái lớn mặt. Cũng không biết cái kia lôi tù đã đi chưa, thực tế quá đáng sợ, không hổ là tộc trải qua bên trong nâng lên cấm kỵ. Bọn họ không biết là, Lăng Chỉ không những không đi, ngược lại hướng về bọn họ mà đến, mà còn đã giáng lâm đỉnh đầu bọn họ bên trên. Ầm ầm. Lôi đỉnh đánh tan thâm thúy hắc ám, vạc nước thô ba màu lôi dao từ tầng mây bên trong bắn ra, một đầu đâm vào trong hồ nước bổ ra mặt hồ, liền đáy hồ bùn đất đều nổ lên trên trời. Mấy đạo lôi đỉnh xuống, cả tòa hắc hồ trực tiếp biến thân thành lôi hồ, vô số lôi quang hồ quang điện tràn ngập. Tiếng nổ cuồn cuộn, 300 vạn sợi bản nguyên sấm sét trả lại, Lăng Chỉ hơi nhíu mày. Cái này cũng quá không khả đánh. Trong mắt dương lôi kim quang lập lòe, thần thức từng khúc lục soát trong hồ, chỉ thấy năm cái nước ma thẳng tắp nằm khắp nơi đáy hồ đã bị điện đã tê dần, chỉ còn lại một cái yếu ớt khí tức. Năm đầu roi lôi điện như sắt tìm kiếm đồng dạng rút nước vào bên trong, nước ma chói rắn rắn chắc chắc một cái kéo lên mở đến. Khí tức tanh hôi xông vào mũi, hôn Lăng Chỉ nhíu chặt mày. Còn có thể hay không nói chuyện, ma tộc tộc trải qua ở đâu? Ta, thủy ma tộc không có. Phanh. Ngay tại nói chuyện nước ma đột nhiên nổ tung, bên cạnh nằm thi mấy cái nước ma dọa đến run rẩy thét lên. Trả lời sai lầm, ngươi đến nói tiếp. Lăng Chỉ đầu ngón tay điện mang cuốn quanh, thu hồi đưa ra ngón tay tiện tay điểm cái ma tiếp tục trả lời. Đừng giết ta, chúng ta nước ma chỉ là ma tộc 24 trở trong huyết mạch thứ 2 đến ngược, thậm chí cũng không thể trở thành chân chính nước ma, chúng ta tộc trải qua đều là truyền miệng, cũng không có vật thật ghi chép. Ngươi muốn kỹ càng tộc trải qua tài liệu chỉ có thể đi hạch tâm đại vực bên trong tìm kiếm, ngoại vực các tộc bị khu trục lúc đi ra đều không cho phép mang theo, tộc khác tộc trải qua đều chỉ ghi chép nhà mình đồ vật, không hề hoàn chỉnh. Mấy cái nước ma tranh nhau chen lấn cướp đáp, như toàn cầu một đầu sinh lộ. Chúng ta biết rõ điều nói, ngươi có thể thả chúng ta sao? Lăng Chỉ lông mày nhíu lại, trong mắt lôi quang hiền hách. Người nào nói cho các ngươi thành thật trả lời liền có thể sống mệnh? Ngây thơ. Có ánh điện mang tại nước ma nhãn bên trong phóng to, cuối cùng thân thể kịch liệt đau nhức chuyển đến trong khoảnh khắc ý thức tiêu tán. 400 vạn sợi bản nguyên sấm sét trả lại, Lăng Chỉ cũng không có được đến muốn đồ vật, có chút dầu dị không thôi. Ma tộc tộc trải qua không lấy được, chỉ có thể nhiều làm thịt mấy cái người bị hại cho hà giận. Lôi đình lập lòe, Lăng Chỉ thân ảnh biến mất tại hắc hồ bên bờ. U ám thế giới ngầm bên trong, thỉnh thoảng liền có lôi đình vang vọng các nơi, còn sót lại không nhiều long môn cảnh ma tộc không chỗ tránh né. Liền nhà mang tộc cùng nhau bị Lăng Chỉ bưng cái sạch sẽ. Đi qua ẩn ma tộc hang ổ lúc còn đặc biệt đi xuống tìm kiếm một phen, tìm ra một bản bẩn thỉu quyển gia thú, đáng tiếc phía trên ghi chép nội dung đều là hắn đã biết tin tức, không có cái gì tác dụng. Ba ngày sau đó, giết không thể giết Lăng Chỉ bất đắc dĩ rút lui, hướng về động khẩu phương hướng bay thẳng. Mấy ngày giết cho đến, trước trước sau sau trả lại bản nguyên sấm sét vượt qua ngàn vạn sợi, tính cả góp nhặt bản nguyên sấm sét, long môn cảnh đệ nhị trọng giảng đột vỡ vụn, tu vi lập tức đột phá. Trở về tốc độ so lúc đến càng nhanh, mấy chục cái hô hấp thời gian về sau, động khẩu gần ngay trước mắt. Quay đầu lại nhìn một cái đen nhánh thâm thúy không gian dưới đất, Lăng Chỉ mí mắt cụp xuống nhếch miệng lên. Lần sau lại giết trở lại đến, lão tử muốn các ngươi chết sạch sẽ không còn một ngống. Lần này bức bách tại chiến lược có hạn, liền hoạch tâm đại vực cũng không dám đi vào, hắn sâu cho là nhủ. Một lần nữa trở lại bầu trời xanh thẳm phía dưới, ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi, gió xuân ôn hòa phất qua gò má. Thiên địa linh khí thân thiết xuống lại tới, tranh nhau chen lấn tiến vào hắn gân mạch khí hải, toàn thân thông thái cảm giác để hắn suýt nữa rên rỉ đi ra. Đây chính là lột đi phàm thể thành tựu linh khu phản ứng sao? Lăng Chỉ trong tim hiện lên một tia minh ngộ, thân thể cùng thần hồn tại thiên địa linh khí bao khỏa phía dưới càng thoải mái, thần hồn thậm chí tại tầm bổ bên dưới chậm chạp mạnh lên xu thế. Lăng Hầu, mặt tướng điện tiền quân Hà Kham, phụ trưởng công chúa chi mệnh cùng kính bồi tiếp. Từng có gặp mặt một lần Hà Kham một thân cổ đồng chiến giáp đứng ở Lăng Chỉ trước người, ôn quyền hành lễ nói. Hà Kham sắc mặt vẫn còn có chút trắng xám, chắc hẳn ở phía dưới bị thương chưa từng khỏi hẳn. Không biết điện hạ có chuyện gì phân phó. Lăng Chỉ nhíu mày, hắn mười phần nhớ lão bằng hữu Trúc Chi cùng thân bằng hảo hữu, hắn không thể lập tức xuất phát đi đem các nàng đưa đi, một khắc cũng không muốn chậm trễ. Điện hạ mời ngài hướng thần đô chạy một chuyến, hoàng tộc bảo khố ngài còn chưa từng đi qua đâu. Hà Kham đưa qua một mặt lệnh bài, phía trên khí tức thật là võ hiệu không thể nghi ngờ. Có chỗ tốt có thể cầm, Lăng Chỉ lúc này đón lấy lệnh bài đáp ứng. Kể từ đó cũng chỉ có thể bị khuất Trúc Chi nữ sĩ đợi thêm mấy ngày. Lăng Chỉ cùng Hà Kham phân biệt, hướng đông chạy thẳng tới Trung Châu thần đô mà đi. Cùng lúc đó, Tù Ma Huyên chiến sự đã phạm vi nhỏ chuyển khắp hoàng triều các tông môn thế lực. Chủ yếu là thần biến cảnh tu vi trở lên võ tu mới có tư cách biết nội tình, làm võ hiểu không thể không khẩn cấp truyền đạt lệnh cấm khẩu, không cho phép lại tiếp tục loạn truyền, đáng tiếc thì đã trễ, nên biết không nên biết rõ đều biết rõ. Trung Châu thần đô, một tòa uy nghiêm phủ đệ bên trong, mấy cái trên người mặc thường phục uy thế bất phàm nam nhân ngay tại thượng trà đối ẩm. Từ Quyết, ngươi nói là chúng ta Tân Tấn Tiêu Giao Hầu đột phá Long Môn Kiếp, lại không có sử dụng thần vật gia thân. Cầm đầu Chu Hồng Bảo phục người kia ngự khí mười phần khiếp sợ, trong tay chén trà tràn ra đều chưa từng phát giác. Có thượng giới thần vật mới có thể đột phá Long Môn cảnh, đây là rộng rãi võ tu đã nhận định quy tắc, hiện tại lại có người có khả năng nhảy ra quy tắc trực tiếp đột phá. Nếu là chuyến đi, chắc chắn chấn rơi một đám người cái cằm. Chu Hồng Bảo phục nam nhân lòng bàn tay hướng lên trên, một sợi thanh đũ tốn phong ở lòng bàn tay thong thả xoay tròn, tối nghĩa khí tức nháy mắt huyết tán ra đến, xung quanh vài dặm đều có chỗ cảm ứng. Đó là gia tộc của hắn dốc hết sức bình sinh mới từ trên chiến trường đột đến, gần như dốc hết gia tộc toàn lực, Linh Châu cảnh trở lên tử thương thảm trọng. Hải An đại nhân có chỗ không biết, nghe nói là lớn trưởng công chúa cho Lăng Chỉ một sợi dị lôi, là võ gia góp nhặt đồ vật. Từ Khuyết khuôn mặt kỳ lạ, một bộ mở mịt xuất trần khí tức càng giống cái tu đạo người xuất ra. Dị lôi, võ gia cam lòng lấy ra loại bảo vật này. Hải An bóp nát lòng bàn tay tốn phong, tối nghĩa khí tức lập tức tiêu tán. Không rõ ràng, dù sao nói là nói như vậy, bất quá lao đạo bên kia có van bối truyền đến thông tin, độ kiếp lúc hắn cũng tại hiện trường, cũng không có thấy được Lăng Chỉ sử dụng thần vật. Từ Khuyết lao đạo tay áo một phen, ném ra một trang giấy viết thư trôi hướng Hải An. Cái sau không có đó lấy, trực tiếp liếc mắt qua, sau đó phất tay áo đem giấy viết thư đáng hướng mặt khác hai đạo chiến giáp tướng quân thân ảnh. Lao Vương, xem ra Tiêu Giao Hầu trên thân có đại bí mật a. Đó là tất nhiên, không phải vậy hắn dựa vào cái gì trẻ tuổi như vậy tu đến Long Môn cảnh, bằng hắn giải đến anh tuấn sao? Còn có hoàng đế ban cho tiền trạng hậu tấu quyền lực, nghiêm trọng phá hủy triều đình cân bằng. Hai người ngữ khí có chút không giỏi, âm lệ ánh mắt giống như giết người gián độc. Ghen ghét để người mất lý trí biến thành dã thú, quyền quý quan lớn cũng là như vậy. Cái kia huyết ma có thể từng thẩm xong, có hay không thông tin truyền ra? Nghe nói huyết ma trên thân có luyện máu tăng thọ bí mật, cũng không biết là thật là giả. Hải Các rất bình tĩnh liếc hai người một cái, hướng Từ Quyết hỏi. Chương 331, biệt quốc thang Ngọc Trương. Chương 331, biệt quốc thang Ngọc Trương. Hiện nay Tôn Sùng không có thông tin truyền về, mà còn võ hiểu nhân khẩu gió nghiêm mật, nói là phòng bị nước khác điều tra thông tin. Điện tiền quân chủ xoáy Tề Quang đích thân bảo vệ trước cửa, người ngoài liền tới gần đều không cho, chiến trận rất lớn. Nghe nói cái này huyết ma vẫn là Tiêu Giao Hầu tù binh, ta muốn có ý đồ với nó, sợ rằng không vòng qua được Lăng Chỉ a. Từ Quyết lao đạo nhớ tới đạo cung đệ tử truyền lên thông tin, trong lòng có chút chột dạ. Cái kia Lăng Chỉ không biết dùng thủ đoạn gì, thế mà liền Long Môn cảnh bắt trọng sát ma đều có thể chặt chém, quả thực không hợp tối thường tới cực điểm. Không vòng qua được liền không đi vòng, họ Lăng nếu là không tức thời, vậy cũng đừng trách Hải Mộ tâm ngoan thủ lạn. Gấp rút tra xét thông tin, nhất tướng cần biết kỹ lưỡng hơn tình báo. Hải Các khuôn mặt âm trầm bấm tay nhẹ trừ bàn, tiếng đánh truyền vào mấy người đáy lòng, mấy người lập tức thần sắc nghiêm một chút. Gần đây nhất tướng nhà tứ công tử tiến vào lại bộ, chư vị nhàn hạ thời điểm chiếu cố nhiều chút, cường tráng uy danh cũng là tốt nha. Để tránh hắn bị Khương Thái Trùng người ước hiếp đi. Nhiếp tướng còn có bàn giao, trước mắt Bắc vực chư quốc Đông vực nhân thân Tam quốc tự tộc Ly tộc Thái Tây Vương Triều Di Nhân Vương Triều đều có sứ đoàn lần lượt đến thần đô, các ngươi đều chú ý một chút đừng ra nhiễu loạn. Nhất là Bắc vực các nước chiêu đãi công tác nhất định muốn an bài tốt, mỹ tiểu mỹ thực mỹ nhân, muốn cái gì liền cho cái đó. Bao gồm đã đến thần đô bàn thạch quốc cùng mặt khác vài quốc gia vương tử, công tác hộ vệ muốn an bài nghiêm mật, cái này quan hệ đến nhiếp tướng đại sự không được sai sót. Sau một lát, Hải Các thả xuống chén trà nhìn xem mấy người bóng lưng biến mất, lập tức vụt lên từ mặt đất đi một chỗ yên lặng chạy biện. Trong phòng lão giả áo xanh mặt cửa sổ mà đứng, đưa lưng về phía cửa phòng cùng trong nội viện thanh trúc hòa làm một thể, thoạt nhìn rất có khí phách bộ dạng. Nghĩa phụ đại nhân, tiểu hải đã sắp xếp xong xuôi. Từ Quyết lão đạo cùng Vương Lý hai vị tướng quân đều đã thông báo. Mấy người kia đáng tin cậy sao? Lão giả áo xanh đột nhiên quay người trở lại là hoàng triều tả tướng Nhiếp Chí Trung. Về nghĩa phụ đại nhân lời nói, Từ Quyết tại đạo cung bên trong bối phận quyền cao sắc nặng, mà còn việc này cũng cùng hắn tự thân lợi ích tương quan, hắn không có lý do cự tuyệt. Vương Tuyệt cùng Lý Cuồng Lan hai vị tướng quân vốn là người của ngài, tự nhiên vạn phần đáng tin cậy. Hải Các tư thái khá thấp, hoàn toàn không có phía trước trong phòng trà vẻ ngạo nhiên. Chư quốc lại lần nữa ngồi cùng một chỗ bàn bạc chấn ma động chỗ sâu đại sự, có thể không cần ra loạn gì mới tốt ta. Nếu như có thể thừa cơ đem nghị hòa chuyện đã định, bản tướng cũng coi là cứu vớt Bắc cảnh vô số lê dân bách tính. Cái kia Tiểu Phong Hổ cũng muốn đến thần đô, ngươi đi thông báo một chút phía Bắc đến khách nhân, cũng đừng treo chọc phải hắn. Dựa theo hắn phong cách hành sự, phía bắc người đụng vào hắn liền cực ít có năng lực sống sót. Nhất trí trung nâng bút trên giấy tô tô vẽ vẽ, yêu quốc yêu dân dáng dấp không biết còn tưởng rằng hắn là một quan tốt. Hải các ứng thanh hứa hẹn, ngược lại lui ra nhà đi rời đi trạch viện. Lăng Chỉ a Lăng Chỉ, ngươi có thể tuyệt đối đừng hỏng đại sự của ta a, không phải vậy ngàn vạn lê dân cũng không tha cho ngươi. Nhất trí trung thấp giọng thì thầm, Lăng Chỉ nhất định là nghe không được, hai của hắn bên cạnh chỉ có gào thét phong hòa khắp nơi thưa thớt trùng kêu chim hót. Lướt qua ngọn cây tại tầng trời thấp bay nhanh, chấn động tới mảng lớn chim bay cá nhảy, trước mắt mênh mông vô bờ bình nguyên, quan đạo hai bên trong ruộng xanh thẳm bờ bực. Đầu xuân về sau hạ qua mấy trận mưa xuân, trong đất hoa màu mầm non mọc khả quan, vô số nông dân tại gia đồng bận rộn, tiếng cười cười nói nói ở giữa cơ hồ khiến người đã quên lập tức thế đạo hỗn loạn. Lao nông phần eo đừng tẩu hút thuốc, không lưng xử lý hoa màu, sau lưng tiểu tôn tử cũng đi theo một bên đem mạ ở giữa cỏ dại từng cái rút lên, sau đó hướng ra ra trên công. Lao nông nết môi vai diễn, tràn đầy nếp nhăn mặt mò thoải mái cười, từ bên hông lấy ra vàng nóng đường mạch nha nhét vào tôn tử trong miệng, nhìn xem hắn vui vẻ tiểu bộ dáng, trong lòng mình cũng đi theo ngọn. Giống. Mặt đất chấn động mạ run rẩy, dị thú gào thét đột nhiên truyền đến. Thanh âm nhất hai nhức góc đem đứa bé dọa đến gào khóc, trong miệng đường mạch nha rơi xuống đều không tự biết. Lao nông liền vội vàng đem bảo hộ ở trong ngực, hoảng sợ nhìn xem trên quan đạo đi qua dị thú xa giá chừng 7-8 chiếc nhiều. Trước sau còn có mấy trăm kỵ tốt mở đường, vô số tinh kỳ đón gió bay lượn bay phất phới, trấn bác quân cờ xí thình lình xuất hiện. Hắn vội vàng đem túi đầu quỳ gối tại một bên, che lấy tôn tử miệng, sợ va chạm quý nhân. Toàn thân lân phiến cùng cốt thứ dị thú dài 3-4 trượng, phía trên đi có đứng đài, lưng cung cầm kiếm võ giả ở phía trên thủ vệ. Phía sau lôi kéo to lớn bùng xe, bên trong mấy tháng thay mặt đầu võ sĩ siết mỹ nhân uống rượu nghe hát biết bao vui sướng, liền trong ngực mỹ nhân khí tức dần dần không có cũng lưu tâm. Tê phong thú đi đến tả diêu hữu hoàng, đầu lâu to lớn vung vẩy đem trong đất hoa màu phá hủy vô số, lưới dài một quyển chính là một mảng lớn, lao nông nhìn xem đau lòng không thôi cũng không dám mở miệng. Các ngươi trả đạp hoa màu phải gặp thiên lôi đánh xuống a, chết tiệt. Lao nông chỉ dám ở trong lòng tự nhủ, hắn biết chính mình phàm là mở miệng nói một cái bồi chữ, làm không tốt liền sẽ mất mạng tại chỗ, sẽ còn liên lụy chính mình tiểu tốt tử. Ha 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 ha, thần châu bách tính chính là nhát gan, tê phong thú đều chưa từng thấy. Đúng vậy à, loại kém chủng tộc há có thể độc chiếm bực này linh khí dư giả rộng lớn chi địa, thượng tiên sát thực bất công. Ta hợp tộc chính là thiên địa tinh hoa tạo ra, thế mà chỉ có thể ở chết một góc, quả thực châm trọng. Trong xe võ sĩ cười đùa lơ đễnh, bọn họ chuyến này xem như sứ đoàn đi sứ thần châu hoàng triều. Dù cho hiện tại bắc cảnh đại chiến không có tiểu chiến không ngừng, thần châu triều đỉnh dựa theo cấp bậc lễ nghĩa vẫn là phải thật tốt chiêu đại đám bọn hắn, đồng thời cam đoan bọn họ thân thể an toàn. Đừng nói là hủy ven đường hoa màu, chính là xảy ra nhân mạng bọn họ cũng không sợ chút nào, dù sao có người chủ đi. Tha Ngọc Trương toàn bộ nón trụ toàn bộ giáp kỵ tại Hắc Lân Mã bên trên, mặt nạ hạ biểu lộ dữ tợn vô cùng, ngón tay gắt gao nắm chặt đại thương, khớp xương trắng bệnh thân thể run nhẹ nhẹ. Bắc vực sứ đoàn nhập cảnh về sau, triều đình tả tướng hạ lệnh để trấn Bắc quân phụ trách ven đường hộ tống, liên kỵ sơn trái xem phải xem, chúc phần mượn cơ hội luyện binh đảo mắt liền biến mất. Tha Ngọc Trương hảo chết không chết đâm đầu vào, bước bách tại hồ xoáy dâm uy chỉ có thể làm một lần xui xẻo, đón lấy linh quân hộ tống trách nhiệm. Từ khi tiếp cái này chết tiệt nhiệm vụ, hắn không có một khắc không nghĩ chọc vào mấy cái kia chết tiệt Bắc vực sứ giả. Trên đường đi đem triều đình phái tới tiếp đãi quan viên chỉ điểm xoay quanh, muốn rượu muốn đồ ăn muốn nữ nhân không có một khắc yên tĩnh, bồi tiểu thị nữ khiêng ra đến ba cái, không có một cái là sống. Hắn gần như tại chỗ đem phổi tức giận đến nổ tung, nếu không phải tiếp đãi quan viên mời ra tả tướng lệnh bài uy hiếp hắn lấy đại cục làm trọng, còn có trước khi đi hổ xoáy bàn giao lời nói, hắn tại chỗ liền muốn nâng thương đâm những cái kia Bắc vực vương bắt đạn. Đồ chó hoang Bắc vực sứ giả tạp chủng, ta liền triệt. Trời đánh chút phần, ngươi mụ hắn chạy cũng nhanh, để cái này chết tiệt nhiệm vụ rơi vào ngươi Ngọc Trương gia gia trên đầu. Chết tiệt nhiếp chí trung, ta Bắc cảnh tướng sĩ cốt khí đều bị ngươi bán cho hợp tộc. Tha Ngọc Trương một bàn tay đập vào Hắc Lân Mã trên lưng, cái sau phát ra một tiếng ủy khuất gầm rú, không hiểu chính mình vì cái gì ăn đòn. Kiên trì, nhẫn lại, lập tức liền muốn đến thần đô. Hắn không ngừng hít sâu an ủi mình, ngăn chặn lỗ tai không đi nghe những cái kia vương bắt đạn chi ngôn. Trong lòng không ngừng cầu nguyện chính mình có thể trên chiến trường gặp phải bọn họ, nhất định muốn cho bọn họ an bài các loại kích thích tiểu chết mới được. Chương 332, xin lỗi, quỷ khốc. Chương 332, xin lỗi, quỷ khốc. Rượu của chúng ta đâu? Mau mau mang rượu tới. Các ngươi thần châu hoàng triều chính là như vậy tiếp nước khác xứ thần sao? Võ sĩ không ngừng đập đồ xe, gào to tiếp đãi quan mau tới rượu mang thức ăn lên. Vị đại nhân này thứ tội, phía trước tại Vũ Thành mua sắm rượu ngon đã uống cạn, ta cái này liền sắp xếp người đi phụ cận mua rượu. Mau 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 mau, đổi lại mỹ nhân đến hầu hạ chúng ta. Võ sĩ không ngừng kêu gào, chân chùi thi thể bị ném ra bùng xe, mình đầy thương tích công bố nàng khi còn sống bi thảm gặp phải. Cái kia người nào, trấn Bắc quân họ Thang, lập tức an bài người đi phụ cận mua rượu, lại tìm mấy cái nữ nhân trở về, nhanh chóng đi làm. Tiếp đãi quan đối ngoại ăn nói khép nép, đối nội trọng quyền xuất kích, với mặt hất hàm sai khi nói: "Lão tử mua nương ngươi cái đầu to, đi chết đi." Nhìn xem nữ nhân thi thể ngang dọc, Tha Ngọc Trương nhiệt huyết bay thẳng trán. Phi thân xuống ngựa chân phải xoay tròn giống như roi thép đồng dạng, một chân quất vào tiếp đãi quan ngực chính giữa, cái sau xương ngực nháy mắt sụp đổ một cái lao huyết sen lẫn cơ quan nội tạng phun ra mấy trượng. Tha Ngọc Trương thần biến sơ kỳ tu vi, nén giận một chân lại há có thể là tiếp đãi quan loại này được kê có thể gánh vác được, chịu một chân trực tiếp tại chỗ tử vong. Lão tử giết sạch bọn họ, nếu không được dẫn thân vào lục lâm, cũng không tiếp tục chịu cái này oan uổng khí. Trong mắt của hắn hung quang đại phóng, một đám trấn Bắc quân đồng đội nhộn nhịp rút đao lên dây cùng, chỉ chờ hắn ra lệnh một tiếng liền sóng vai tiến lên. Thế chết cũng đi theo canh tướng quân, muôn lần chết không chối tử. Giết sạch Bắc vực cái lũ người chim này. Thang Ngọc Trương còn chưa lên tiếng đâu, Trấn Bắc quân sĩ tốt mở miệng trước, mấy hơi thở công phu, mấy trăm kỵ tốt quay đầu ngựa lại, quần quân sát khí ngút trời mà lên, vậy mà trực tiếp kết thành sát trận chuẩn bị công kích. Đánh nhau ha ha ha, đánh thật hay a, cuối cùng để ta tìm đến một cớ. Tự môn chém hắn, ta xem sớm hắn không vừa mắt. Võ sĩ bên trong đầu lĩnh cười lạnh nắm chặt chuôi đao, hắn đã sớm tại Thang Ngọc Trương trên thân phát giác được sát ý, một mực gần mà không phát chính là vì muốn tìm cái cớ báo nổi. Trước mắt Thần Châu hoàng triều chính mình tiếp đãi quan bị đánh chết, hắn vừa vặn chiếm cứ đại nghĩa giận dữ hạ lệnh, ai cũng trách móc hắn không được. Một đạo gầy gò điêu luyện thân ảnh từ buồng xe trong bóng tối thoát ra, thần biến hậu kỳ tu vi uy thế bức người, đao quang chạy thẳng tới Thang Ngọc Trương. Thang Ngọc Trương trong lòng giật mình, hắn đối trong đội xe có dấu dạng này một vị thần biến hậu kỳ hoàn toàn không biết gì cả. Nương, Ngọc Trương bất hiếu. Nhưng dù vậy hắn y nguyên đỉnh thương liền chiến không sợ chút nào, sau lưng kỵ tốt trực tiếp phát động công kích, hướng chết mà sinh. Giết a! Công kích! Ầm ầm! Trên bầu trời một tiếng ma khí nổ vang, sóng khí xoay tròn mây trắng tách ra không còn. Ngay sau đó một cái đỏ tươi đại thương từ trên trời giáng xuống, sát khí lạnh lạnh trực tiếp nổ vang. Lạnh lạnh sát khí như long trời lở đất, chính là Lăng Chỉ chiêu bài đại sát khí sát lục ma thương. Lăng Chỉ đầu ngón tay chuyển động, ma thương xuyên qua chúng kỵ tốt tinh chuẩn chúng đích thần biến hậu kỳ võ sĩ. Bàng bạc giết chóc lực lượng hủy diệt giáng lâm, võ sĩ trực tiếp hóa thành hư vô phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Liền nói dày xéo lương thực phải gặp xét đánh đấy, chính là đạo này lôi đỉnh kỳ dị. Lao nông ôm lấy tiểu tôn tử hỏa tốc đảm mệnh, không quản người nào có thể đánh thắng, đều không phải hắn loại này thang đấu tiểu dân có thể quan tâm, cái mạng nhỏ của mình mới trọng yếu nhất. Thang Ngọc Trương ngây ra như phỗng, lớn như vậy một người ở trước mặt mình trực tiếp tại chỗ bốc hơi, quá mức kinh dị. Ngay tại hắn buồn chỗ lúc, một đạo thâm trầm âm thanh từ đỉnh đầu vang lên, bác vực linh cậu đám nhóc con, chết đi. Ta quỷ khốc hôm nay muốn đại khai sát giới, kiệt 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 kiệt. Người đến chính là Lăng Chỉ, hắn bay tới nơi đây thấy được dị thú tàn phá bừa bãi hoa màu đang muốn xuất thủ, sau một khắc Thang Ngọc Trương phát tác tại chỗ nén giận một kích, Trấn Bắc quân kỵ tốt bắt đầu công kích. Xin lỗi, quỷ khốc, ta lại dùng ngươi một lần. Đỏ tươi ma khí bao trùm hai mắt, tóc đánh ta náo bảo tùy ý mở rộng. Giống như quỷ khốc tại thế, tiện tay một đạo sát lục ma thương đánh xuống, trực tiếp đem phía dưới tu vi cao nhất võ sĩ tại chỗ xử lý, mấy chục vạn bản nguyên sấm sét trả lại. Không để ý tới ngây người như Phong Thang Ngọc Trương, Lăng Chỉ trực tiếp xông vào sứ đoàn trong đội xe đại khai sát giới. Trong tay một cây trượng lớn lên kích xuất hiện, đỏ tươi kích thân thuần là do sát lục ma diễm hình thành, chỉ riêng lưới kích liền có dài khoảng 2 thước, xem xét chính là no bụng trải qua giết chóc hung binh. Tự môn người đâu? Mới vừa rồi còn tại, thoáng chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Các võ sĩ xem xét chính mình lớn nhất con bài chưa lật biến mất, da đầu tê dần lập tức thất kinh. Khoan lác, giết chóc ma kích bắt đầu chính là bạo lực chém vào, to bằng núi nhỏ xé gió dị thú kêu lên một tiếng đau đớn trực tiếp nổ tung, trên dưới 100 sợi bản nguyên sấm sét trả lại. Các võ sĩ như ở trong mộng mới tỉnh, bị sát lục chi lực bao phủ như rơi vào hầm băng, dọa đến sắc mặt tạm đạm toàn thân run rẩy. Từ khi nhập cảnh đến nay, bọn họ một đường bị nhiếp chí trung an bài chó săn hầu hạ đến thư thư phục phục, muốn gió được gió cầu mưa đến mưa, khiến cho bọn hắn sinh ra một loại Thần Châu hoàng triều quan lại đều là như vậy cảm giác. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra tại tới gần thần đô chi địa, thế mà còn có người dám mạo hiểm thiên hạ sai lầm lớn, công nhiên cướp giết nước khác sứ đoàn, quả thực phát rồ. Bọn họ chỗ nào biết Lăng Trì sát tính lớn, căn bản không cho hoàng triều quyền thần mặt mũi, hiếm thấy trên đời. Đừng nói là ngươi sứ nước ngoài đoàn, coi như song bản triều hoàng tộc quyền thần hàng ngũ, cho tới hắn liền không có hắn không dám giết. Còn lại là Bắc vực hợp tộc sứ đoàn, hai quốc chỉ thiếu chút nữa trực tiếp buộc phát đại quy mô chiến sự, không biết bọn họ từ đâu tới tự tin lớn lối như thế. Nên đón bọn họ chỉ có vô tình lưỡi kích, long môn cảnh ức hiếp thần biến cảnh linh châu cảnh. Nếu như tráng hán đầu đã con non, các võ sĩ không hề có lực hoàn thủ. Kích chỉ riêng đỏ tươi mỹ lệ, giết chóc chi ý phô thiên cái địa vào tới, chúng võ sĩ chỉ cảm thấy cảnh vật xung quanh đột nhiên biến hóa, chính mình người đã ở núi thây biển máu chỗ sâu, bốn phía đều là chân cụt tay đứt, huyết tinh chi khí hun đến bọn họ buồn nôn. Hồn nhiên không biết bọn họ sắp trở thành vô số toái thi bên trong một thành viên, ngơ ngơ ngác ngác sững sờ tại nguyên chỗ. Giết chóc ma kích hổ hổ sinh phong, bắc vực võ sĩ nhu thuận đứng tại chỗ tùy ý lăng trì giết chóc, hết sức phối hợp. Đợi đến bọn họ cảm nhận được đau đớn kịp phản ứng lúc, người ý thức đã tiêu tán hầu như không còn, rốt cuộc không tỉnh lại. Máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ con đạo, dòng suối nhỏ đồng dạng trôi vào đồng ruộng, tư dưỡng bị bọn họ phá hủy hoa màu mạ, cũng không biết có thể hay không mọc ra cái gì vật kỳ quái đến. Bất quá trong phiên khắc, toàn bộ sứ đoàn bị chết sạch, chỉ còn lại mấy cái cướp đoạt mà đến bồi tiểu thị nữ một mặt thống khoái nhìn xem bốn phía xốc xếp thi thể. Thang Ngọc Trương cái này mới hồi phục tinh thần lại, nhìn xem Lăng Chỉ quen thuộc mặt, vừa muốn há miệng liền bị Lăng Chỉ hét lại, nốt tướng quân kia, bản tọa quỷ khốc chém giết bắc vực cường địch ở chỗ này, ngươi đừng quên thay bản tọa dương danh. Lăng Chỉ sợ Thang Ngọc Trương kêu lên chính mình danh tự, lúc này mở miệng đem hắn lời nói ngăn chặn. Đồng thời ám thị hắn đem nơi đây mọi việc đẩy tới quỷ khốc trên đầu, bảo toàn bản thân. Thang Ngọc Trương từ ngọa hổ quan đầu tường xa xa gặp qua Lăng Chỉ một cái, đối Lăng Chỉ giúp mình giữ bước quan hải chém hết địch đến sự tình khâm phục không thôi. Chỉ là về sau Lăng Chỉ bị kỳ hà ngàn dặm truy sát, đi qua ngọa hổ quan lúc cũng chưa từng dừng lại, bởi vậy đối Thang Ngọc Trương không có gì ấn tượng. Tội đem Thang Ngọc Trương cảm ơn Lăng. Quỷ công tử xuất thủ tương trợ, thế nhưng ai làm lấy chịu, mặt tướng tự đi lĩnh tội chính là, không dám liên lụy quỷ công tử. Quỷ công tử, cái này lại là cái gì loạn thất bát tao xưng hô? Chương 333, Thần Đô. Chương 333, Thần Đô. Ngươi có phải hay không ngốc a? Gây sự chính là quỷ khốc cùng ngươi có quan hệ gì, nếu có nghi vấn chính ngươi trở về thỉnh giáo nhà ngươi hổ soái chính là. Cáo tử. Lăng Chỉ xoay người chui lên trong mây, không tiếp tục để ý Thang Ngọc Trương. tên của ngươi lại lần nữa vang vọng chư quốc, ngươi khẳng định sẽ cảm ơn ta a, quỷ khốc. Nên miệng lên mê người độ cong, Lăng Chỉ hóa thân lôi đỉnh chạy thẳng tới Thần Châu mà đi. Nhìn xem Lăng Chỉ biến mất ở trên không trung, Tha Ngọc Trương gãi gãi chán, mười phần bất đắc dĩ. Tất cả mọi chuyện phát sinh quá nhanh, căn bản không kịp phản ứng cùng suy nghĩ. Phía trước một khắc còn nhiệt huyết sôi trào chết không trở tay kịp, sau một khắc gió ngừng mưa nghỉ, chiến sự đã kết thúc. Hắn cùng chúng kỵ tốt lẫn nhau trừng mắt, cũng không biết nói những này cái gì tốt, chỉ có thể dẹp đường hồi phủ, trở về ngọa hổ quan lại tính toán sau. Trong lúc nhất thời khắp nơi yên tĩnh không tiếng động, liền trùng kêu chim hót đều không có, không khí trực tiếp phảng phất ngưng kết. Khô khụ. Cái kia, các minh đệ sau khi trở về thống nhất khẩu cung, bác vực sứ đoàn bị quỷ khốc chặn giết, một người sống đều không có. Tha Ngọc Trương đảo mắt một vòng, trước tiên mở miệng nói, cái này một cuống họng phảng phất lớn rồi kỵ tốt bọn họ máy hát. Vị kia trong truyền thuyết lăng cụ cụ quỷ khốc thật là mạnh a. Cũng không thế nào, nhanh gọn đem đám khốn kiếp kia giết đến sạch sẽ. Đây coi là cái gì, ta nói với các ngươi, mấy tháng trước Bắc Hàn Tông trên chiến trường, quỷ công tử lấy sức một mình đem quỷ khốc cùng quỷ giáo giết đến người ngã ngựa đổ, nghe nói quỷ khốc chính là chết tại quỷ công tử trên tay, không biết có phải hay không là thật. Cái kia còn có thể có giả, ta anh em đồng hao tại Ngự Long vệ tham gia quân ngũ, hắn chính miệng nói cho ta biết. Các ngươi nói, hắn có thể hay không có phiền phức a? Dù sao cũng là chặn giết sứ đoàn như thế đại sự. To con cái rắm, đều đạt mã muốn cùng bọn họ đánh trận, chặn giết sứ đoàn làm sao vậy, nếu không được ta đi theo quỷ công tử lên núi làm bọn cướp đường, chuyên môn chọn hắn bắt vực thương nhân ăn cướp. Lại nói, nơi này sự tình liền ta người một nhà biết, còn có thể có người bán quỷ công tử phải không? Kỵ tốt ngươi một lời ta một câu, làm ồn vô cùng có sức sống cùng tinh thần phấn chấn. Vấn đề bọn họ lo lắng, tại Lăng Trì trong lòng đều không phải sự tình. Dù sao đây là quỷ khốc làm, cùng hắn Tiêu Giao Hầu có quan hệ gì? Chỉ là sứ đoàn bé nhỏ không đáng kể đem tất cả không hề để tâm, hướng đông tiếp tục phi hành mấy chục cái hô hấp, Thần Châu hoàng triều quyền lợi trung tâm xuất hiện tại Lăng Trì trong mắt. Thần đô đinh cửa ra vào quá ngàn vạn, thành trì vô cùng to lớn, đồ vật đối hướng lên trên trăm dặm, hai cái rộng lớn con đường đem thần đô chia cắt ra đến. Đứng tại thần đô chính tây cửa phía trước, mới phát giác được chính mình nhỏ bé như vậy. Cao trăm trượng trên tường thành tràn đầy tuế nguyệt cọ rửa vết tích, sửa một chút bồi bổ dẫn đến tường thành sắc thái không đồng nhất, xám đậm cùng xám nhạt kết hợp hơi có vẻ loang lổ. Chính giữa thỉnh thoảng còn kèm theo mấy khối tảng đá xanh, vô số trận kỳ lóe ra lăng lệ gợn sóng, đem tường thành bao phủ ở bên trong, cửa ra vào bên trên mang theo một phương to lớn bảng hiệu, Thượng thư Tây Thắng môn ba chữ to. Trong thành có 7 cấm bay pháp trận, cấm bay chỉ trệ cảm giác truyền đến 10 phần kiềm chế, cần nắm giữ đặc thù lệnh bài mới có thể tự do phi hành. Mấy trăm kỵ tốt khôi giáp đều đủ chạy vội bên trên. Quân quân tiếng vó ngựa giống như dòng lũ, đủ thấy trên thành đường hành lang sự rộng lớn, đỉnh đầu còn có vô số đỏ tươi cự ưng lui tới, nhìn chăm chú lên vào thành mỗi một cái người đi đường. Thần Châu 12 cửa thành nói thông hướng Trung Châu các phương vị, giống như mạng nện trung ương quái vật khổng lồ, phun ra tơ nện một mực khống chế hoàng triều các nơi. Rộng lớn cửa thành đường hành lang có thể cung cấp nên mười mấy chiếc xe lớn song hành, bốn quạt cửa thành nhàn rỗi chỉ mở hai phiến là đủ, lập tức có lẽ là vì nên đón các quốc gia sứ giả toàn bộ mở rộng. Lui tới đều nghe cho kỹ, thần đô bên trong không cho phép lén lút đánh nhau chém giết, kẻ trái lệnh nghiêm trị không tha. Cửa thành thủ tướng thần biến hậu kỳ tu vi, thân hình hùng tráng một thân xích giáp kim nón trụ, uy phong lẫm liệt đứng ở chấn võ quân doanh cờ phía dưới, sắc mặt trang nghiêm mặt mày uy nghiêm. Chắc là hoàng triều vì kinh sợ các quốc gia sứ đoàn, chuyên môn từ trong quân đội chọn lựa hai to mặt lớn, vẻ ngoài cùng tu vi đều là nhân tuyển tốt nhất. Để nước khác cho rằng đường đường thần biến trung kỳ chiến tướng, tại hoàng triều thần đô cũng chỉ có thể đảm nhiệm cửa thành thủ vệ chức vụ, ám thị nhà mình nội tình phong phú nhân tài đông đúc. Võ tu trực giác bén nhạy bắt được Lăng Trì nhìn chăm chú ánh mắt, thủ tướng quay đầu đối đầu trong chốc lát trong lòng nghiêm nghị chấn động. Khí thế bàng bạc rộng lớn, ánh mắt trong suốt sắc bén. Người kiểu này không phải vậy, không phải là hạng người vô danh, làm sao chưa từng thấy qua, chẳng lẽ là lần đầu tiên đến thần đô. Thần đô cao nhân cường giả vô số, có thể ở chỗ này đảm nhiệm cửa thành thủ tướng tất nhiên có hơn người nhãn lực cùng kiến thức, không có phần này công lực sớm đã hóa thành một nắm phân bón hoa liệu. Vị công tử này lễ độ, tại hạ Ngự Long vệ hậu quân doanh tướng Tư Khôi, thẹn là Tây Thắng môn trấn thủ tướng quân. Không biết công tử nhưng có ấn tín lệnh bài trong người, đến thần đô có chuyện gì quan trọng? Tư Khôi hai tay ôm quyền, thái độ không tiêu ngạo không tự ti. Tư tướng quân lễ độ, tại hạ Lăng Chỉ phụng lớn trưởng công chúa chi mệnh đến thần đô đi dạo. Lăng Chỉ lấy ra mới vừa lĩnh được Tiêu Giao Hầu Ngọc Trường, tính cả võ hiệu lệnh bài cùng nhau ném cho Tư Khôi. Cái sau nghe vậy toàn thân chấn động, con mắt trừng căng tròn, đống cảm giác trong tay lệnh bài nặng nề như núi. Mặt tướng Tư Khôi tham kiến Lăng đại tướng quân, không biết tướng quân ở trước mặt còn mời thứ tội. Tư Khôi trong lòng lớn chống lôi vàng, huyệt thái dương đều đi theo đập mạnh, liền vội vàng đem lệnh bài đưa về. Đứng ở trước mặt hắn ôn hòa thiếu niên đúng là trong truyền thuyết Lôi đỉnh thần uy đại tướng quân hoàng triều Tam đẳng Tiêu Giao Hầu Quỷ giáo đạo mộ người bắc vực vạn người giết, Lăng Chỉ là cũng. Vực này niên kỷ liền có long môn cảnh chiến lực, chớ nói Thần Châu hoàng triều cảnh nội. Chính là phóng nhãn toàn bộ thiên hạ cũng tìm không ra cái thứ hai đến. Nhân vật như vậy ai dám giả mạo, gặp mặt thắng qua nghe tiếng. Tư Khôi là trong quân hắn tử, so sánh với Tiêu Giao Hầu hắn càng thích xưng hô Lăng Chỉ là đại tướng quân, cho dù là cái hư chức. Mà Lăng Chỉ gần như quên đi cái này dài dòng hư chức tướng quân phong hào, đối với chính mình không có gì tốt chỗ sự tình, hắn tử trước đến nay không nhớ rõ. Ngự Long vệ a, ta và các ngươi người đánh qua nhiều lần quan hệ, đều là rất không tệ hảo hán. Mặt tướng nghe rất nhiều đồng liêu nhắc qua ngài, nói ngài chiến lực kinh thiên sát lực cái thế, xuất đạo đến nay chưa bại một lần. Tư Khôi một bên dẫn đường một bên khâm phục nói, đều là nghe nhầm đồn bậy, ta trước đó không lâu còn bị Bắc vực Kỳ Hà truy sát qua đây. Lăng Chỉ nói thẳng, dù sao cũng không phải mất mặt sự tình, mà còn Kỳ Hà thi thể đều đã lạnh thấu. Đi ngươi đừng đi theo, tự đi bận rộn đi thôi, chính ta đi dạo. đại tướng quân, đây là phá không ngọc phủ, nắm giữ nó mới có thể lui tới phi hành. Tư Khôi đưa cho hắn một mặt ngọc phủ, Lăng Chỉ gật gật đầu đem buộc ở bên hông, cất bước xuyên qua cửa thành, tại một đám ngưỡng mộ trong ánh mắt biến mất trong đám người. Tư Khôi đứng tại chỗ thật lâu hành chú mục lễ, toàn thân ý chí chiến đấu sục sôi ở trong lòng định ra mục tiêu. Đại trưởng phu làm nâng ba thức kiếm, lập bất thế công hiệu mô phỏng đại tướng quân mới là. Chỗ cửa thành từ trước đến nay là thế lực khắp nơi cơ sở ngầm điểm tập hợp, nhân viên ra vào lui tới phức tạp, nói không chính xác cái nào đó không đáng chú ý quân tốt chính là vương gia nhà cơ sở ngầm, một bên mua bánh chính là quyền thần nhà gã sai vật giả trang. Lăng Chỉ cũng không có tận lực tính toán ẩn tàng hành tung, mà còn hắn hiện tại là trên quan trường nhân vật, giấu đi cũng không có bao lớn ý nghĩa. Còn không bằng quang minh chiêu bài, để những cái kia trốn tại trong âm u quỷ dị hạ người chính mình đưa tới cửa. Chương 334, Ma giáo giáo chủ Trương Vô Kỵ. Chương 334, Ma giáo giáo chủ Trương Vô Kỵ. Bất quá chỉ là ghen tị chính mình quyền sinh sát mà thôi, những này quyền quý đã sớm bị quyền lợi dục vọng mất phương hướng hai mắt, sớm đã quên thế gian này có ít người có đủ tùy thời lật bàn lực lượng. Rộn rộn ràng ràng trên đường phố mười phần ồn ào, bán hàng rong đám thương nhân sử dụng nam bắc không đồng nhất khẩu âm, xen lẫn các địa phương nói có kẻ mặc cả vô cùng náo nhiệt. Giữa không trung thỉnh thoảng bay qua võ tu kích thích một mảnh cho bụi, Lăng Chỉ vung lên ống tay áo đem thổi tan, còn thế gian một mảnh mát mẻ. Chẳng có mục đích vừa đi vừa nghỉ, đi qua tiểu quán còn đi vào muốn mấy đạo đồ trang sức đồ ăn nếm thử một chút, nghe lấy kể chuyện tiên sinh trên đài chậm rãi mà nói, trong miệng một khắc không ngừng. Lại nói trước mấy ngày, ngoài cửa thành trở về một chi đội ngũ, cầm đầu là một thành viên tư thế hiên ngang ngân giáp mỹ lệ nữ tướng, chính là triều ta lớn trưởng công chúa điện hạ. Một nhóm cường giả cơ hồ là người người mang thương phong trần mệt mỏi, nghe nói là từ Vũ Thành phương hướng trở về, hiển nhiên là trải qua một phen đại chiến đắc thắng trở về. Mặc dù không biết đối thủ là người nào, thế nhưng đại điện hạ xem như hoàng tộc quý tộc thế mà đích thân chinh chiến, thực tế để chúng ta bách tính khâm phục. Còn lại hoàng tộc cũng tại trong đó ra người xuất lực, nhất là Kỳ Vương nghe nói vì trận đại chiến này mấy ngày chưa từng chớp mắt, công lao quá lớn. Lăng Chỉ nghe lấy lời này nhịn không được cười lên, chấn ma động bên trong đại chiến tất sẽ trở thành hoàng triều cơ mật cốt lõi nhất một trong, chú định tại thời gian ngắn trong vòng sẽ không bị người ngoài biết. Mà nghĩ từ trong vất công lao liền càng nhiều, Lăng Chỉ đối với cái này cũng không lắm để ý, chỉ cần đừng mò được trên đầu của hắn, như vậy mọi người bình an vô sự. Ăn uống ham muốn chỉ có thể xem như nhàn hạ thời điểm giết thời gian công cụ, Lăng Chỉ lấy ra lôi kiếp linh dịch đổ một miệng lớn. Vẫn là linh dịch càng làm cho hắn hài lòng, chứ có chút cay cuống họng bên ngoài, gần như không có thiếu sót. Trên dưới 100 cân nặng chu ác treo ở bên hông, với hắn mà nói nhẹ như không có vật gì, khẽ bước trôi đao chấn ăn nó viên kia sao động sát tâm. Quay đầu nhất định ghi nhớ hỏi võ hiểu muốn một viên khải linh hạch, để trừ bạo điểm khai linh trí. Lăng Chỉ lấy ra đoạn đao cắm ở bên hông, gần nhất rất ít dốc thịt người, trừ bạo đặt ở ngọc bài bên trong hít bụi đã lâu, cũng là thời điểm lấy ra phát sáng lượng tương. Hắn trên đường chậm rãi đi dạo, không hề gấp gáp đi gặp Vũ Thường, trước gặp nhận thức một phen thần đô phong thổ lại nói. Thế nhưng hắn vào thành thông tin truyền ra nháy mắt liền dẫn nổ triều đình cùng các đại thế lực, Tư Khôi đã xác nhận vô số lần là Lăng Chỉ không thể nghi ngờ, nhưng vẫn là có liên tục không ngừng người trước đến hỏi thăm thông tin. Tư tướng quân, hắn có hay không nói qua hắn đến thần đô làm cái gì? Chưa từng nghe đại tướng quân đề cập, bất quá không giống như là có chuyện quan trọng muốn làm bộ dạng. Tư Khôi trả lời nửa thật nửa giả, đừng nói hắn thật không biết, liền xem như biết Lăng Chỉ hành tung, hắn cũng sẽ không tùy tiện để lộ ra đi. Hắn từ nhỏ ở thần đô lớn lên, quá biết trong này dơ bẩn cũng không chịu nổi. Bên ngoài ngăn nắp xinh đẹp, nội bộ một bụng nam đạo nữ sướng, thối giữa chỗ nào cũng có. Mệt mỏi ứng phó rất nhiều thế lực, mãi đến lớn trưởng công chúa phủ người tới đem hắn kia đi, mới tính tạm thời giải thoát. Sau một lát, Tư Khôi tại xích giáp mụ mụ dẫn đầu xuống nhìn thấy một lớn một nhỏ hai vị trưởng công chúa, không đợi hắn trước gặp lễ, Vũ Thường trực tiếp mở miệng hỏi, Lăng Chỉ hắn ở đâu? Làm sao vào thần đô liền không còn hình bóng? Tư Khôi nghe đến cả người toát mồ hôi lạnh, cái này nào giống hoàng tộc đối ngoại thần thái độ a, rõ ràng là đối nhà mình người ý tứ, để người suy nghĩ không thấu. Bẩm điện hạ lời nói, Lăng Hầu cùng Mạt tướng đơn giản chuyện trò vài câu về sau liền rời đi, hiện tại hành tung không biết. Tư Khôi đúng sự thật nói, đi, ngươi đi xuống trước đi. Võ Hiểu bàn tay trắng non bu lên, âm thanh âm u mà ôn hòa, nhìn xem Vũ Thường lấy tay đâm cái cằm không biết đang suy nghĩ cái gì. Tư Khôi nghe tiếng cáo lui, tại ma dẫn đầu xuống từ cửa hông rời đi. Sơn son cửa nhỏ khép lại, hắn đeo lên kim nón trụ cảm thấy có chút chẳng biết tại sao. Bất quá hoàng gia sự tình hắn không dám cũng không muốn suy nghĩ nhiều, sợ một khi dính vào liền không thoát thân nổi. Vũ Thường vẫn là lo lắng, ngồi liệt tại trên nệm em có chút thất thần. Theo Lăng Chỉ tính tình, chắc hẳn không cần bao lâu ngươi liền có thể nghe đến hắn tin tức. Ngươi chính là quan tâm sẽ bị loạn, Lăng Chỉ bị treo thưởng cũng không phải một ngày hai ngày, cùng Bắc Cảnh đàm phán hòa bình là không thể nào, A Diệu làm sao lại đáp ứng? Nhất trí chung cùng Kỳ Vương hợp lưu bản thân cũng không phải đại sự gì, quyền nhu bị kế tại tuyệt đối vũ lực trước mặt cái dám cũng không bằng. Võ Hiểu dựng thẳng lên trắng loan ngón tay, đỏ vàng kiếm hỏa tại giữa ngón tay rời rạc chơi bừa. Trong phòng nhiệt độ đột nhiên lên cao, có thể là phụ hoàng bệnh tình nguy kịch, Kỳ Vương thúc gần nhất tiểu động tác cũng càng thường xuyên, thậm chí cấu kết im tiếng. Võ Hiểu thấp giọng quát nhẹ, toàn thân khí chất đột biến, cả tòa phủ đệ bị linh khí bao phủ. Không lấy được thiết thực chứng cứ phía trước, những lời này chỉ có thể tại trong lòng ngươi nói. Vũ Thường nghe vậy thở dài, buồn bực gật đầu không nói thêm gì nữa, nhìn xem ngoài cửa suy nghĩ xuất thần, ánh mắt ảm đạm dần dần yên tĩnh lại. Sinh ở hoàng gia, quyền lợi tranh đoạt chính là đẫm máu tàn khốc, Kỳ Vương có dị tâm cũng không phải một ngày hai ngày, chỉ là lão hoàng đế còn tại nhân gian không dám có hành động mà thôi. Gần nhất lại không biết chuyện gì xảy ra, từ chấn ma động trở về sau liền nghe nói Kỳ Vương cùng Nhiếp Chí Trung đi rất gần, thậm chí tại triều hội bên trên công nhiên thay Nhiếp lao tứ đứng này, tựa hồ đạt tới giao dịch nào đó, để Vũ Thường có chút chính mình tiểu đệ lo lắng. Nguyên bản mong đợi Lăng Trì xem như trong triều tân quý, có thể đứng ra thay tiểu đệ làm dối, ai có thể nghĩ hắn đến thần đô chẳng biết đi đâu, liền rất nhiều cơ sở ngầm đều không có phát hiện. Lăng Trì nhưng cũng không tận lực cẩn tàng thân hình, nhưng cũng không phải người nào đều có thể theo dõi hắn. Hắn bên đường đi từ từ đi xuyên qua khói lửa chợ bữa bên trong, thân ở nào chi địa cũng chưa phát giác phiền muộn. Lâu dài tháng dài một mình khổ tu, đột nhiên đối mặt như vậy thịnh thế tình cảnh cảm giác có chút hiếm lạ. Kiếp trước phồn hoa cùng thần đô có khác biệt về bản chất, Lăng Chỉ du tẩu trong đó thần thức bao trùm xung quanh ngàn trượng chi địa, quan sát một đám người đi đường tiểu thương chỉ cảm thấy mười phần thú vị. Hai dặm địa ngoại, một chỗ yên tĩnh trong hẻm nhỏ truyền đến người trẻ tuổi đối thoại, phá vỡ phần này khói lửa, ngôn từ ở giữa đều là dơ bẩn ô uế. Tam vương tử, chính là gia đình này. Nhà hắn cô dâu người tuổi mới 17, tư sắc tươi đẹp tại phụ cận rất có mỹ danh, qua cửa không cao hơn 7 ngày, vừa bạn phù hợp ngài hắn phụ yêu cầu. Chỉ cần ngài gật đầu, ta nhiếp chiêu lập tức cho ngài bắt đến. Làm như vậy sẽ không cho nhiếp tướng đại nhân mang đến cái gì phiền phức a. Vương tử yên tâm, chính là cha ta tại thần đô chính là vương pháp đồng dạng tồn tại, gia đình này bất quá là ngự long vệ quân hán mà thôi, không tạo nổi sóng gió gì. Hấp dẫn Lăng Chỉ chú ý chính là bị vây quanh ở mấy vị chính giữa tháng thay mặt đầu thanh niên, một thân huyền hắc võ sĩ bào phục kỳ dị, hai cái liền vỏ trường đao đeo ở hông, xanh trắng sắc mặt xem xét chính là trầm mê tiểu sắc hạng người. Mấy tháng thay mặt đầu bên cạnh đi theo một cái thần châu hoa phục thanh niên mặc trang phục lộng lẫy, thoạt nhìn dáng vẻ đường đường, nhất định là không phú thì quý đại gia tộc mới có thể nuôi được đi ra phú quý khí thế, lại làm lấy bực này để tiện hoạt động. Xung quanh mấy chục cái linh châu cảnh thần biến cảnh hộ vệ đem vây gắt gao, sợ các chủ tử ra cái nguy hiểm tính mạng. Mang theo hợp tộc tông chó khi dễ thần châu bách tính, vẫn là giữa ban ngày, thần đô chỉ an đáng lo à. Ta ma giáo giáo chủ Trương Vô Kỵ ngược lại muốn xem các ngươi hậu trưởng là ai. Chương 335, không dám giết ngươi. Chương 335, không dám giết ngươi. Hắn mặc dù đối hoàng thất lòng cảm mến không thể nói rất mạnh, có thể nói là một chút đều không có. Thế nhưng đối mặt trường hợp này, không động thủ đều không phù hợp phong cách của hắn. Lăng Chỉ khẽ miệng khẽ nhếch, đánh tan tóc vừa muốn chuẩn bị động thủ đột nhiên có chỗ phát hiện. Thần biến đỉnh phong, còn có người đang ẩn trốn a, chó chết còn rất cẩn thận, lao tử trước làm thì ngươi. Tan ảnh bị gió thổi tàn, Lăng Chỉ biến mất tại nguyên chỗ. Hứa Hạo Nhiên từ triệu hồi thần đô về sau, có chủ tướng thương quân trông nom một mực xuôi gió xuôi nước, lần này ngự lòng vệ tăng binh bắc cảnh, hắn xem như thương quân thân binh doanh tướng lại bị lưu lại. Lấy tên đẹp trông nom đại doanh, thực tế chính là thương quân nghệ tình hắn lập xuống đại công phân thượng, cũng là chiếu cố hắn mới linh châu cảnh tu vi, để tránh thật đánh nhau làm phá hôi. Hạ Trị về sau trực tiếp trở về nhà, mới vừa cưới kiều thê chắc hẳn đã chữa trị khỏi rau xanh chờ lấy hắn. Tới gần trong nhà hẻm nhỏ phát hiện mấy cái quyền quý mang theo nhóm lớn hộ vệ vây quanh nhà mình viện tử chỉ trỏ, trong đó còn kèm theo hèn mọn cười phóng đãng. Hứa Hạo Nhiên trong lòng hơi hồi hộp một chút, một cỗ khí lạnh thẳng vào trán, hai mắt lập tức xung huyết hướng nhà mình tiểu viện kích xạ mà đi. Chỉ linh châu cảnh đỉnh phong tu vi bộc phát, trong cơ thể linh châu chuyển tới cực hạn, gầm thét chuyển khắp trên phố. Ai cản ta thì phải chết. Chiến đao ra khỏi vỏ tung xuống mảng lớn hàn quang, Hứa Hạo Nhiên một đầu đâm vào địch bảy tả hữu xung phong. Tâm lo thê tử an nguy, hắn chỉ công không phòng tùy ý đao phủ ra thân không né tránh, trong phiến khắc liền toàn thân vết máu từng mảnh. Đem hắn nắm. Hộ vệ thủ lĩnh ra lệnh một tiếng, bọn họ loại này chuyện làm nhiều hơn, kinh nghiệm 10 phần phong phú đều không cần chủ tử phân phó. Mọi người cùng nhau tiến lên, tu vi vốn liền ở vào yếu thế Hứa Hạo Nhiên, không ra mấy hiệp liền bị người giẫm tại trên mặt đất không ngừng dãy rủa. Thứ công tử, nơi đây ngự long vệ trở về. Tuy tung lớn tiếng nhắc nhở lấy mới vừa đạp phá cửa sân nhất chiêu, cái sau nghe vậy khẽ giật mình ngừng lại bước chân. Cha hắn nhất trí chung để hắn hảo hảo kết giao Bắc vực Thạch Quốc Tam Vương tử bản môn, biết được yêu thích vừa qua khỏi cửa nhà lành cô dâu, hắn nhiều mặt tìm hiểu mới tìm được nơi này, há có thể bị người hỏng chuyện tốt. Ngươi đi thông báo hắn, triều đình tiếp đãi khách quý cần thê tử của hắn hầu hạ, nếu là hảo luôn không nghe, liền nói hắn phá hư triều đình nghị hòa đại sự trực tiếp giết. Nhiếp Chiêu phất phất tay, mang theo bản môn xông vào, chỉ là ngự long vệ hắn căn bản không để vào mắt. Hầu hạ nương ngươi, ngươi làm sao không cho nương ngươi đi hầu hạ? Hứa Hạo Nhiên lớn tiếng giận mắng, nhu đồ chỉnh ra một chút động tính hấp dẫn tuần nhai quân tốt trước đến, đáng tiếc nguyện vọng thất bại. Bốn phía tuần vệ đã sớm bị Nhiếp Chiêu mượn danh nghĩa cha hắn chỉ danh, điều đi hắn chỗ. Người tới, đem chém treo ở trong viện. Lão mẫu bị người nhục mạ, Nhiếp Chiêu con mắt đều khí sinh biết. Chớ có đem hắn giết, bản vương làm việc thời điểm, thích nàng trượng phu ở một bên quan sát, trói tốt miệng chắn, có một phen đặc biệt giá thù à. Bản môn hắc hắc quyến đủ, xuyên thấu qua song cửa sổ phảng phất đã thấy trong phòng quyến rũ mê người cô dâu dáng dấp, toàn thân tà hỏa thiêu thân trong mắt đều đỏ. Vương tử điện hạ sát thực biết chơi, không dối gạt ngài nói tại hạ cũng tốt đạo này, tràn đầy cảm xúc cá ha ha ha. Đang lúc nói chuyện Nhiếp Chiêu một chân đạp phá cửa phòng, chỉ thấy trong phòng trải lấy phụ nhân tóc nữ tử cầm cái kéo đỉnh lấy chính mình cái cổ, môi hồng răng trắng tướng mạo so hoa kiểu dáng dấp nhìn bản môn tim đập rộn lên. Cố Hương chỉ là mấy đảo chi địa, hắn nơi nào thấy qua cái gì mỹ nhân, đi tới Thần Châu hoàng triều về sau mới xem như triệt để kiến thức. Tuy tiện một cái quân hán thê tử đều như thế xinh đẹp, Thần Châu chi địa trung linh mẫn tú để hắn mở rộng tầm mắt. Các ngươi dám lại đi một bước, ta liền đoạn tuyệt nơi này. Ngu Chí viền mắt đỏ bừng, trắng non cổ tay gắt gao nắm chặt cái kéo không được phát run, nàng gả tới Hứa gia mới mấy ngày liền gặp phải chuyện như thế, đã sớm mất phân tức. Trượng phu khàn khàn gào thét càng ngày càng gần, xuyên thấu qua bệ cửa sổ phát hiện Hứa Hạo Nhiên một mực chân tay bị trói, kéo lấy hướng tới bên này. Đường đường thần đô liền không có vương pháp sao? Ngu Chí trong lòng tuyệt vọng lan tràn, sắc bén cái kéo vạch phá trắng non da thịt, một đôi mắt đẹp. Ta Nhiếp gia chính là ngày, chính là thần đô vương pháp, tam điện hạ coi trọng ngươi là phúc khí của ngươi. Nhiếp Chiêu con mắt híp thành một đạo khe hở, lóe ra nguy hiểm quan mang. Tiểu nữ tử, đừng hành động thiếu suy nghĩ à, trượng phu ngươi mạng nhỏ bây giờ tại bản điện hạ trong tay cầm. Ngươi cũng không muốn thấy được trượng phu ngươi đầu một nơi thân một nẻo a a. Ha 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 ha. Bản môn tùy ý cười to, áp đảo hắn nhân sinh chết tôn nghiêm bên trên khoái cảm để hắn sâu sắc mê muội. Hạo Nhiên ca, chỉ đời sau còn làm người thê. Hứa Hạo Nhiên dự cảm đến không tốt, toàn thân liều mạng dãy rủa lại bị một mực đạp lên hai gò má. Sắc mặt một mảnh dữ tợn, khỏe mắt trực tiếp nổ tung, xanh đỏ mạch máu tại dưới làn da tầng mới lội, mười phần doan người. Cuộc sống tốt đẹp đột nhiên bị đánh mỡ, từ nhân gian trở lại địa ngục. Ngu Chí reo rắt thảm thiết cười một tiếng, cái kéo trực tiếp chọc vào cái cổ. Phanh. Nàng kêu đau một tiếng, cái kéo rớt xuống đất, không đợi nàng ngẩng đầu nhìn quanh, bên ngoài một đạo mát lạnh thanh âm vang lên. Đây là ai đầu rơi? Trương giáo chủ đích thân cho ngươi đưa trở về. Hứa Hạo Nhiên con mắt nháy mắt trừng lớn, nổ tung khỏe mắt lần thứ hai chảy ra máu tươi. Thanh âm này hắn cả một đời cũng vô pháp quên, trong nhà hiện tại còn cúng bái hắn trường sinh bài vị, thê tử hỏi lúc cũng chưa từng nói qua. Hắn một lần cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác, mãi đến một cái tóc trắng lao hầu đầu ném vào trong viện lăn xuống đến trước mặt hắn, vừa vặn đối đầu lao hầu vẫn đục hai mắt, nồng đậm mùi máu tươi xông vào mũi. Lăng Chỉ phát giác được còn có người giấu ở không trung bảo vệ cái này cả đám người, hắn trực tiếp sát tướng đi lên. Thần biến đỉnh phong cường giả đã là không nhiều đại cao thủ, thế nhưng tại Lăng Chỉ trước mặt một chút cũng không đáng chú ý, tại lao hầu hoảng sợ trong ánh mắt hiện ra thân hình, một cái kềm ở nàng cái cổ, đột nhiên phát lực, răng rắc một tiếng nước xương thanh âm vang lên, mấy chục vạn sợi bản nguyên sấm sét trả lại. Ấn xuống bả vai dùng sức nổ một cái, chết không nhắm mắt đầu bị hắn cứ thế mà rút ra, dẫn tóc trắng xách ngược trong tay. Dung bà bà, ngươi giết Dung bà bà, cha ta là đương triều tả tướng, hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Nhất Chiêu biết rõ lao hầu là thần biến cảnh đỉnh phong tu vi, mà thiếu niên trước mắt có thể tùy tiện đánh giết nàng. Phía dưới mọi người thậm chí liền đánh nhau tiếng chém giết đều chưa từng nghe thấy, có thể thấy được tu vi cao đến loại trình độ nào, dù sao không phải chính mình có thể đối phó. Ngay lập tức chuyển ra tả tướng chi danh, mưu đồ dọa lùi Lăng Chỉ, đã là hắn có thể làm ra lựa chọn tốt nhất. Bụt. Lăng Chỉ không thèm để ý hắn, chả mã đao ra khỏi vỏ đỏ tươi màu máu lóe lên, như núi hô biển gầm sắt lục khí tức phô thiên cái địa lan tràn mà tới. Bản môn sắc mặt bị biến, tính cả Nhất Chiêu ngu ngơ tại nguyên chỗ không biết làm sao. Lăng Chỉ trở bàn tay vậy một cái, đem Hứa Hạo Nhiên trên thân buộc chặt toàn bộ diệt trừ, thần thái thay đổi đến có chút kỳ quái. Ngươi không phải Bạch Sơn thành thú vệ doanh thiên nhân tướng nha, lúc nào biến thành Ngự Long vệ? Hắn đối Hứa Hạo Nhiên có chút ấn tượng, dù sao không phải là cái gì người đều có thể đi cửa sau bên trong nhét bạo liệt thần cơ loại này đồ vật. Đối Tạ công tử lại lần nữa cứu mạng, Hứa Hạo Nhiên không thể báo đáp, chỉ có đầu này nát mệnh về sau liền đi theo ngài. Hứa Hạo Nhiên kéo xuống và táo thay Ngu Chí gói kỹ vết thương, không kịp cùng thê tử làm nhiều giải thích, tại chỗ liền muốn quỳ xuống dập đầu, lại bị Lăng Chỉ một cái đỡ lấy. Ngu Chí cái này mới kịp phản ứng, trước mắt tuấn giật vô song công tử trẻ tuổi vậy mà là nhà mình trưởng sinh bài vị thượng cung người, lập tức không gối liền quỳ, lại bị không hiểu khí tức miễn cưỡng nâng lên. Tính tình như vậy cương liệt hai phu thê, Lăng Chỉ há có thể chịu hai bọn họ lễ. Chương 336, Ngũ Sa phanh thây quét tâm. Chương 336, Ngũ Sa phanh thây quét tâm. Ta đòi mạng ngươi làm cái gì, lại sống thật tốt ta, ta nhìn ngươi sống cũng là đủ chật vật. Xem như một cái duy nhất bị hắn hai lần cứu chàng xui xẻo, cũng coi là phần độc nhất. Ta là Bắc vực Thạch quốc Tam vương tử, cũng là đi sứ Thần Châu sứ thần, ngươi không thể giết ta, nếu không ngươi chính là cho các ngươi triều đình gặp nạn. Bản môn run rẩy, võ sĩ bảo bị chất lỏng màu vàng ướt nhẹp. Lăng Chỉ nghiêng đầu nhìn xem Nhiếp Chiêu cùng bản môn hai người, ánh mắt sắc bén ẩn chứa nồng đậm sát ý, như thực chất ánh mắt trực tiếp chiếu vào trong lòng hai người. Linh Châu cảnh trung kỳ nhược kê ỷ vào gia thế tông tộc, muốn làm gì thì làm. Ngươi chính là vương pháp. Xem ra Nhiếp gia toàn tính không nhỏ a. Lăng Chỉ không để ý đến bản môn, ngược lại nhìn xem Nhiếp Chiêu nói: "Chú ác nghe lệnh, một đám hộ vệ, chém tận giết tuyệt." Hắn trực tiếp tuyên bố mọi người tử hình. Không đợi Nhiếp Chiêu kịp phản ứng, đỏ tươi đao quang lóe lên một cái rồi biến mất, đã lần thứ hai trở lại Lăng Chỉ trong tay âm thầm rung động. Phốc phốc phốc, phun máu âm thanh tiếng vỡ vụn thành mảnh vang lên, mười mấy viên đầu bay lên, thi thể vỡ vụn rơi lả tả trên đất, mấy bạn sợi bản nguyên sấm sét trả lại. Vu Chí nơi nào thấy qua bực này huyết tinh bạo lực tràn diện, tại chỗ con mắt đảo một vòng hôn mê bất tỉnh. Trước mang nàng rời đi trong thời gian ngắn đừng trở về lại, nếu là người trong nhà hỏi, ngươi liền tình hình thực tế bàn giao. Nếu như là người ngoài hỏi ngươi, ngươi liền nói là một vị tự xưng ma giáo giáo chủ Trương Vô Kỵ anh tuấn nam tử liền được. Lăng Chỉ vung vung tay đối Hứa Hạo Nhiên nói, đến mức làm sao phân biệt trong ngoài, đó chính là hắn chính mình sự tình. Có thể là ít lề mề chậm chạp, ngươi hướng hậu môn nhét giữ dằn thần cơ hội lúc quá quyết đâu. Lăng Chỉ một câu trực tiếp để hắn xã hội tính tử vong. Hứa Hạo Nhiên nhìn thoáng qua còn tại mê man Ngu Chí, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Bực này quang huy đi qua nếu như bị thê tử biết, vậy sau này thời gian không có cách nào qua. Lăng Chỉ đem Hứa Hạo Nhiên quên đi, sau đó muốn làm sự tình không thích hợp hắn ở đây thấy được, hắn nhỏ bả vai cũng chống không nổi bực này đại sự. Thân là hoàng triều tả tướng về sau, lại mang theo ngoại tộc làm nhục chính mình tộc nhân. Quả thực tội đáng chết vạn lần. Lão tử hôm nay dạy dỗ ngươi, cái gì mới là vương pháp? Lăng Chỉ trừng mắt nộ khí bộc phát, so với ngoại tộc cha đạp, hắn càng thêm cừu hận chính là mình người ước hiếp ruột thịt, còn đạp mã sung làm dẫn đường đảng. Đều là cha ta để ta làm như vậy, ngươi đừng giết ta, ta là chính tứ phẩm lại bộ thị lang. Nhất Chiêu ông nghẹn ngào nuốt nói xong, lại không có chú ý tới Lăng Chỉ con mắt càng ngày càng sáng. Thị lang tốt, trước đây chỉ giết qua tuần thiên ngự sử đạo đài tinh an tư phía trước đồng liêu hàng ngũ, còn chưa hề giết qua thị lang, hôm nay xem như là nếm tươi. Nhất thị lang, ta Lăng Chỉ sẽ ghi nhớ ngươi thời gian rất lâu. Lăng Chỉ trước mắt thần tốc hiện lên từng chương ký ức khắc sâu thân ảnh, tất nhân quý vô đầu tướng quân trở trọng yếu người bị hại. Ngươi chính là Lăng Chỉ. Lại là ngươi. Nhiếp Chiêu cực kỳ hoảng sợ về sau dần dần vậy mà lộ ra một tia mừng rỡ, đi tiểu ẩm ướt ống quần đều không để ý tới. Ngươi đại nạn lâm đầu còn không tự biết, thần đô trong thành rất nhiều gia tộc đều đối ngươi bất mãn, thậm chí còn có hoàng tộc đại nhân vật đích thân hạ chẳng muốn đối phó ngươi. Chỉ cần ngươi thả ta, ta trở về nhất định báo cáo cha ta, cầu hắn thả ngươi một con đường sống. Ngươi thiên tư tuyệt thế, cha ta nhất định không nỡ giết ngươi, nói không chừng còn có thể thu ngươi làm nghĩa tử, đến lúc đó hai người chúng ta gọi nhau huynh đệ chẳng phải sung sướng. Nhiếp Chiêu tốc độ nói càng nói càng thái quá, hồn nhiên quên mình đã là cái dưới thềm tủ, chết tiệt hoàn khố khí chất lại trở về. Lăng Chỉ biểu lộ cũng càng kỳ quái, còn thu hắn làm nghĩa tử, dài đến rất xấu nghĩ hay thật. Chẳng biết tại sao, trong đầu hắn đột nhiên hiện lên vị kia quỳ xuống đất muốn bái hắn làm nghĩa phụ ký nam tử. Thân là thần châu người, lại trợ giúp ngoại tộc lăng nhục nhà mình tỉ muội. Bản quan chiếu theo người đạo đức trình độ, phán ngươi cực hình. Ngũ Sa phanh thây. Lăng Chỉ nào có cái gì đạo đức trình độ, có thể nói là thấp tố chất thấp đạo đức đám người đại biểu. Cổ tay khẽ đảo, lục đạo lôi đỉnh chi tiên chống rông xuất hiện trói lại sáu chi, lôi đỉnh làm xe xem như là cho thị lang đại nhân tiệc tiễn đưa. Cho ta thông quái a. Lôi đỉnh buộc chặt hồ quang điện xâm lấn trong cơ thể, còn chưa hành hình, nhất thị lang liền đã bị điện gần chết. Chống án bắt bỏ, lập tức chấp hành. Kéo. Lục đạo roi lôi điện từ trong hư không lan tràn, đồng thời phát lực kéo căng thẳng tắp, phát ra kéo kẹt tiếng vang, để người gây răng. Sáu chi rách ra khe hở huyết dịch tràn ra giống như dòng suối nhỏ, vải vóc xé rách âm thanh truyền đến. Nhất chiêu tiếng kêu thảm thiết đột nhiên thay đổi đến cao vút có lực, sau đó lại dần dần thay đổi đến yếu ớt, mãi đến rốt cuộc bất lực phát ra bất kỳ thanh âm. Phúc. Thử. Năm chi nương theo đầu người phóng lên tận trời, huyết dịch thử đến khắp nơi đều là, thịt nát cơ quan nội tạng rơi lả tả trên đất, mấy ngàn sợi bản nguyên sấm sét trả lại, thế gian lại không nhất chiêu. Lăng Trì nghiêng đầu nhìn xem thắng dẫn đầu bản môn võ sĩ, trong đầu thần tốc hiện lên vô số loại kiểu chết, một tia minh ngộ tại tối tăm bên trong sinh ra. Độ Long môn lôi kiếp cuối cùng tam trong lúc, hắn tại trong chớp mắt bị kéo về kiếp trước tâm cảnh trông được đến chính mình vinh dự phòng rời đi lúc còn có chút cảm khái. Hiện tại trong lòng của hắn đã có lại xây vinh dự trong phòng suy nghĩ. Đáng tiếc kiếp trước rộng lượng vật sưu tập, thế nhưng xem như kiếp này kiện thứ nhất đồ cất giữ, hắn còn chưa xứng có vinh hạnh đặc biệt này, miễn miễn cưỡng cưỡng góp số lượng a. Lăng Trì trong lòng âm thầm nghĩ đến, ánh mắt giống như lưỡi dao nhìn từ trên xuống dưới bản môn. A, ngươi đừng giết ta, ta về Bắc vực cho ngươi cung cấp tình báo. Bản môn cảm giác lạnh cả người, tử vong gió đã thổi vào đáy lòng của hắn chỗ sâu. Ta niệm tùy tâm lên, dâm dục từ căn sinh. Phán ngươi cực hình. Khuyết tâm. Lăng Chỉ trên cao nhìn xuống bản môn, lưới đầy xuân lôi thiên uy ra thân. Đỏ tươi ma diễm hiện lên, võ sĩ bảo biến thành cho bụi. Trong tay trừ bạo đoạn đao chống rông xuất hiện, không nhìn bản môn dãy rủa rú thảm. Không muốn. Bản môn khóc đau khổ cầu khẩn, giống như ngày xưa bị hắn lăng nhục mới gả vợ người cầu khẩn hắn như vậy, chỉ có hơn chứ không kém. Hắc quang hiện lên, tội ác công cụ gây án ứng thanh mà phi. Lăng Chỉ trong mắt ghét bỏ chi sắc không hề che giấu, ma diễm lóe lên tại chỗ hỏa táng. Ta người căn, với tàn nhẫn ma quỷ. Bản môn sắc mặt dữ tợn, không thể nào tiếp thu được chính mình trở thành cung đình đặc thù giống người. Hối hận. Hắn chỉ hối hận chính mình không đủ cường đại, chỉ có thể nhận thức ức hiếp. Lăng Chỉ khẽ cười một tiếng, tiếp tục hành hình. Ngực trái thập tự đao quang qua, đỏ thắm máu tươi bắn mạnh. Lăng Chỉ không gối ngăn chặn lồng ngực, hai tay lộ ra đột nhiên phát lực, rát một tiếng trực tiếp tách ra xương ngực. Cực kỳ bi thảm kêu rên quấy rầy khắp nơi, bản môn lần thứ nhất nhìn thấy trái tim của mình. Lớn chừng quả đấm trái tim mạnh mẽ nhảy lên, sền sệt huyết dịch bị áp lực mang đến các vị trí cơ thể, hắn thậm chí có thể nghe thấy huyết dịch chảy xiết âm thanh. Phúc. Máu tươi suối phun hiện lên, Lăng Chỉ trong tay bắt lấy đồ vật rõ ràng là bản môn miễu thịt đồng dạng đỏ tươi trái tim. Đó là trái tim của ta. Bản môn run run rẩy rẩy cố gắng lộ ra cánh tay, Newton đoạt lại trái tim lại nhét về đi. Da thịt dính liền mạch máu rủ xuống, quỷ dị ở giữa mang theo một ít buồn nôn. Bản môn lộ ra cánh tay bất lực rủ xuống, tại chỗ chết thảm lại là mấy ngàn sợi bản nguyên sấm sét trả lại. Phế vật đồ vật, cái dám dùng không có. Quay người rời đi tiểu viện, sau lưng đỏ tươi ma diễm dâng lên. Khói đen cuồn cuộn phóng lên tận trời, đầy đất tàn thi hóa thành cho tàn. Xem ra Nhiếp Chí Trung lão già này cùng Bắc vực chư quốc bay đến rất sâu, sẽ không phải thật muốn làm một phen nghịch thiên đại sự à. Võ Thiên đã chết, Nhiếp Thiên đương lập. Chương 337, ngũ hành lôi pháp. Chương 337, ngũ hành lôi pháp. Lăng Chỉ khỏe miệng khẽ nhếch, không nghĩ thêm những này loạn thất bắt ao, mặc kệ gian hoạt chết tứ quỷ, đến cùng vẫn là phải uống hắn nước rửa chân. Quản ngươi âm như quỷ cái gì, ta từ một đao toàn bộ đánh ngã. Trọng thao cựu nghiệp khiến cho hắn tâm tình dễ chịu, toàn thân lỗ chân lông phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, thu nạp vào trong cơ thể hóa thành hồ quang điện tràn vào khí hải. Làm sao giải ưu, chỉ có nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa giết chóc. Không biết lúc nào mới có thể gặp ta kiếp này kiện thứ nhất đồ cất giữ, đều có chút chờ không nổi nghĩ cạo cái một nam nửa nữ chúc mừng một phen. Cất bước hành tẩu tại trên đường dài, trên trời bỗng nhiên bên dưới lên tí tách mưa nhỏ. Xuyên qua gió xuân ôn hòa, Lăng Chỉ đánh tan tóc tùy tính mà đi. Lúc thì bay tại giữa không trung quan sát chợ búa khí tức, hoặc là đi xuyên không trung tầng mây bên trong tùy ý đám mây đem chính mình bao khỏa. Chơi bùa một hồi lâu mới một lần nữa trở lại trong thành, chưa đến chỗ rẽ liền thấy được một tòa tường đỏ ngói xanh to lớn phủ đệ xuất hiện tại góc đường nơi cuối cùng. Trên bảng vàng to lớn lớn trưởng công chúa phủ mấy cái thiếp vàng chữ lớn, tấm biển phía dưới 8 cái hùng tráng khôi ngô quân hán toàn thân giáp trụ thủ vệ tại cửa lớn phía trước. Bốn phía còn có thành đàn kết đội tuần sát quân tốt lui tới, đề phòng 10 phần nghiêm ngặt. Đây không phải là đúng dịp nha. Lăng Chỉ hào hào cười một tiếng trực tiếp đi lên phía trước. Không đợi thủ vệ mở miệng, một khối lệnh bài lăn lộn rơi xuống thủ vệ trong ngực. Lăng Chỉ phụ mệnh cầu kiến lớn trưởng công chúa điện hạ, còn mời cầm khiến thông bẩm. Hán ôn hòa nhìn xem trước người trợn mắt hốc mồm thủ vệ quân hán, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Lăng Hầu mời đi theo ta, điện hạ bàn giao qua chỉ cần ngài tới, không cần thông bẩm trực tiếp mang ngài đi gặp nàng. Thủ vệ trong tim kịch chấn, quấy giày thần đô đại nhân vật thế mà thật giống trong truyền thuyết đồng dạng tuổi trẻ, như vậy phóng khoáng không bị trói buộc thật là cường giả phong phạm. Hoàng tứ, nhanh đi thông báo điện hạ. Thủ vệ hướng bên cạnh dưới trướng phân phó, một bên mang theo Lăng Chỉ đi vào trong. Phủ đệ rộng rãi lại lịch sự tao nhã, đình đài lầu các hoa điệu trùng ngư một mực không thiếu. Kỳ sơn dị đống đá tích, trúc lâm cỏ cây tô điểm, hơi có chút dã thú. Lương trước nơi đây hẳn là Vũ Thường sắp xếp người bố trí, võ hiểu tám thành không có bực này thời gian rảnh rỗi. Nói Vũ Thường liền đến. Chỉ thấy cả người đỏ rực trang phục, khí chất lao luyện nhưng không mất mị lực, sau lưng hai cái xích giáp mụ mụ theo sát ở bên. Tiểu Lăng tử, ngươi có thể tính tới. Vũ Thường thân hình lập lòe, sau một khắc liền đến Lăng Chỉ bên cạnh. Không thấy chút nào bên ngoài đưa tay đem bả vai hắn đập đến vang ầm ầm, giống như lão hưu trùng phùng mười phần vui vẻ. Lại gặp mặt, điện hạ. Lăng Chỉ nhẹ giọng cười nói, các ngươi đi xuống đi, ta đích thân mang Lăng Hầu đi vào gặp cô. Vũ Thường phất phất tay, điều đi hộ vệ. Lăng Hầu, lão thân Vân Hà Vân Yên hữu lễ. Xích giáp mụ mụ khách khí làm lễ, Lăng Chỉ vẫn là lần đầu biết tên của các nàng. Hai vị ma ma lễ độ. Được rồi, đi nhanh đi, cô vẫn chờ đâu. Vũ Thường tùy tiện lôi kéo hắn cánh tay liền hướng đi về trước, cung đình lễ nghi quên mất không còn một mảnh, hai vị ma ma nhìn đến muốn nói lại thôi. Điện hạ, không biết lớn trưởng công chúa điện hạ kêu gọi ta có chuyện gì quan trọng. Lăng Chỉ mới không tin đối phương chỉ là vì để chính mình đi bảo khố chọn kiện bà bối, tất nhiên còn có mặt khác mục đích. Ngươi lập tức liền biết, ma ma các ngươi đang hỏi bên ngoài trông coi, bất luận cái gì mang lỗ thai sinh linh đều không cho phép tới gần. Xuyên qua một mảnh tím trúc lâm, tinh xảo tiểu lâu xuất hiện tại Lăng Chỉ trước mắt. Cửa lớn trước quan, chỉ thấy võ hiểu toàn thân áo trắng ngồi ngay ngắn ở giữa đun nước điểm trà, tự có một phen vận vị quen quần. Đi vào trong nhà, tươi mát hương trà sông và muối. Lăng Chỉ đối với mấy cái này văn nhân nhã sĩ đồ vật hướng đến không có gì phân biệt thiên phú, chỉ có thể thông qua mùi thơm phán đoán giá trị tất nhiên không ít. Lăng Chỉ tới, ngồi xuống trước nếm thử bản cung tử trúc xuân tuyết. Võ hiểu điểm nhẹ trà án, bạch ngọc chén trà bay lên, chạy thẳng tới Lăng Chỉ mà đến. Trà ngon. Lăng Chỉ uống một hơi cạn sạch. Rất ít uống người ngoài đồ vật hắn, cái này đã coi như là vô cùng nghệ tình hành động. Tốt chỗ nào? Cái sau gặp hắn châu gặm mâu đơn bộ dạng có chút thú vị, lập tức treo chọc nói. Đặc biệt nóng. Điện hạ ngài đừng treo chọc thần, ta từ vùng biên cương bần hàn chi địa trưởng thành, nơi nào có trống không suy nghĩ những vật này. Lăng Chỉ trực tiếp nhận tội, kiếp trước kiếp này chung vào một chỗ, hắn cũng chưa từng nghiên cứu qua trà đạo. Chỗ nào có thể nói rõ được trong đó môn đạo, còn không bằng trực tiếp từ bóc ngắn, còn có thể rơi cái thẳng thắn. Ha ha ha, ngươi ngược lại là thành thật. Nhan luôn tiểu tử, bản cung mời ngươi tới là muốn để ngươi làm một lần gậy quấy phân heo. Võ hiểu ngữ khí đột nhiên biến hóa, đi theo toàn thân thanh nhã khí chất đều cũng biến thành lăng lệ. Lăng Chỉ bị nàng một câu nói kia chọc tại ống thở bên trên, trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao tiếp tra. Cái này nói đến cũng quá trực tiếp đi. Ngài chỉ phân là vị kia. Hắn thấp giọng hỏi. Hắn đối với chính mình xin thề, nếu là võ hiểu sau đó nói ra danh tự là một vị nào đó không chọc nổi đại nhân vật, hắn Lăng Chỉ tuyệt đối xoay người rời đi, không phải vậy hắn chính là chó. Bản cung trước nói thù lao, để tránh ngươi trực tiếp cự tuyệt. Nghe cho kỹ, bản cung lần này chuyên môn chuẩn bị cho ngươi một kiện trọng bảo. Không biết ngươi có thể từng nghe qua ngũ hành lôi pháp. Võ hiểu khoe miệng cong ra một tia mê người đường cong, chờ lấy nhìn Lăng Chỉ gặp tài mắt mở bộ dạng. Ngũ hành lôi pháp, thần ngược lại là có châu nghe thấy, tựa hồ không phải giới này tu hành lôi pháp a. Lăng Chỉ trên mặt phong khinh vân đạm, tim đập đột nhiên tăng nhanh giống như giày đặc nhịp trống. Lôi châu bên trong thần bí tồn tại đã từng nhắc qua đôi câu vài lời. Âm dương lôi pháp cùng ngũ hành lôi pháp đều là cấp cao nhất lôi đỉnh đại đạo chi pháp, chỉ có thể nộ mà không thể cầu. Vũ thị hoàng tộc thế mà cất kỹ bực này lôi pháp mà không tu, ngược lại nguyện ý bỏ ra như vậy lớn đại giới để hắn đến kiếm tiện nghi. Vô sự hiến ân cần không phải lừa đạo tức là đạo trích, chuyện tốt bực này há có thể đến phiên hắn. Vũ hành lôi pháp nếu là ném tới bên ngoài, hắn không chút nghi ngờ sẽ có pháp tượng cảnh thậm chí thánh hỏa vương giả sẽ đích thân xuất thủ, dòm ngó trong đó tân bí. Lăng Chỉ trong lòng cảnh giác lặng yên dâng lên, chờ đợi võ hiểu đoạn dưới. Ngươi vẫn còn có chút kiến thức. Không sai, vũ hành lôi pháp là thượng giới chi pháp, mấy trăm năm phía trước bị võ gia tiên tổ được đến, chân tàng đến nay. Võ hiểu giống như cười mà không phải cười tâm, bên trong không nhịn được hiện lên một tia tán thưởng, nàng đương nhiên biết Lăng Chỉ trong lòng suy nghĩ cái gì. Tâm phòng bị người không thể không, Lăng Chỉ từ biên cảnh bé nhỏ quật khởi đến nay, đối mặt dụ hoặc khẳng định so võ giả tầm thường càng thêm cảnh giác. Phương pháp này quỷ dị không hiểu, từ khi được đến về sau, ta vũ thị tiên tổ đã có mười mấy người chết ở trong đó, phàm là tu luyện nó người nhẹ thì điên điên cùng, nặng thì một mệnh ố hô bị nổ đến thịt nát xương tan. Liên bản cung Long Môn cảnh đỉnh phong tu vi tổ mẫu cũng tại chết thảm tại chỗ, tiên tổ đi tìm kiếm sơn lôi tông tiền bối sửa qua phương pháp này, hạ chẳng không khác nhau chút nào. Vũ hành lôi pháp mặc dù là đỉnh cấp tu hành pháp, thế nhưng đối hoàng tộc đến nói nhưng là giống như gân gà đồng dạng, ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếp. Tu công pháp này nguy hiểm dị thường, bản cung thậm chí hoài nghi nó là thượng giới âm mưu, đến mức ngươi có thể hay không tu hành vậy liền nhìn ngươi mệnh. Lăng Chỉ tinh tế dư vị võ hiểu giải thích, trong lòng đã làm ra phán đoán. Trước đoạt tới tay lại nói, chờ lần sau lôi châu bên trong tiền bối tỉnh lại thời điểm, mời hắn lão nhân ra bên trên mắt nhìn lại tính toán sau. Hiện tại không rõ ràng ngũ hành lôi pháp tại thượng giới chân quý trình độ, nếu là bỏ lỡ cơ duyên chẳng phải là hối tiếc không kịp. Lăng Chỉ vừa muốn mở miệng liền nghĩ đến trong lòng mình phát qua lời thề, chết tiệt chó nhà giàu, hắn lại bị vận mệnh nắm phần gáy ra. Không phải liền là làm chó nha, con chó này lao tử hôm nay còn đạp mã làm định. Go go. Chương 338, vậy liền giải quyết có vấn đề người. Chương 338, vậy liền giải quyết có vấn đề người. Trong lòng hắn suy nghĩ điên cuồng chuyện, trong nháy mắt đem chính mình thuần khiết linh hồn bán cho ma quỷ, ranh giới cuối cùng loại này đồ vật hắn từ trước đến nay nắm giữ được vô cùng linh hoạt. Vật này tồn tại bảo khố, ngày mai đại triều hội về sau để Thường Nhi dẫn ngươi lấy đi. Võ Hiểu lời nói xoay chuyển, Lăng Chỉ chuyện muốn biết nhất lại không có đề cập. Điện hạ nói thẳng mục tiêu a, muốn làm đến loại nào trình độ, có thể hay không tiếp thu án mạng, nhiều nhất có thể tiếp thu mấy vụ án mạng, muốn chết vẫn là muốn sống, làm lớn chuyện ngài túi được sao? Cái này có thể nói là Lăng Chỉ chuyên nghiệp lĩnh vực, quyền uy tuyệt đối. Võ Hiểu cô cháu hai người cùng nhau sửng sốt, liếc nhau đều từ đối phương trong con mắt nhìn thấy một tia kỳ quái, trong lòng không khỏi phất qua một tia linh cảm không lành. Hắn làm sao sẽ như vậy chuyên nghiệp? Hắn đến cùng làm qua bao nhiêu công việc bẩn thỉu mới dưỡng thành như vậy phong cách? Những lời này đương nhiên chỉ có thể tại trong lòng hai người tự đủ. Lần này các quốc gia triều đình trục xuất sứ đoàn đi sứ ta Thần Châu hoàng triều, bàn bạc tù ma huyên hạch tâm đại vực sự tình, đây là việc quan hệ các vương triều sinh tử tồn vong. Bây giờ trên triều đình, tả tướng Nhiếp Chí Trung cùng Kỳ Vương nhất mạch trong bóng tối kết hợp, phổ biến cùng Bắc vực nghị hòa sự tình, bọn họ thậm chí chuẩn bị đem Bắc Hàn cung bên ngoài Thiên Lý Bang nguyên chi địa cắt nhường cho Bắc vực. Bản cung hiện tại cần ngươi xuất thủ đảo loạn thế cục, phá hư tả tướng cùng Kỳ Vương công thủ đồng minh. Hoàng tộc thành viên từ 6 tuổi về sau liền lấy huyết mạch lập xuống bí thuật lợi thể, vĩnh viễn không được lẫn nhau sát phạt, thậm chí chỉ cần lên sát tâm đều sẽ bị đều huyết mạch phản vệ. Hiện tại ngươi minh bạch vì sao bản cung muốn tìm ngươi sao? Bởi vì ngươi bối cảnh sạch sẽ, bởi vì ngươi chướng mắt phàm tục quyền thế. Chỉ thế thôi. Võ Hiểu vừa mới dứt lời, Lăng Chỉ mặt không hề cảm xúc nhìn lên bầu trời không nói một lời. Cái gì gọi là chỉ thế thôi? Liên lụy đến đương triều quan văn số 1 tả tướng Nhiếp Chí Trung, còn có thái thượng hoàng tứ tử Kỳ Vương võ vận. Điện hạ có chỗ không biết, thần tại đến thần đô trên đường, thấy được một cái người thần bí cùng Bắc vực sứ đoàn lên xung đột, sau đó bọn họ đánh nhau cuối cùng đồng quy vu tận, 10 phần oanh liệt. Lăng Chỉ ăn nói bừa bãi há mồm liền đến. Người thần bí, đồng quy vu tận. Võ Hiểu đôi mắt đẹp nháy mắt trừng lớn, cả người đều không tốt. Lần này còn thương nghị cái dám cùng a, toàn bộ sứ đoàn đều để người xử lý. Sẽ không phải là ngươi Tiêu Giao Hầu đích thân ra tay a? Võ Hiểu chiều sâu hoài nghi, nhưng nàng không có chứng cứ. Điện hạ không muốn phỉ báng thần, thích cùng hòa bình là thần lời răn, sẽ không tùy tiện cùng người động thủ. Lăng Chỉ cúi đầu, Võ Hiểu hai người nhìn không thấu trên mặt hắn biểu lộ, chỉ là càng cảm thấy khả nghi, nhưng cũng không có tiếp tục lại truy hỏi. Bắc vực sứ đoàn cứ như vậy không có, tả tướng hiện tại không người có thể cùng hắn nghị hòa. Không biết hắn biết biến mất về sau có thể hay không trực tiếp tức chết. Nàng ha ha cười nói, Vũ Thường cũng tại một bên hát hát chủ nhạc. Ngày mai triều đình cử hành, trong đó các nước sứ đoàn đều sẽ lên triều, đại triều hội Bắc vực người khẳng định muốn hướng ngươi làm loạn. Chắc chắn bắt lại ngươi họa hổ quan phía trước chém tận giết tuyệt sự tình làm văn chương, còn có hủy đi thiên chiếu hội thần tử sự tình. Bắc vực tại thần đô còn có người. Lăng Chỉ kinh ngạc nói, hắn trước sau giết hai nhóm nhân mã, không nghĩ tới còn có còn lại, đây là hắn công tác thất trách đa thạch quốc thân vương xuyên giới đích thân đến thần châu, sớm tại mấy ngày trước liền đến thần đô, hiện nay ở tại tả tướng phủ đệ. Vũ Thường tiếp lời gốc dạng, chủ động hồi đáp. Xuyên giới, hắn cùng một cái gọi bản môn là quan hệ như thế nào? Ngươi đều gặp bản môn tên kia. Xuyên giới là hắn vương thúc ca. Không phải, bản môn còn tại nhân gian sao? Vũ Thường đột nhiên nghĩ đến cái gì, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Tên kia bị Nhiếp Chiêu mang theo, ý đồ dâm lục Ngự Long vệ Hứa Hạo Nhiên cô dâu, bị một vị tên là Trường Vô Kỵ kỳ nam tử cùng nhau làm thịt, dưới cơ duyên xảo hợp bị thần thấy được. Lăng Chỉ Phong khinh vân đạm nói xong, nghe lấy võ gia cô cháu trong thai giống như núi kêu biển gầm, Trường Vô Kỵ tự động bị các nàng xem nhẹ. Nhiếp Chiêu cũng đã chết. Nhiếp Chí Trung tứ nhi, lại bộ Hưu thị lang Nhiếp Chiêu. Đúng vậy a, còn có cái tóc trắng lao ẩu, kêu cái gì Vinh bà. Lăng Chỉ đè lại chôi đao, nhún nhún vai nói, võ gia cô cháu triệt để đã tê dần, cái này mới vào thần đô không ra nửa canh giờ. Giết một cái ngoại quốc vương tử, còn có một cái triều đình đỉnh cấp đại quan nhi tử, đây là cỡ nào hiệu suất cùng sát dụng. Ngày mai đại triều hội có trò hay để nhìn, hy vọng ngươi có thể chịu nổi tả tướng tập đoàn làm loạn. Không cho phép thoái thác, ngươi bây giờ thân là hoàng triều Tiêu Giao Hầu, luôn là muốn đi cái này một lần. Võ Hiểu một bộ chúc ngươi may mắn, chờ lấy xem náo nhiệt bộ dáng. Vậy cũng là người thần bí cùng Trương Vô Kỵ làm, quan ta Lăng Chỉ chuyện gì? Lăng Chỉ không quan trọng gật đầu, hắn chỉ để ý chết không nhận, còn lại đều giao cho thiên ý đại triều hội bên trên nếu là có người làm loạn, trước tiên cần phải hỏi một chút nắm đấm của hắn có cứng hay không, hắn mới sẽ không nung chiều đối phương. Hắn đối triều hội một chút hứng thú cũng không có, phá hư tả tướng cùng Kỳ Vương liên minh càng liền đơn giản. Trực tiếp đem tả tướng hoặc là Kỳ Vương xử lý chẳng phải xong nha, hay là hai người cùng lúc làm sạch. Không giải quyết được vấn đề, liền giải quyết chế tạo vấn đề người. Lăng Chỉ trong mắt tối nghĩa hào quang lóe lên, Kỳ Vương chân trước đập xuống Cửu Dương hồi linh đan, suối đồng chân sau liền có, giữa hai bên tám thành có chỗ cấu kết. Chính mình hiện tại lại làm thịt Nhiếp Chiêu, vì phòng ngừa tả tướng trả thù, chỉ có thể tìm tới cửa đi giết hắn sạch sành sanh, để cầu giữ được tính mạng. Điện hạ có thể biết hai người này tu vi, còn có dưới trướng người mạnh nhất đều là trình độ gì? Hắn hỏi muốn biết nhất vấn đề, nếu như một việc là vũ lực không giải quyết được, đó chính là vũ lực còn chưa đủ mạnh. Mà chính mình hiện tại vũ lực có hạn, miễn cưỡng có thể cùng Long Môn cảnh trung kỳ cường giả lực lượng tương đương, đối mặt hậu kỳ cường giả chỉ có thể bằng vào nhanh người một bước tốc độ, hoặc trì hoãn đảo mệnh. Tại tù ma huyên bên dưới năng lực chạm long cửa bắt trọng, dựa vào là tù ma đại trận dẫn động thiên địa đại thế trợ giúp. Rời đi đại trận lực lượng hắn vẫn là cái kia thường thường không có gì lạ Long Môn nhất trọng lôi tu, miễn cưỡng có thể cản 4-5 cái tiểu cảnh giới giết địch mà thôi. Tả tướng tu vi bất quá thần biến hậu kỳ, dưới trướng thế lực không hề rõ ràng, thế nhưng ngày hôm trước có ám tuyến truyền ra hắn cùng trong quân tướng lĩnh, thậm chí đạo cung cường giả đều có liên lụy. Mà còn phiền toái nhất chính là, dưới trướng hắn môn sinh đông đảo thâm căn cố đế, hắn một khi bị ép vào bắc vực trận doanh, hậu quả khó mà lường được. Võ Diệu xinh đẹp mi quan khúc, trong ngôn ngữ đều là vẻ u sầu. Kỳ Vương Long Môn hậu kỳ tu vi, dưới trướng trên mặt nổi chỉ có Long Môn sơ kỳ 3 năm chỉ, thế nhưng bản cung hoài nghi hắn bí mật giấu giếm Tư Quân, tuyệt đối còn có cao thủ giúp hắn, ngươi phải cẩn thận. Lăng Chỉ trong lòng không hề bận tâm, võ vận xem như đường đường Thần Châu hoàng tộc thân vương, bên cạnh chính là có pháp tượng cảnh cường giả tọa trấn, Lăng Chỉ đều không cảm thấy hiếm lạ. Xem ra lần này trọng điểm chỉ có thể trước đặt ở tả tướng trên thân, trên đời này còn nhiều, rất nhiều giá áo túi cơm, Lăng Chỉ cũng không tin rời hắn nhiếp đồ phu, thiên hạ bách tính liền phải ăn mang lông heo. Môn sinh nhiều thì thế nào, một phong kiện thiên hạ sách phát ra ngoài, nói do tả tướng muốn cầu lấy lòng Bắc vực hợp tộc mà cắt đất bán nước, không biết hắn môn sinh bạn cũ có thể hay không tức giận đến tại chỗ thổ huyết. Rất nhiều nhân thư sinh ra đầu không đường báo quốc không cửa, chỉ có thể bái tại nhiếp chí trung bực này quyền thần môn hạ chỉ cầu thi triển trong lồng ngực khát vọng. Nhưng nếu như cái trước muốn để các thư sinh cùng theo bán nước, thư sinh không trực tiếp quay giáo một kích đều coi như bọn họ nhớ tình cũ. Chương 339, cô độc xuyên giới. Chương 339, cô độc xuyên giới. Ngày mai đem tả tướng tài liệu cùng nhau giao cho ngươi, ước lượng xử lý a. Giờ mao điểm danh giờ thìn triều hội, từ Vĩnh An môn tiến vào thần võ điện, ngươi cũng đừng nhớ lầm. Lăng Chỉ ôm quyền cáo lui, một mình tìm cái yên lặng chỗ không có người, lấy ra bạch cốt ma tháp âm thầm cân nhắc tế luyện chi pháp. Hắn từ được đến lên tháp, nhiều lần nghiên cứu lại công pháp, cũng không có tiền nhân kinh nghiệm có khả năng tham khảo, toàn bộ nhờ tự mình tìm tòi. Thân tháp trắng tinh như ngọc, thứ không biết chất liệu xương cốt đúc thành. Một giọt kim huyết nhỏ xuống tự thân ý chí hoành áp, đỏ tươi sát lục ma diễm đem nó bọc lại. Liên tại hắn luyện hóa ma tháp thời điểm, tả tướng phủ đang đứng ở một mảnh thần hồn nát thần tính bên trong. Tĩnh mịch trong hậu viện, xa hoa thư phòng đột nhiên nổ tung, một tên tráng hán phun máu bay ngược ra ngoài cửa, rơi xuống đất liền không có khí tức. Bên ngoài mấy trăm hộ vệ không nói một lời đứng chung một chỗ, nên đón nơi đây chủ nhân gào thét. Nhiều người như vậy cứ như vậy mất tích. Chiều cùng Tam Vương tử không thấy tăm hơi, liền thôi Vinh bà lão kia cũng là. Nhất trí trung sắc mặt dữ tợn, nhà mình lao tứ vừa mới đưa thân lại bộ thị lang chức vụ, chính là xếp vào nhân thủ thời cơ tốt. Quay đầu liền bước hơi khỏi nhân gian, vẫn là tại nhà mình địa bàn bên trên mang theo Thạch Quốc Vương tử cùng một chỗ biến mất, cái này để hắn làm sao cho người ta bàn giao. Xuyên Giới quân, còn mời an tâm chớ nổi, phóng nhãn toàn bộ thần đô không ai dám đụng đến ta Nhất trí trung. Bên cạnh võ sĩ Xuyên Giới trên mặt nặng tính ra nước, Long Môn cảnh tam trọng tu vi theo mà không phát. Theo lý thuyết Bắc vực sứ đoàn buổi chiều nên đến thần đô, nhưng cho tới bây giờ cũng còn không có tin tức truyền đến. Chính mình chất nhi còn biến mất, huynh trưởng cương bản già mới có con đối nó 10 phần sủng ái, lại tại chính mình dưới mí mắt không có, trong lòng dự cảm càng chẳng lành, phảng phất có cái gì chuyện không tốt muốn phát sinh. Tả tướng các hạ, việc này tốt nhất như ngươi lời nói, nếu không huynh trưởng ta chắc chắn đích thân nâng Thạch Quốc trăm vạn đại quân đến đòi cái công đạo. Xuyên Giới nói xong liền đứng dậy ẩn vào hắc ám, cử chỉ lặng yên không một tiếng động, liền linh khí đều không có một tia ba động. Nhất trí trung hít sâu một hơi, nộ khí thu lại thần sắc đều là ôn nhu. A Lãnh, làm phiền ngươi tự mình đi Kỳ Vương phủ hỏi thăm một chút, hắn xúc giác trải rộng thần đô, không có khả năng không hề có một chút tin tức nào. Ngươi phải chú ý an toàn, chớ dậy lao phu lo lắng. Một vị áo đỏ mặt lạnh âm nhu nam tử trên mặt cười yếu ớt ứng thanh biến mất tại trong phòng, Long Môn cảnh sơ kỳ tu vi lóe lên một cái rồi biến mất. Phát động quý phủ mọi người bao gồm lâu dài ám tuyến sáng dò xét, cho dù là đem thần đô ngược lại, cũng phải đem người cho ta tìm ra, sống phải thấy người, chết muốn. Không được, chỉ có thể là sống, không phải vậy lao phu đới ra của các ngươi. Màng lớn hộ vệ dốc toàn bộ lực lượng, đem thần đô huyên náo người ngã ngựa đổ, không ra thời gian một nén hương, đều biết rõ tả tướng nhà ném đi cái nhi tử, thở lạnh nhạt người có, vỗ tay tán thưởng người cũng có. Mãi đến sao dày đặc sáng lên, mới có hộ vệ trở lại phủ đệ đem thám thính đến thông tin bẩm báo cho hắn. Ngươi nói là có người thấy được Chiêu mang theo Tam Vương tử vào Ngự Long vệ Hứa Hạo Nhiên trạch viện, nhưng không thấy bọn họ đi ra. Nhất trí trung đột ngột đứng dậy, bên cạnh bàn trà sụp đổ đều không để ý tới. Khởi bẩm chủ thượng, trong phòng không có đánh nhau vết tích, trong viện cũng bị đào ba thước đất, tứ công tử cùng Tam Vương tử đều không tại kia chỗ. Thế nhưng cũng không có người thấy được bọn họ đi ra, cái kia Ngự Long vệ kêu từ Hứa Hạo Nhiên cũng cùng nhau biến mất. Nhất trí trung rơi xuống trên ghế, trong lòng tạm niệm một đoàn lại một đoàn. Đây là tại thần đô à? Hắn nhất trí trung kinh doanh mấy chục năm thần đô, thế mà còn có người dám giết nhi tử hắn. Chẳng lẽ mình uy tín đều đã sa sút đến loại này trình độ sao? Hắn thất thần muốn nói, nhi tử không có có thể tái sinh, uy tín không có liền lại khó nuôi trở về. Là ai có như vậy thủ đoạn, có thể đang náo sự tình bên trong để hơn 10 người đồng thời bốc hơi khỏi nhân gian. Nhất trí trung tự lẩm bẩm, trong lòng thoáng qua từng trường kẻ thù chính trị khuôn mặt, cuối cùng dừng lại tại Khương Thái Trùng tràn đầy râu quai nón trên mặt. Khương Thái Trùng tất nhiên là ngươi hại ta Chiêu, lão phu ngày mai triều hội liệu mạng với ngươi. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy chính mình đoán không lầm. Chính mình cùng Khương Thái Trùng kết thù đã lâu, bởi vì lẫn nhau chính kiến không hợp, cái sau thậm chí đánh qua hắn một quyền, thiếu chút nữa đem hắn đánh chết. Mà Khương Thái Trùng bèn bèn bị hoàng đế tiền phi pháp nửa năm lương đồng, cái này cùng phạt rượu ba ly khác nhau ở chỗ nào? Nhất trí trung càng nghĩ càng giận, một chân đá bay bàn trà, sau đó rút kiếm đem thư phòng chém cái nát bét còn không giải hận, lại đem trong nội viện có cây chém sạch sành sanh 10 phần dũng mãnh. Sáng sớm hôm sau sao kim hơi sáng, trưởng công chúa phủ đệ diễn võ trường một góc, điện đỏ tươi sát ý nồng đậm gần như chảy ra nước, Lăng Chỉ mở to mắt, hai mắt ma diễm dần dần lui tản. Đen nhánh con ngươi thâm thúy giống như đầm sâu. Trong lòng bàn tay ma tháp không nhúc đích, tựa như chết đồng dạng lặng yên không một tiếng động. Xem ra cần phải đích thân tra hỏi một phen huyết nhân người bị hại kia. Lăng Chỉ trầm mặc một cái chớp mắt, đem thu hồi ngọc bài không gian bên trong, lập tức xuất phát tiến về Vĩnh An môn. Trên đường phố thưa thất kiệu nhỏ mang theo đèn lồng đỏ ở giữa không trung lảo đảo phi hành, cũng có các loại phi hành tọa kỵ hướng về thống nhất phương hướng mà lên. Ngẫu nhiên có tiếng vó ngựa dị thú tiếng gào thét từ các nơi vang lên, tiên tình đánh vỡ dần dần thay đổi đến ồn ào. Cái điểm này đi ra đều là muốn thượng triều quan lại, bọn họ tại hộ vệ vũ tu bảo vệ cho, thần tốc tiếp cận Bình An môn. Lăng Chỉ từ giữa không trung chợt lóe lên, sau một khắc cũng đã đến Bình An môn phía trước. Rộng lớn trên quảng trường đã tụ tập rất nhiều văn võ đại thần chừng mấy trăm số lượng. Từng chiếc đỏ ra đèn lồng lót cả triều vương công quý tộc mặt, lộ ra mười phần quý dị. Cũng có nước khác sứ đoàn mặc kỳ trang dị phục, vây quanh nhà mình vương triều cờ sĩ vây tại một chỗ, không thèm để ý chút nào người khác chi nhãn chỉ riêng. Trong đó đặc thù nhất chính là Bắc vực Thạch quốc xuyên giới thân vương, đen đỏ giao nhau võ sĩ trường bào, bao phủ hắn dáng người thấp bé gầy yếu thân thể, một thân một mình đỡ đại kỳ đứng ở trong đám người lộ ra vô cùng cô độc. Nhất là đối so mặt khác vương triều sứ đoàn, người khác đều là vô cùng náo nhiệt hơn 10 người vây quanh nhà mình cờ sĩ nhân khí tràn đầy. Bắc vực chư quốc sứ đoàn bị Lăng Trì tàn sát không còn, liền xuyên giới ban bối cũng chết thẳng tay, làm hắn hiện tại liền cái khiêng cờ nhân viên cũng không có, thê thảm vô cùng. Mãnh liệt tương phản làm cho cả triều văn võ liên tiếp quay đầu nhìn hướng hắn, hắn thẹn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, hắn không thể đem đầu cắm vào trong đũng quần. Thẹn quá hóa giận ở giữa trong lòng phun mạnh, từ nhà mình đại ca đến nhi tử mình, lại đến tả tướng lần lượt mang khắp. Thân thức bao trùm toàn trường, Lăng Chỉ cẩn thận quan sát một đám quan lại, Cửu Thiên Lôi Thần Châu thỉnh thoảng chấn động, vô thanh vô tức tuyên bố tử vong thẩm phán. Quen biết quan lại tập hợp một chỗ nhỏ giọng thì thầm, thảo luận đến nhiều nhất chính là tả tướng nhà gia đại sự cùng Lăng Chỉ danh tự. Tiên trưởng hậu tấu Tiêu Giao Hầu Lôi Đình đại tướng quân chờ chữ bị thường xuyên đề cập, Lăng Chỉ ẩn vào hắc ám lặng yên nhìn chăm chú chúng quan lại biểu lộ, nhưng cũng không có thực tế tác dụng. Có thể tham gia đại triều hội đại đa số đều là người già đời nhân vật, lời nói cử chỉ không hiện sơn không lộ thủy, thì nộ biểu lộ rất khó hiện ra ở người ngoài trước mặt. Dạo chơi đi xuyên tại hắc ám bên trong, đem từng trương quỷ dị gương mặt ghi ở trong lòng. Sát trời dần dần sáng lên, xua tan thâm trầm hắc ám. Đông đông đông. Cuối cùng một tia hắc ám tiêu tán, to trung sớm âm thanh gõ vàng, một đội thái giám từ giữa không trung phiêu nhiên xuất hiện. Chương 340, người nào tụng ta tên thật. Chương 340, người nào tụng ta tên thật. Hỏi Tuyên Công Công An. Tuyên Công Công Bạc An. Tuyên Công Công sắc mặt không sai, chắc hẳn tu vi có chỗ tinh tiến, thật sự là thật đáng mừng. Cầm đầu một thành viên mặt đen thái giám thân hình khôi ngô trắng kiện, long môn cảnh hậu kỳ tu vi bừng bừng phân chấn, không chút nào giống mặt khác thái giám đồng dạng âm nhu gầy yếu. Ven đường quan lại nhỏ giọng vấn an hành lễ, thái độ khiêm tốn lễ độ. Một chút hùa theo người chỉ thiếu chút nữa trực tiếp đi quỳ lễ, mặt đen thái giám nhưng là không thèm để ý, trực tiếp từ bên cạnh bay qua, chỉ để lại xấu hổ triều thần. Bởi vì trước mặt mặt đen thái giám chính là hoàng đế Vũ Diệu tín nhiệm nhất lớn kèm, thần công bọn họ bí mật đều đem gọi nội tướng, đủ để gặp quyền thế chi trọng. 3. Trường Tiên huy động phát ra tiếng vang cực lớn, một đám văn võ đại thần lặng yên hành chú mục lễ. Chúng ta nội đình đại tổng quản tuyên mẫn, chư vị thần công hữu lễ. Chiếu theo quy củ cũ, ba lần tiếng trống về sau, văn thần tại bên trái, võ tướng ở bên phải, riêng phần mình tiến vào thần võ đại điện chờ. Trước điện tướng quân phụ trách dẫn đường, không được ồn ào không được nhìn quanh, kẻ trái lệnh chém. Tuyên mẫn trong tay kéo trường tiên đảo mắt một vòng về sau, lông mày lặng yên nhăn lại. Chẳng lẽ người kia còn chưa tới? Cái kia muốn hay không chỉ hoãn một lát để sau hay nói? Hắn lắc đầu phủ định ý nghĩ của mình, nhưng nếu là người kia không tới, hắn cũng không biết làm sao đối thánh thượng bàn giao. Ngay tại hắn xoắn suýt thời điểm, cách đó không xa chuyển đến la hét tầm ĩ âm thanh đem hắn quấy dậy, quay đầu nháy mắt trong lòng hơi hồi hộp một chút. Một lát phía trước, một tên mặt lạnh xông vào tả tướng xe kéo, sau đó tiếng mắng chửi phóng lên tận trời. Trương Vô Kỵ, lão phu chắc chắn nuốt sống ngươi thịt, uống no ngươi máu mới có thể giải lão phu mối hận trong lòng. A Lãnh, ngươi lập tức trở về an bài mọi người tìm kiếm cái kia Ngự Long vệ Hứa Hạo Nhiên đặt chân, mang sống trở về, lão phu muốn từng đao lăng chỉ hắn. Nhiếp Chí Trung trên mặt nổi gân xanh, toàn thân tức giận run rẩy. A Lãnh đứng thanh cáo lui, quay đầu một nháy mắt đối đầu lăng chỉ đỏ tươi con ngươi, toàn thân lông tơ dựng thẳng lên, khí lạnh thẳng vào tim gan. Chỉ cảm thấy chính mình thân ở vô tận trong núi thây biển máu không cách nào tự kiềm chế, thủy diệt cùng nóng nảy làn tràn đem trong lòng hắn chiếm cứ. Một cái kìm sắt bàn tay lớn lặng yên xoa lên hắn trắng nõn cái cổ, đem A Lãnh một mực kẹp ở, hắn còn hoàn toàn không biết gì cả. Người nào tụng ta tên thật? Người tới chính là Lăng Chỉ, Nhiếp Chí Trung kêu gọi tên của hắn lúc, hắn liền đột ngột xuất hiện tại A Lãnh sau lưng. Đường Hoàng đại khí thanh âm hàm ẩn tiên uy, không khí nháy mắt ngưng kết, Nhiếp Chí Trung con ngươi co vào hai mắt đột nhiên phóng to. Ngươi là người phương nào? Dám xông bản tướng xa giá? Hắn chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi, ngực phảng phất đè lên thiên quân cự thạch. Nhiếp Chí Trung cố nén hoảng hốt mở miệng hỏi. Hắn không tin có người dám ở Bình An môn phía trước sát hại đương triều tả tướng. Dám tụng ta tên thật lại không biết ta là ai. Lăng Chỉ trang thần làm quỷ nhất phiên, trong lòng đã sớm cười lật trời. Ngươi chính là ma giáo giáo chủ Trương Vô Kỵ, là ngươi giết lão phu triều. Nhiếp Chí Trung lấy lại tinh thần âm thanh có chút run rẩy, trước điện cả triều văn võ chấn động trong lòng. Đều tại lẫn nhau hỏi thăm Trương Vô Kỵ là người thế nào, lại dám tại Bình An môn phía trước chặn đường đương triều tả tướng. Ai là Trương Vô Kỵ? Bản hầu Lăng Chỉ. Không phải ngươi trước gọi ta nha. Lăng Chỉ thề thốt phủ nhận, Trương giáo chủ đã sớm hạ tuyến. Hắn một câu nói kia như cùng đi nung đỏ trong chảo dầu rót một hồ lô nước lạnh, trang diện lập tức sôi trào, mảng lớn triều thần ánh mắt nháy mắt bị hấp dẫn. Cưu thị người có, lặng lẽ người cũng có, thờ ơ lạnh nhạt người nhiều nhất. Tuyên Mẫn kinh hỉ cùng đau đầu đồng thời phát tác, vui chính là hắn tìm tới muốn tìm người, khó chịu là hắn muốn tìm Lăng Chỉ lúc này đang cùng tả tướng giằng co. Cái gì? Ngươi chính là Tiêu Giao Hầu Lăng Chỉ? Nhất Trí Trung sắc mặt kinh nghi, nhìn xem Lăng Chỉ tuấn giật vô song khuôn mặt cùng tráng kiện dáng người rong ròng cao, cùng cầu sách bên trên dáng dấp dần dần trùng hợp. Tiêu Giao Hầu vì sao bắt được bản tướng hộ vệ? vẫn là nói ngươi cùng Trương Vô Kỵ tên kia có rất liên quan. Hắn dần dần tỉnh táo lại, khẽ bước dài nửa xích cần khôi phục ngày thường tả tướng khí độ, gặp Lăng Chỉ không buông tha vẫn như cũ cầm A Lanh cái cổ, lúc này mở miệng quát, còn không mau mau thả ra A Lanh, Vinh An môn phía trước ngươi còn dám đi giết chóc cử chỉ phải không? Nhất trí trung âm thanh càng lúc càng lớn, ngôn ngữ mười phần không giỏi. Lăng Chỉ con mắt nhắm lại hiện lên một tia nguy hiểm ánh mắt, nhất trí trung trong lòng giật mình. Bản hầu chính là muốn kiến thức một cái, đến cùng là dạng gì tạp mao có thể sinh ra, mang theo hợp tộc dâm nhục ngự long vệ tiểu thê nghiệt chướng. Còn đem cột vào một bên, để trơ mắt nhìn xem chính mình tiểu thê bị nhục, chuyến này cùng cầm thú có gì khác? Chậc chậc chậc, có nhất định có cha hắn, lời này quả thật không sai. Lăng Chỉ trên dưới dò xét nhất trí trung, cái sau râu tóc bạc trắng thế nhưng sắc mặt hồng nhuận, mơ hồ có thể nhìn ra giữa lông mày cùng Nhiếp Chiêu giống nhau đến bảy phần. Lại có chuyện như thế? Nhiếp Chiêu mang theo hợp tộc người ước hiếp ngự long vệ gia quyến, như vậy hành vi quả thực không hợp thói thường. Đường đường lại bộ thị lang như vậy quỷ liếm ngoại tộc, ta thần châu hoàng triều mặt đều để các ngươi mất hết. Chúng quân hán lòng đầy căm phẫn, hô hô uống một chút để Nhiếp Chí Trung cảm thấy không ổn. Ngươi gặp qua Chiêu, ngươi đã làm gì hắn? Đừng nói là ngự long vệ gia quyến, nếu có thể đổi được Bắc Cảnh ngàn vạn bách tính an bình, lão phu dâng lên chính mình lao thê có gì phương? Lời vừa nói ra, Vĩnh An môn phía trước buộc phát ầm vang cười to, liền sứ nước ngoài đoàn đều cảm thấy quá mức nổ tung. Lão già này vì quyền thế thật đúng là gì đó thả xuống được, hắn cái kia lão thê đẩy mặt khe ránh, ai sẽ muốn A Xuyên giới mắt lạnh nhìn trước mắt một màn, ước gì lập tức buộc phát đại chiến, hắn hợp tộc thèm nhỏ dãi thần châu đại địa đã không phải là một ngày hai ngày. Nhiếp lao nhi ngươi còn dám ăn nói bừa bãi, bản hầu nắm đấm cũng chưa hẳn không nặng. Lăng Chỉ bàn tay phát lực, bóp A Lanh cổ ken két băng lên, toàn thân khí tức mắt thấy liền muốn tiêu tán. Ai dám ngăn cản nghĩa phụ ta, hải mô muốn mạng của ngươi. Sau lưng truyền đến kêu to, sau đó Long Môn cảnh nhị trọng khí tức kịch liệt ba động. Chỉ thấy một bóng người trên người mặc chu hồng sắc quan phục chính là Hải Cát, thần tốc hướng về bên này bắn tới. Mau nhìn, hải cầu trước đến cầu chủ. Gia tướng nhất hệ là thuộc hắn chạy nhanh nhất, thật sự là đầu chó ngoan. Công việc bẩn thỉu mệt nhọc đều là hắn làm, cuối cùng mò lấy cái binh bộ tả thị lang, không lỗ. Một đám võ tướng top 5 top 3, nhìn xem náo nhiệt ăn no thỏa mãn. Đây quả thực so triều đình đánh lộn còn kích thích, mấu chốt là Lăng Chỉ là thật sự dám động thủ a. Còn không mau mau thả ra trong tay con tin, lưu ngươi cái toàn thây. Hải Cát thanh thế to lớn, thoáng qua ở giữa đã tiếp cận Lăng Chỉ sau lưng trăm trượng chi địa. Ta Long Môn nhị trọng hắn mới nhất trọng, ưu thế tại ta. Trong mắt của hắn hiện lên tự tin mỉm cười. Trên tay chiến kiếm tỏa ra lăng lệ tốn phong kiếm ý kiệt tuyệt, còn dám uy hiếp bản hầu, lớn chó của ngươi can đảm. Rắc. Lăng Chỉ đột nhiên phát lực, Long Môn cảnh sơ kỳ tu vi A Lanh ứng thanh ngã xuống đất, tại chỗ khí tuyệt bỏ mình, trăm vạn sợi bản nguyên sấm sét chi khí trả lại. Lao phu A Lanh. Nhất trí chung một tiếng hô to, lộ ra tay giống như là muốn bắt lấy cái gì, đầy mắt khó có thể tin. Hắn cùng A Lanh tình cảm mặc dù dị dạng lại sâu dày dị thường, trước mắt một màn giống như sấm sét giữa trời quang, hắn không thể nào tiếp thu được A Lanh cùng hắn âm dương lưỡng cách, trong lúc nhất thời ôm lấy thi thể giật mình tại nguyên chỗ. Hai người có tình huống a? Lăng Chỉ cười hắc hắc, trong mắt lôi đỉnh ngưng tụ trực tiếp vụt lên từ mặt đất, nắm chặt song quyền tựa như ác dao ra biển. Bản hầu từ trước đến nay không bị người uy hiếp, cũng tuyệt đối sẽ không cho ngươi lưu lại toàn thây. Chương 341, một quyền. Chương 341, một quyền. Lôi đỉnh bắt cực phá vỡ núi một điểm màu đồng cổ từ cái trán chợt nổi lên, sau đó lan tràn đến toàn thân, không nhìn cả người lăng lệ tốn phong, trực tiếp hóa thân lôi đỉnh giết vào trước người. Phanh! Quần áo nổ tung sóng xung kích vòng tròn quyết tán, tu vi thấp bị thổi ngã trái ngã phải ngã ngồi trên mặt đất. Hải các quần áo chỉnh tề cực tốc mà đến, lại lấy tốc độ nhanh hơn chân bóng bay ngược trở về, lõm vào trong đất thật sâu. Tê ở đây văn võ đều hít sâu một hơi, Long Môn cảnh nhị trọng cường giả thậm chí ngay cả nhân ra một quyền đều không tiếp nổi, ngã lộn nhào giống như cắm vào trong đất, mắt thấy khí tức dần dần không. Nửa nén hương bên trong, ta muốn hắn toàn bộ tài liệu. Lập tức phái người điều tra, thần châu gia bực này tuổi trẻ yêu nghiệt ta phương Tây thế mà không biết chút nào. Ta Ly tộc há có thể yếu tại người phía sau, lập tức hành động, cuộc đời mọi việc muốn một kiện không kém bày ở bản vương trước mặt. Bực này thiếu niên thiên kiêu hẳn là cùng ta Đông Bực nhân thân Tam Quốc nhất là xứng đôi, phái người đi hỏi thăm một chút hắn có hay không hôn phối, ta Đông Bực chờ gả công chúa không ít, một cái không đủ vậy liền ba cái. Các sứ đoàn nghị luận ở Mỹ, tranh tài giống như phái ra nhân viên hỏi thăm thông tin. A Hải, nhất trí trung ôm A Lanh còn có dư ôn thi thể, bi thương khó mà nói nên lời. Hiện tại con nuôi Hải các lại xuất hiện nguy cơ, mà hắn thần biến hậu kỳ tu vi cái gì đều không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Hắn lần đầu đối thực lực sinh ra mãnh liệt khát vọng, trước đây xuôi gió xuôi nước, ở tả tướng vị trí bên trên không một người dám trêu chọc hắn. Chỉ cảm thấy quyền thế âm như có thể áp đảo thế gian đỉnh phong, vũ lực tu vi bất quá là vật làm nền mà thôi. Đó là bởi vì hắn không có gặp phải Lăng Chỉ như vậy không theo lẽ thường ra bài, đi lên liền lật bản trẻ con miệng còn hôi sữa. Quản ngươi âm như dương như, lão tử chỉ có một đôi nắm đấm cùng chém mã đại đao chiêu hơn ngươi. Cho tới bây giờ hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ lại, cái này chung quy là một cái vũ lực định đoạt thế giới, quyền như chi thuật chỉ xây dựng ở vũ lực cùng lúc đó mới có tác dụng. Tuyên Mẫn, ngươi liền làm nhìn xem sao. Hắn đối với Tuyên Mẫn phát ra gầm thét, sắc mặt biến đến dữ tợn, cũng không còn như vậy trí tuệ vững vàng dáng dấp. Nhất đại nhân bất giận, lão nô chính là nội đình không hoàn chỉnh người, không tiện can thiệp bực này ngoại thần sự tình. Bất quá chúng ta đã phái người đi mời hữu tướng đại nhân trước đến điều dưỡng việc này, nhất đại nhân an tâm chớ đổi. Ngươi biết do Khương Thái Trùng cùng lão phu không hợp nhau, còn đi mời hắn. Xin lỗi, chúng ta không biết. Tuyên Mẫn một câu đem Nhiếp Chí Trung chắn đến xít sao, hắn một hơi thở gấp đi lên hai mắt một phen thế mà đã hôn mê. Khiêng đi khiêng đi. Tuyên Mẫn bung bung tay, hai cái non nớt tiểu thái giám bắn nhanh ra như điện. một cái ngẩng đầu, một cái nhấc chân, nhảy nhảy nhót nhót hồi cung, chỉ để lại A Lanh thi thể thất lạc ở băng lanh trên mặt đất không người nhặt xác. Hải Các bị một quyền đánh bay, lồng ngực là lạc cấn sâu sắc quyền ấn, trong miệng máu tươi chảy ra trong chớp mắt hội tụ thành dòng suối nhỏ. Lớn, lớn mật, bản quan Hải Các máu tươi phun mạnh, trong miệng đứt quãng muốn nói cái gì. Lôi Đình bắt cực dậm chân Lăng Trì hóa thân Lôi Đình, nâng cao chân phải mang theo Thiên Quân Lôi Đình chi uy lực, trực tiếp dẫm chân một cái. Toàn thân tu vi chợt thả, ở đây văn võ đều khiếp sợ. Lăng Hầu chấm đã, thủ hạ lưu tình. Tuyên Mẫn ồn ào lớn nhất, thân thể nhưng là không nhúc đích. Tốt tặc tử, dám can đảm ở chuyến này giết chóc cử chỉ. Ở đây gọi cái gì đều có, thế nhưng dám ra tay cứu viện một cái cũng không có. Nói đùa cái gì, Long Môn cảnh nhị trọng tu vi Hải Cẩu bị người một quyền đánh bay không rõ sống chết, ai dám lên đi mất mạng à? Tạo Thành đánh không lại không dám lên, đánh thắng được kêu náo nhiệt kỳ quái của diện. Là binh bộ thị lang. Hải Các vừa dứt lời, con ngươi kịch chấn chỉ nhìn thấy một cái đen nhánh đế dày càng lúc càng lớn, tự phong áp đỉnh khí tức truyền đến, lập tức mắt tôi sầm lại vĩnh cửu mất đi cảm giác. Phanh. Dẫm chân một cái đỏ trắng đồ vật bay vụt, văn võ bọn họ liều mạng né tránh. Tu vi thấp tránh không kịp bị hất cùng một thần, khí tức tanh hôi tại chỗ hun đến một chút quan lại hóa hoa đại thổ. Bọn họ nơi nào thấy qua bực này huyết tinh trang diện, vừa ra cửa ăn sớm ăn bị đầu đôi ngọn nguồn nôn ra. Biết biết, ngươi là binh bộ thị lang nha. Đời sau tranh thủ làm cái thượng thư, vô danh binh bộ thị lang. 200 vạn sợi lôi đình linh khí trả lại, Lăng Chỉ cũng còn không biết Hải Các danh tự. Đưa tay móc đi Hải Các càn khôn đại, Lăng Chỉ đột nhiên quay người mặt hướng một đám văn võ, phệ nhân ánh mắt hung tính một phát, dọa đến đám người tập thể lui lại mấy bước. Đỏ tươi ánh mắt từ trái đến phải lần lượt liếc nhìn một lần, lôi quang chợt lách người hình tiêu tán tại nguyên chỗ. Lại xuất hiện lúc đã tại trong đám người một vị Long Môn cảnh sơ kỳ tráng hán trước người, bàn tay lớn lộ ra kèm ở hai gò má, xếp gà con đồng dạng lôi ra đám người. Ngông ngông nô, mặc kệ liều mạng dãy rủa, nghĩ gọi cái gì lại bị Lăng Chỉ nắm miệng hai bên hai gò má không cách nào phát ra tiếng. Là Tuyên Uy vệ trưởng cờ phó tướng Vương Tuyệt tướng quân. Hắn vừa rồi mắng người ta tốt tặc tử, đáng đời hắn có cái này một kiếp. Lăng Chỉ nghe tiếng khẽ động, nhớ mang mang trước đây Củ Trương nhắc tới Trung Châu Vương tướng quân, không biết có phải hay không là người trước mắt này. Ngươi vừa rồi âm thanh rất lớn nha, hiện tại tại sao không nói chuyện, là không thích nói chuyện sao? Ngô 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 ngô, Vương Tuyệt hai tay gắt gao nắm lấy Lăng Chỉ cánh tay, hai cái đùi trên mặt đất đạp ra sâu sắc lỗ khảm. Lăng Chỉ trên cao nhìn xuống Vương Tuyệt, trong mắt ma diễm lui tản, mãnh liệt lôi đỉnh hiện lên. Thiên uy trong người khẩu chiến sấm mùa xuân, đột nhiên quát to một tiếng. Cụ Trương ngươi có thể nhận ra, ngươi cùng Bắc Xuyên Đạo Mã Bang có quan hệ gì? Đồng bọn kêu cái gì? Lăng Chỉ đi lên chính là Tam Liên hỏi, hùng hậu thần hồn lực lượng cuốn theo thiên uy, Vương Tuyệt lập tức thay đổi đến ngơ ngơ ngác ngác rơi xuống mặt đất. Cụ Trương là ai? Mã Bang, ta chỉ là để phía dưới người bắt lấy đứa bé Lưu Dân Bách tính bán đến Bắc Vực Chư Quốc xung làm huyết thực. Ta cùng Lý Quỳnh Lan đều là nghe Tả tướng phân phó đem kẻ buôn người đi Bắc Vực Chư Quốc, có tu hành phong thái hải đồng bị tẩy não tu hành, bình thường liền xem như huyết thực. Lời vừa nói ra, ở đây văn võ bách quan lập tức sôi trào. Rất nhiều văn võ quan lại đều làm qua việc không thể lộ ra ngoài, không có gì hơn chính là buôn lậu hàng cấm bắt chẹt thương nhân loại hình, buôn bán bách tính xung làm huyết thực vẫn là không có sao mà to gan như vậy. Hiện tại càng là bại lộ tại trước mặt mọi người, Vương Tuyệt sống không được. Đông đông đông. Hai lần tiếng trống gõ vang, văn võ quan viên chỉ mong thời gian trôi qua mau mau, cái này cũng quá dọa người. Võ tướng bên trong Chu Giáp Hán tử sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, hai cố run rẩy liền muốn đảm bệnh, đột nhiên bị một cố khí tức khóa chặt không thể động đậy. Ngẩng đầu nhìn lại, khí cơ phần cuối chính là mặt đen thái giám Tuyên Mẫn. Hắn Long Môn hậu kỳ tu vi muốn nắm một cái Long Môn sơ kỳ muốn quá nhẹ nhõm. Hắn thở ơ lạnh nhạt, an bài tiểu thái giám trở về cho hoàng đế truyền lại thông tin, chính mình thì đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào. Phát giác được Lý Quỳnh Lan muốn chạy trốn, lúc này một cỗ khí cơ như bình bạc chợt tiết đem ấn gắt gao. Lúc trước Mã Bang đại án lưu truyền sôi sùng sục, nhất là Lăng Chỉ giết sạch Mã Bang vạn người về sau, càng là chuyển Thần Châu hoàng triều không ai không biết. Thật đúng là ngươi đồ chó hoang. Thân là Thần Châu hoàng triều tướng quân, lại buôn bán Thần Châu bách tính xung làm nước khác giá thần huyết ăn. Lăng Chỉ lông mày vặn một cái, lần thứ hai kèm ở cái cổ đem nâng giữa không trung. Nghiệp chướng nặng nề, ngươi muôn lần chết khó từ tội lỗi. Phán xử cực hình. Ngàn đao băng thây. Chương 342, dám tập kích bản hầu. Chương 342, dám tập kích bản hầu. Đem tiện tay ném đi, một quyền nện ở cổ sống đại long bên trên, quyền kình thấu thể mà ra. Giang giác. Đại long nổ tung nổ thành mảnh vỡ, lôi đình lực lượng tràn vào thân thể, lúc này đem tu vi phế tận. A kịch liệt đau nhức bên trong Vương Tuyệt nháy mắt tỉnh lại, tiếng gào thét kêu để mọi người kinh hãi. Hắn đột nhiên ý thức được chính mình nói ra nuốt ở đáy lòng bí mật, sắc mặt ảm đạm một mảnh. Hắn du thảm dãy rủa, lại phát hiện chính mình tu vi đã bị phế. Tuyệt vọng cảm xúc đem Vương Tuyệt bao phủ, bóng ma tử vong bao phủ trong tim. Chu Ác ra khỏi hàng. Lăng Chỉ ngữ khí vững như hàn băng, thon dài thân đao chống rông xuất hiện, đỏ tươi đao quang mang theo trời nghiêng sát ý xuất hiện, đem Vương Tuyệt phủ kín nơi đây. Trả mã đao hưng phấn ở giữa ứng thanh mà động, dầm dạp chẳng chịt đao quang lồng giam đồng dạng đem che đậy đến rắn rắn chắc chắc. Văn võ bách quan chỉ cảm thấy tê cả da đầu, toàn thân như rơi vào hầm băng. Đối mặt thế gian cực hình, tâm tính trầm ổn lão quái vật cũng muốn lộ vẻ xúc động, huống chi là bọn họ. Thỉnh thoảng liền có nôn mửa âm thanh truyền đến, ở đây quan văn càng ngày càng ít, chỉ còn lại số rất ít quan văn cùng một đám trong quân giết dù côn còn tại say sưa ngon lành nhìn xem. Vương Tuyệt tiếng kêu thảm thiết không dứt bên hai, từng mảnh thịt nát bay lên phủ kín bình an môn phía trước. Tuyệt vọng sao? Lúc trước những cái kia non nớt hài đồng so người còn tuyệt vọng. Nếu không phải thời gian không đủ, lão tử cần phải đích thân động thủ dốc thịt ngươi ba ngày ba đêm, cũng khó hóa giải mối hận trong lòng ta. Lăng Chỉ thờ ơ lạnh nhạt Chu Ác lần đầu hành hình, trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra. Mấy chục cái hô hấp về sau, chiến mã đao trở lại Lăng Chỉ trong lòng bàn tay, thon dài trên thân đao một giọt máu cũng không có. Dung động ở giữa đao ngâm nổi lên bốn phía, tựa hồ là tại hỏi Lăng Chỉ hài lòng hay không. 1362 đao, miễn miễn cưỡng cưỡng a. Lần sau tiếp tục cố gắng, tranh thủ có một ngày có thể chân chính đạt tới vạn dốc thịt hành động vĩ đại. Lăng Chỉ vỗ vỗ trôi đao đảo mắt một vòng, mặc kệ bay trở về vỏ đao hướng ngọc bài bên trong. Thịt nát tại trên mặt đất trải một lớp mỏng manh, đẫm máu khung xương nằm trên mặt đất có thể thấy rõ ràng Vương Tuyệt trái tim còn tại có chút nhảy lên. Mau nhìn, hắn còn sống. Khá lắm, sinh mệnh lực đủ ngoan cường. Có lẽ đem hắn đưa đến các ngươi thái y địa viện hảo hảo nghiên cứu một phen. Võ tướng bọn họ đối với Khô Lâu chỉ trỏ, một bên hướng còn lại quan văn nói, Lăng Hầu chỉ sợ sẽ không đáp ứng. Bất quá chúng ta thái y địa viện ngược lại là có thể hướng Lăng Hầu lĩnh giáo một phen, lấy kinh nghiệm của hắn không chừng khả năng giúp đỡ chúng ta giải quyết một chút nghi nan tạp chứng. Mấy cái thái y địa viện quan văn con mắt sáng như tuyết, để đó như vậy chuyên nghiệp nhân tài không cần, quả thực quá lãng phí. Lý Cuồng Lan ở đâu? Lăng Chỉ quát như sấm mùa xuân, một thành viên lẻ loi chơi chọi võ tướng đứng tại bên đường, ngày xưa giao hảo đồng đội đồ vật đều cách hắn xa xa. Cho cười, hiện tại ai dám tới gần hắn? Cả người tựa như là sắp bạo tạc giữ dằn thần cơ hội, một con đường chết. Lý Cuồng Lan sát hại bất tính, tội không thể tha. Phán ngươi cực hình, vạn tiễn xuyên tâm. Lôi đình gọi đến. Lăng Chỉ hai mắt lôi đình ngưng tụ, lơ lửng giữa không trung thần uy hiển hách. Năm đạo lôi đình xiềng xích từ trên trời giáng xuống, ba màu lôi quang óng ánh chói mắt. Lý Cuồng Lan năm chi bị khóa, xiềng xích kéo dài vào hư không sụp đổ đến thẳng tắp, đem một mực treo ở giữa không trung. Xiềng xích chậm chạp nắm chặt, ma sát thanh âm để người ghê răng không thôi. A! Tiếng hét thảm truyền ra, mọi người nhìn Lăng Chỉ ánh mắt lần thứ hai phát sinh biến hóa, trong lòng chấn động kịch liệt. Ngàn vạn đạo điện quang mũi tên ngưng tụ, chỉ có lớn chừng chiếc đũa. Dâm dạp chẳng chịt lơ lửng ở Lăng Chỉ sau lưng, giống như sao dày đặc. Bán! Hắn đồng thời chỉ một điểm, áo bào không gió từ lên. Siêu siêu siêu! Vô số mũi tên nháy mắt bắn ra, nhộn nhịp tránh đi yếu hại đem xuyên thủng. Hồ quang điện khuyết tán ra đến, từ Lý Cuồng Lan thất khiếu điên cuồng tràn vào, tiếng gào đau đớn kinh thiên động địa. Đạo cung tử khuyết cùng nhiếp lao cẩu là cùng một bọn, lao tử chết các ngươi cũng đừng nghĩ sống dễ chịu. Mũi tên gào thét kéo dài trọn vẹn trên trăm cái hô hấp, Lý Cuồng Lan ý thức tiêu tán một khắc cuối cùng chỉ cảm thấy cái này trên dưới 100 cái hô hấp so hắn cả một đời còn dài dằng dặc. Dài đến để hắn không nhìn thấy phần cuối cùng tại dày vò cũng tuyệt vọng kịch liệt đau nhức bên trong rời đi nhân gian. Mãi đến 300 vạn sợi bản nguyên sấm sét trả lại, mấy đạo nhân ảnh cùng nhau mà tới. Lão phu hữu tướng Khương Thái Trùng, Lăng Hầu vừa tới thần đô liền náo ra như vậy động tĩnh lớn, như vậy hoạt bát cùng khí phách thật là làm cho lão phu ghét đi. Khương Thái Trùng khôi ngô thân thể lóe lên liền tới, đi theo phía sau mấy cái thái giám, chính là Tuyên Mẫn một nhóm. Tuyên Mẫn mắt thấy tình thế mở rộng, chính mình xem như nội đình người không tiện đúng tay, chỉ có thể sắp xếp người đi mời hữu tướng xuất mã. Ai ngờ cái sau đến hiện trường liền cùng một đám võ tướng ba hoa khoác lác, nhìn xem Lăng Chỉ hành hình mà thờ ơ Lăng Chỉ, gặp qua Khương đại nhân, gặp qua Tuyên công công. Hai người này một thân tu vi Long môn hậu kỳ, phương tại nhưng là chỉ động khẩu không động thủ, người sáng suốt vừa nhìn liền biết là chuyện gì xảy ra. Nhất là cái sau còn giúp hắn ấn xuống Lý Cuồng Lan, rõ ràng là tại biểu đạt thiện ý gần như rõ ràng nói cho Lăng Chỉ, hắn cùng tả tướng không hợp nhau. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, Lăng Chỉ am hiểu sâu cái này lý. Lăng Hầu, còn mời mau mau lên triều a, vậy hạ lập tức đến thần võ đại điện. Tuyên Mẫn âm thanh có chút khàn khàn, không có bình thường thái giám bén nhọn cảm giác. Lăng Chỉ gật gật đầu, quay đầu nhìn hướng đầy đất bừa bộn, sau đó đi theo hai người tiến về thần võ đại điện. Ven đường không ngừng có người cùng hắn chào hỏi, hắn nhất nhất gật đầu đáp lễ. Phúc đi qua xuyên giới thời điểm, nhìn hắn cô đơn chiếc bóng bộ dạng, Lăng Chỉ không cẩn thận mà cười. Cái trước dáng người nhỏ gầy khuôn mặt đỏ lên một mảnh, hung tợn đáp lễ Lăng Chỉ một cái. Ai ngờ Lăng Chỉ đang theo dõi hắn trên dưới dò xét, trên mặt một bộ ngươi nếu dám mở miệng, lão tử liền dám rút đao làm ngươi dáng dấp. Xuyên giới không nhịn được đem đã đến bên miệng Bắc vực quốc mạ lại nén trở về, suýt nữa đau sốc hồng. Ha ha ha, bản môn chết đến nhưng thảm, ngươi còn không biết ta. Hắn sống sờ sờ bị Trương Vô Kỵ ngũ sa phanh thây dẫn đến tử vong, tiếng kêu thảm kia. Chậc chậc chậc. Lăng Chỉ môi mỏng khẽ nhúc nhích, một tia thanh âm yếu ớt truyền vào xuyên giới trong hai. Cái sau lập tức bị chọc giận, hai mắt sung huyết vung lên cột cờ liền hướng Lăng Chỉ quất tới. Long môn cảnh tứ trọng tu vi bộc phát, tiếng gió rít gào linh khí nổ tung. Đi đạp mã Trương Vô Kỵ, rõ ràng chính là ngươi tự tay làm. Chó ngon trộm, lại dám tập kích bản hầu. Lăng Chỉ trên mặt một bộ kinh sợ bộ dạng, trở bàn tay nhấn một cái chạm mã đao chống rông xuất hiện, xoay tròn chính là bạo lực chém vào. Hợp tộc nghiệt trướng, bất chấp vương pháp. Ta thần châu cảnh nội, há lại cho các ngươi hợp tộc bọn chuột nhắt làm càn. Lăng Chỉ thân hình lập lòe, nháy mắt kéo ra mấy chục đạo tàn ảnh vây quanh xuyên giới điên cuồng tiến công, đao ảnh đầy trời chém xuống tia lửa bắn ra bốn phía. Tuyên Mẫn cùng Khương Thái Trùng lại đã tê dần. Hai người bọn họ một cái không chú ý, Lăng Chỉ tại sao lại cùng người đánh nhau? Hơn nữa nhìn Lăng Chỉ động thủ dáng dấp rõ ràng chính là mưu đồ đã lâu, chỉ chờ xuyên giới dẫn đầu động thủ hắn hảo tí kỳ trả thù. Giang giác, cột cờ bị chém thành hai đoạn, to lớn cờ xí bay xuống trên mặt đất. Không đợi xuyên giới khởi hành, Lăng Chỉ trước hắn một bước đem thu hồi. Nhà ta A Hoàng vừa vặn thiếu cái đệm giường, vừa vặn lấy về cho nó đột ổ chó. Xuyên giới nghe vậy tiếp tục giận dữ, cương nha đều cắn nát một viên. Ổ chó, lẽ nào lại như vậy? Ta hợp tộc Thạch Quốc vô thượng vinh dự, há có thể bị ngươi như vậy làm bẩn? Đang muốn vồ lên trên lần thứ hai chém giết, lại bị Khương Thái Trùng ôm chặt lấy, xích trong ngực chói gắt đao. Không đến mức, không đến mức. Xuyên giới đại nhân hà tất nổi giận, tỉnh táo một điểm đối tất cả mọi người tốt. Khương Thái Trùng đối Lăng Chỉ nhíu nhíu mày, ra hiệu Lăng Chỉ thấy tốt thì lấy. Lăng Chỉ mắt thấy xuyên giới bị giam cầm hai mắt tỏa sáng, nắm chặt nắm tay phải lúc này đối Hữu tướng bày tỏ hắn đã lĩnh hội tới chân thật ý đồ. Chương 343, triều đình giả biện. Chương 343, triều đình giả biện. Oanh! Tụ lực anh quyền xuyên giới bị một quyền đập trúng trái tim, xương ngực nháy mắt đứt gãy. Cự lực truyền đến suýt nữa tại chỗ bị choáng, khóe miệng đại cổ máu tươi tràn ra sắc mặt nháy mắt ảm đạm. Tính cả phía sau ôm lấy hắn Khương Thái Trùng đều bị đẩy lui mấy trượng, lần thứ hai đã tê dần. Tiểu tử này khí lực thật là lớn. Khương Thái Trùng im lặng thấu, hắn biểu đạt rõ ràng liền không phải là ý tứ này. Lăng Chỉ thì bày tỏ, ta nhìn ngươi chính là ý tứ này. Tốt tốt tốt, các ngươi Thần Châu chính là như vậy khuyên can đúng không hả? Xuyên Giới xách theo một nửa cờ, khuôn mặt bắp thịt run rẩy dữ dội, ánh mắt phát ra làm người ta sợ hãi u quang. Dám như thế nhìn ta, còn có thể để ngươi sống trở về không phù hợp tác phong của ta. Lăng Chỉ tạm thời kiềm chế lại trong tim sắc ý, tại thần võ điện phía trước mặt mọi người đánh chết sứ thần sự tình liền lớn rồi. Tốt xấu cũng có người không phải. Đông đông đông. Ba lần tiếng trống gõ vang, cả triều văn võ đều nuối lòng khẩu đại khí, bọn họ chưa hề như vậy chờ đợi quá lớn triều hội. Hôm nay mắt thấy tất cả thực tế quá mức kích thích, vô số quan văn nôn đầy đất, cung nữ thái giám cho tới bây giờ còn tại bẫy nước có nhà. Tàn khốc khí tức tràn ngập bốn phía không gian, cung nữ mặt quấn một vòng lại một vòng vải lụa cũng ngăn không được tanh hôi vị, kiên trì bẫy nước quét nhà lại nôn đầy đất. Tam thông trống phía sau, Vĩnh An môn từ từ mở ra, đối diện là một đầu cây sồi lót đá liền ngàn trượng đại đạo. Ven đường ngự long vệ phân lập hai bên, kim giáp thân thủ cầm nghi trượng uy phong lẫm liệt. Một nhóm 16 vị trước điện tướng quân đứng tựa vào kiếm, dẫn đầu văn võ triều thần chia nhóm hai bên, ôm ấp vật tấm chậm chậm tiến vào. Thần võ điện nằm ở đường thẳng phần cuối, đứng ở cao ngất trên bậc thang, bên trên mái cong vểnh lên như móc câu cong, mái hiên nhà thú vật dị thú ngửa mặt lên trời gào thét, bá khí mười phần. Trong điện to lớn đại khí vàng son lộng lẫy, một hàng chu hồng trụ đứng cần mấy người hai cánh tay ôm, chống đỡ lấy đỉnh đầu xà nhà lớn ngói đỏ. Chu đứng phần cuối là thật dài bậc thang hợp cửu cửu số lượng, bên trên vàng rực long ỷ chiếu sáng rạng rỡ. Văn võ triều thần trọn vẹn quá ngàn số lượng chia nhóm hai bên, trước điện tướng quân cầm trong tay bí đỏ đại truy đứng yên bốn phía, thần sắc trang nghiêm trang trọng. Lăng Chỉ dựa vào trụ đứng nhìn xung quanh, chỉ còn chờ triều hội kết thúc tiến về bảo khố kiếm bộn. Cả triều văn võ nghị luận ầm ĩ, thảo luận vương tài Vĩnh An môn phía trước tàn khốc một màn. Bên trái quan văn nhã từ nhã câu, thương lượng làm sao ngăn chặn Tiêu Giao Hầu cực hình đủ loại. Bên phải võ tướng luôn từ phong quãng, tràn ngập đậu phộng tốt điếu thật câu tám mãnh liệt chờ thô bị chi ngôn. 3. Trạm canh gác tiếng roi vang lên, châu đầu ghé hai âm thanh nháy mắt biến mất, đại điện lập tức thay đổi đến an tĩnh dị thường. Ô, cổ nhạc thổi, kèn lệnh cùng vang lên. Đồng phiếu đập nện, chuông khèn vang trời. Đường hoàng đại khí thanh âm yếu dần, thần châu hoàng đế Vũ Diệu đầu đội thông tiên quán trên người mặc kim long bào 12 đạo lưu miện rủ xuống uy nghi cùng cảm giác gáp bách đồng thời mà tới. Triều thần làm lễ, tư lễ thái giám bén nhọn hát vang. Cả triều văn võ mắt túi xuống quỳ lạy sơn hô bạc thuế, thanh thế to lớn gần như đem nóc nhà lật tung. Các khanh miễn lễ. Vũ Diệu tuổi còn trẻ, bất quá chừng 20 niên kỷ, sinh mặt như ngọc vóc người thon dài, hai mắt ẩn vào mũ miệng về sau lóe tinh quang. Hắn đảo mắt phía dưới một vòng, lại không có phát hiện muốn tìm người, không nhịn được nhíu mày. Tuyên Mẫn mười phần có nhãn lực gặp, tiến lên trước thấp giọng dì thai vài câu, Vũ Diệu lập tức nghiêng đầu nhìn hướng một chỗ chủ đứng, khóe miệng còn cong nhất câu. Hắn vung tay lên, đại triều hội bắt đầu chính thức tiến vào cố định quá trình. Tả tướng Lê Nhiễm Phong Hàn thân thể không được tốt, hiện nay còn tại Thái Y Y viện an dưỡng. Tất cả thủ tục từ Khương Khanh phụ trách đốc thúc, không được sai sót. Phía dưới văn võ quần thần nghe lời này tập thể trợn trắng mắt, nhất trí chung dù nói thế nào cũng là thần biến hậu kỳ cường giả, Lê Nhiễm Phong Hàn có phải là giả quá không hợp thói thường. Thế nhưng quần thần không một người dám đứng ra nói một câu, phàm là có ngoi đầu lên, sợ rằng đều không gặp được ngày mai mặt trời. Khương Thái Trùng lập tức ra khỏi hàng, đầu tiên là để các quan văn biểu hiện ra công trạng và thành tích, biểu lộ rõ ràng trong năm qua bên trong, lấy được cỡ nào chói mắt thành tích, bách tính cơm no áo ấm như là loại này. Sau đó là các võ quan xem mèo vẽ hổ, khoa trương nói phe mình tiêu diệt bao nhiêu sơn phỉ đại khấu, đánh lui mấy lần ngoại địch xâm lấn đủ loại. Trong đó văn võ song phương công kích lẫn nhau chửi đồng, thậm chí còn có quan viên bày ra nghị chém giết một phen tư thế, dẫn tới mọi người can ngăn khuyên can vô cùng náo nhiệt. Lăng Chỉ ở một bên nhìn đến hô to thú vị, đồng thời vén tay áo lên tùy thời chuẩn bị tự thân lên tay thể nghiệm một phen trên triều đình lớn giết bốn phương khoái cảm. Không biết là người nào nhìn hắn kích động bộ dạng, thất kinh hô to một tiếng, Tiêu Giao Hầu muốn động thủ, mau lui lại. Văn võ quan viên cấp tốc tối lui, tan tác như chim muông tận, chỉ để lại Lăng Chỉ kéo tay áo lập tức cảm thấy không thú vị. Văn võ cửa đều chỉ là làm dáng một chút, dù cho động thủ cũng không tốt chiếu chết bên trong đánh. Tất cả mọi người là làm quan, muốn cộng đồng giữ gìn quan chữ mặt mũi và uy tín. Yên lặng. Tuyên, chư quốc sứ đoàn ý kiến. Tư lễ thái giám một tiếng hát vang, Thái Tây Vương triều Đông Ngực nhân thân Tam Quốc Di nhân Vương triều các quốc gia sứ đoàn theo thứ tự mà bảo. Cô đơn chiếc bóng xuyên giới rơi vào cuối cùng, máu trên khóe miệng còn không có lau sạch, trong tay liền cái cờ xí cũng không có, thê thảm tột đỉnh. Phúc. Cũng không biết là ai trước mở đầu, văn võ cửa hơn ngàn người thử cười một mảnh. Xuyên giới xấu hổ vô cùng, lúc này hét lớn một tiếng, đủ rồi. Lão phu rơi vào hiện tại bộ dáng như vậy, vẫn là bái các ngươi hoàng triều Tiêu Giao Hầu ban tặng. Thần võ hoàng đế bệ hạ tại bên trên, còn mời thánh thượng thay ngoại thần làm chủ. Ngoại thần thực sự là oan a. Bốn phía yên tĩnh không tiếng động, lộ ra xuyên giới kêu oan âm thanh nhất là to. Vũ Diệu nín cười, dương lên khóe miệng ép đều ép không được. Ngươi có gì oan, từ nói thật đến. Một hồi lâu mới tại Tuyên Mẫn nhắc nhở phía dưới, ho nhẹ mấy tiếng về sau đáp lời. Ngoại thần đại biểu Bắc vực sứ giả, trước sứ đoàn một bước chạy tới Thần Châu đàm phán đại sự. Sứ đoàn lại bị Tiêu Giao Hầu Lăng Chỉ chặn giết, đến nay vặt vô âm tín. Không những như vậy, hắn còn giết huynh trưởng ta ái tử cùng với quý quốc tạ tướng thứ tư, cực kỳ bi thảm a bệ hạ. Xuyên giới nằm trên mặt đất, chân bóng hồng ngọc gạch đá rõ ràng phản chiếu ra hắn bi thương cùng giữ tợn mặt mò.
Cái gì? Lại có việc này? Khi nào phát sinh như vậy lại sự, chấm vậy mà không biết chút nào.
Vũ Diệu mày kiếm dựng thẳng, thần sắc đều là tức giận. Biểu lộ như vậy chấn động đến cả triều văn võ thở mạnh cũng không dám, có thân cận Lăng Chỉ người ân cần nhìn hướng hắn.
Khu khu, chủ tử, ngài biểu lộ quá mức sốc nổi.
Tuyên Mẫn nhỏ giọng nhắc nhở, Vũ Diệu lập tức không kiềm chế được.
Có sao?
Chấm bản thân cảm giác rất tốt ta. Chủ tớ hai người không coi ai ra gì thảo luận diễn kỹ, không chút nào quản xuyên giới chết sống.
Khu khu, cái kia, Tiêu Giao Hầu Lăng Chỉ ở đâu?
Có thể từng xác thực.
Ra khỏi hàng trả lời.
Vũ Diệu khôi phục nghiêm túc biểu lộ, hét lớn một tiếng nghe đến xuyên giới tâm hoa nộ phóng.
Vi thần Lăng Chỉ, hỏi thánh cung an.
Chấm cung rất an.
Lăng ái khanh à, bắt vực sứ giả cáo trạng ngươi chặn giết nhà hắn sứ đoàn, khanh có thể đối chất hoặc là tự biện.
Vũ Diệu nhìn xem Lăng Chỉ so với mình còn muốn tuổi trẻ gương mặt cương nghị không khỏi mười phần cảm khái, nhân tài bực này là hoàng triều cùng nhân tộc tương lai.
Thân mời cùng hắn đối chất.
Chuẩn, cái kia người nào đáp lời?
Vũ Diệu vừa dứt lời, xuyên giới còn không có bò người lên, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, Lăng Chỉ thon dài trắng kiện thân thể đã xuất hiện ở trước mặt hắn.
Chương 344, xuyên giới vui vẻ khuỷu tay.
Chương 344, xuyên giới vui vẻ khuỷu tay.
Xuyên giới cái đầu thấp bé chỉ bằng Lăng Chỉ ngực phía dưới, đứng tại Lăng Chỉ bên cạnh giống như hài đồng.
Lăng Chỉ nhìn xuống hắn giống như trưởng bối yêu mến văn bối.
Ta lại hỏi ngươi một câu, ngươi nhưng có chứng cứ chứng minh là ta giết nhà ngươi sứ đoàn?
Lăng Chỉ trên cao nhìn xuống hai tay nắm quyền yếu ớt nắm, hắn cũng không giống như những cái kia tay cầm bật tấm tiếng gió mưa to chút ít văn võ đám đại thần.
Nếu là xuyên giới dám can đảm lừa gạt một câu, hắn tất nhiên bạo khởi đem vùng xuống giết tại chỗ.
Mặc dù Lăng Chỉ chính mình là hung thủ, thế nhưng không hề ảnh hưởng hắn muốn giết xuyên giới chi tâm, ai bảo hắn là hợp tộc đâu?
Chứ ngươi còn có thể là ai?
Nhất tướng nhiều mặt điều tra cuối cùng xác nhận là quỷ giáo quỷ khốc hạ thủ,
có thể là quỷ khốc chết bởi tay ngươi, đây là người khắp thiên hạ đều biết rõ sự tình, tất nhiên là ngươi giết người trước, cuối cùng mượn danh nghĩa quỷ khốc chi danh thoát thân,
về sau lại lấy đồng dạng thủ pháp mượn danh nghĩa Trương Vô Kỵ chi danh giết cháu của ta cùng Nhiếp Chiêu công tử.
Ta sở sở suy hiện giới cái gì chàng diện chưa từng thấy, những này đạo đạo chúng ta trong
xuyên giới một bộ ta đã thấy rõ nơi đây chân tướng cơ trí biểu lộ, ai ngờ sau một khắc trực tiếp ngộng ngay tại chỗ.
3.
Một cái thi đấu đùa từ trên trời giáng xuống, mấy viên răng vàng bay lên trên mặt rách ra đạo đạo khe hở.
Xuyên giới cả người bị đánh bay đi ra đâm vào trụ đứng bên trên, lại bắn ra rơi xuống mặt đất.
Quân thân sửng sốt một cái, Vũ Diệu cũng choáng, hắn vừa muốn cười ra tiếng liền bị Tuyên Mẫn giữ chặt tay áo đội vàng im tiếng.
Ta Lăng Chỉ xông xáo giang hồ nhiều năm như vậy, nói chuyện, còn đạp mã từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như vậy vũ nhục ta.
Dựa theo ngươi giải thích, ta giết quỷ khốc, vậy sau này có người lấy hắn chi danh phạm vụ án toàn bộ đến tính toán tại lao tử trên thân.
Đây là cái gì đạp mã cầu thí đạo lý?
Lăng Chỉ thu hồi dương đi ra cánh tay, chỉ vào sủi lơ xuyên giới chửi ầm lên, phản phất hắn thật là người vô tội đồng dạng.
Ngươi còn dám đánh ta?
Đang tại quý quốc hoàng đế bệ hạ cùng rất nhiều sứ thần mặt, ngươi còn dám đánh ta?
Xuyên giới tóc hai bù xù quần áo đều bị chấn thất linh bắt thoái.
Lung la lung lay đứng dậy, chỉ vào Lăng Chỉ trên mặt đều là khó có thể tin.
Thần Châu hoàng triều không phải lễ nghi nước sao?
Đại triều hội bên trên ẩu đả sứ nước ngoài thần, đây là lễ nghi nước có thể làm được đi ra sự tình.
Đánh ngươi làm sao vậy?
Lão tử còn muốn làm thịt ngươi đây.
Lăng Chỉ ngữ khí dày đặc, song quyền nắm nước gấp.
Trong tim một sợi sát khí lộ ra, lập tức quần thần biến sắc.
Hắn quá rõ ràng cực kỳ, nói dối gạt người thời điểm nửa thật nửa giả, thái độ cứng rắn một chút đại bộ phận thời điểm đều có thể thành công.
Lăng Hầu tỉnh táo.
Không thể máu nhuộm thần võ điện á Tiêu Giao Hầu.
Ngươi nhanh lấy ra chứng cứ đến a, không phải vậy hôm nay không chết ở chỗ này không thể.
Quần thần xem xét Lăng Chỉ liền giết ý phô thiên cái địa truyền đến, trong lòng biết đây mới thực là động sát tâm, liền vội vàng tiến lên khuyên can.
Núi thây biển máu gần ngay trước mắt, oan hồn lệ quỷ tại bên thai gào thét, xuyên giới lui lại mấy bước hận trường đến nuốt ngụm nước bọt.
Hắn nếu là có chứng cứ đã sớm lấy ra, cái kia còn có thể chờ đến bây giờ.
Ba câu nói bên trong lại không bỏ ra nổi chứng cứ, bản hầu đích thân đưa ngươi rời đi nhân gian.
Lăng Chỉ ngữ khí càng lạnh lạnh, nhìn xuống xuyên giới giống như tại nhìn một cỗ thi thể.
Quỷ khốc đã sớm chết tại tay ngươi, ngươi còn muốn cầm người chết nói sự tình hay sao?
Như núi áp lực tại phía trước, xuyên giới khống chế không nổi thân thể lui lại mấy bước.
Ngươi tận mắt nhìn thấy bản hầu chém quỷ khốc.
Lăng Chỉ lông mày dựng thẳng như vệ nhân ác hổ, hùng hậu khí tức ép xuyên giới không thở nổi.
Mặc dù ta không có tận mắt,
ngươi đạp mã đều không nhìn thấy, còn dám tại cái này trang nghiêm đại điện phía trên nói hiệu nói vượng.
Có thể là các ngươi trên thánh chỉ đều biết, Lăng Chỉ chém giết quỷ giáo quỷ khốc, ra phong Tiêu Giao Hầu.
Ngươi trông thấy thánh chỉ?
Ta mặc dù
thánh chỉ ngươi đều chưa từng thấy còn dám há mồm liền đến, thật làm bản hầu có thể mặc cho ngươi vu ham sao?
Lăng Chỉ một cái nắm chặt vào áo, hai tay có chút phát lực.
Xuyên giới bị hắn nhấc lên lăng không treo ở trên tay, hai chân không được đặt nước.
Bên cạnh Cương Thái Trùng sắc mặt chợt đỏ bừng, hắn nhận qua nghiêm ngặt huấn luyện, cho dù tốt cười cũng sẽ không cười,
trừ phi thực tế không nín được.
Ngươi bắt vực chư quốc vong ta Thần Châu chi tâm không chết, còn dám kết hợp triều đình gian định mưu đồ phân liệt Thần Châu cố thổ.
Bản hầu nói cho ngươi, các ngươi kịp thời chết đầu tâm.
Ta Thần Châu không có đầu hàng vũ phu, chỉ có chết trận hung hãn tốt.
Các ngươi hợp tộc linh cầu lại đến thử một lần.
Tiếng sấm rền từ Lăng Chỉ lồng ngực bên trong truyền ra, sấm mùa xuân thanh âm hàm ẩn tiên uy. Hai tay của hắn xách theo xuyên giới bỗng nhiên một cái đầu truy nện xuống.
Bang!
Xuyên giới đầu phun máu nhất thời khảm nạm vào mặt đất, bốn phía gạch đá rạn nứt.
Hắn tốn sức đem chính mình rút ra, nửa quỳ tại mặt đất sắc càng khó coi.
Mặc dù trực giác nói cho chính mình, sứ đoàn biến mất tất nhiên cùng Lăng Trì có quan hệ, thế nhưng trực giác lại không thể bị trở thành chứng cứ sử dụng.
Tốt. Nói tốt. Chúng ta tướng sĩ không có một cái sợ chết. Sớm muộn giết tới biển đối diện đi, tuyệt hợp tộc tộc duệ.
Cấp tiến võ tướng từng cái sắc mặt từng đỏ, lồng ngực đập vang ầm ầm.
Ngươi vô sỉ, ngươi ăn nói bừa bãi.
Phốc xuyên giới chán nổi gần xanh lên, sắc mặt từ đỏ lên biến thành ố đỏ, sau đó một cái tanh hôi lao huyết phun ra. Hắn vốn là tổn thương không nhẹ, hiện tại thương thế lại lần nữa tăng thêm, sụp đổ xương ngực còn không có phục hồi như cũ, lại lần nữa bị tức ra nội thương.
Ta sở sở suy hiện giới không sớm thì một báo cáo huynh trưởng cùng với hợp tộc thiên chiếu hội, tất nhiên thân nâng thạch quốc trăm vạn đại quân san bằng thần châu.
Xuyên giới triệt để mất lý trí, điên dại cười to chọc giận một đám triều thần.
Trong lúc nhất thời tiếng mắng liên tục không ngừng lòng đầy căm phẫn, liền luôn luôn để cầu cùng làm chủ tả tướng phe phái đều mặt lộ sắc mặt giận dữ.
Ngươi làm càn, tiểu tiểu thạch quốc còn dám mở miệng chó sủa, trước điện tướng quân ở đâu?
Vũ Diệu nhẹ đánh long ỷ, quản lý quyền sinh sắt trong tay đại quyền đế vương khí quần quần tuôn ra, mấy bị trước điện tướng quân nghe tiếng mà động.
Mà xuyên giới vung vẩy rách nát áo bào, không chút nào không tự biết tiếp tục cuồng ngôn vọng ngữ, đến lúc đó giết sạch các ngươi nam nhân, cướp sạch các ngươi nữ nhân, đốt rủi nhà của các ngươi vườn, nam làm nô nữ nghiệt chướng, còn dám uy hiếp ta thần châu hoàng triều.
An lão tử một khuỷu tay.
Không đợi xuyên giới nói xong, Lăng Chỉ lách mình vượt qua trước điện tướng quân nháy mắt bạo khởi.
Cánh tay phải cong nhất quá đỉnh đầu, tôi chọt như thương đầu thẳng nện đầu lâu.
Tốc độ ánh sáng lúc, xuyên giới vội vàng nhấc lên cánh tay đón đỡ.
Phi thân bổ khuỷu tay thân giống như dao long, thế so thiểm điện.
Giang giác.
Xuyên giới hai tay ứng thanh bẻ gãy, tôi chọt thế không thể đỡ nện ở hàn trán.
Bành.
Trước mắt đột nhiên tối sầm, kim tinh khắp nơi quanh quẩn.
Giết sạch đốt rủi cướp sạch, lao tử qua mấy ngày liền đem ngươi chủ ý dùng tại Thạch Quốc, ngươi quốc bách tính chắc chắn hảo hảo cảm ơn ngươi.
Đang lúc nói chuyện Lăng Chỉ xoay người lại một khuỷu tay nện xuống, thế như mưa to gió lớn không ngừng không nghỉ.
Thật là ngươi là ta đối thủ.
Đó là lao tử tại trước điện nhường cho ngươi.
Xuyên giới bị đập đến trong gió bảy liếu thân thể mất khống chế, mỗi một khuỷu tay rơi xuống đều nắm chắc căn cốt cách vỡ vụn.
Bát cực thân chính khuỷu tay quắc lác,
cự lực cùng lôi đình một phát, quần thần chỉ thấy điện quang lóe lên xuyên giới ứng thanh bay ngược.
Vỡ vụn cơ quan nội tạng nôn đầy đất, ngã trên đất như chó chết run rẩy.
Khu khu cụ.
Các ngươi,
khinh người quá.
Rất.
Ta sở sở suy hiện rồi sớm muộn.
Ngô ngô ngô.
Lăng Chỉ đánh gây hắn nói di ngôn cơ hội, bắt lấy đầu lâu liền hướng trên mặt đất dồn sức đụng.
To lớn lực đạo đâm đến mặt đất đều đang run rẩy, Vũ Diệu mặt ngoài trầm tĩnh như nước, nhưng nút ở trường bào bên trong bàn tay đã nắm chặt nắm đấm.
Chương 345, Địa cung bảo khố.
Chương 345, Địa cung bảo khố.
Hắn giỏi thâm cung chưa từng gặp qua như vậy bạo lực thô kệch hình ảnh, mãnh liệt đánh vào thị giác lực, liền kém không có để hắn làm chúng vỗ tay gọi tốt. Có chút quan văn cảm thấy cử động lần này quá mức tàn nhẫn, nhưng lại không dám mở miệng ngăn cản, chỉ có thể dùng ánh mắt ngăn lại Lăng Chỉ loại này thô bạo tàn khốc hành động. Trái lại một đám võ tướng đi theo Lăng Chỉ động tác hoa tay múa chân, trong miệng thô bị chi ngôn không ngừng, mặt mày hớn hở đánh cược xuyên giới có thể kiên trì bao lâu.
Phúc.
Lăng Chỉ cũng không có quá đáng tra tấn hắn, tùy tiện dập đầu mấy chục cái liền kịp thời thu tay lại, cứ việc xuyên giới đã sắp trở thành một bãi thịt não.
Lại đi chậm rãi chút, ngươi thân tộc bạn tốt sau đó liền đến.
Lăng Chỉ hừ lạnh một tiếng, đối xuyên giới tàn chi nhỏ giọng nói.
Hắn bên dưới nửa câu di ngôn là cái gì rốt cuộc không người nào biết, hắn huyết nhục đã cùng thần võ đại điện hòa làm một thể, 400 vạn sợi bản nguyên sấm sét chi khí lập tức trả lại.
Khởi bẩm bệ hạ, thần giận dữ mất trí còn mời bệ hạ giáng tội.
Một bậc thang bị Lăng Chỉ đưa đến Vũ Diệu dưới chân, dù sao đây là thần võ đại điện, ở chỗ này hầu giết ngoại thần thực tế không quá qua kinh thế hai tụ. Mà còn hoàng đế đã an bài trước điện tướng quân độc thủ, Lăng Chỉ còn vượt lên trước một bước trực tiếp đem đánh chết, nếu là cái tâm ngực chật hẹp hoàng đế chắc hẳn đã tại trong lòng ghi lại một khoản.
Lăng Khanh tâm lo triều đình trước, giận dữ phạm sai lầm ở phía sau.
Mặc dù tình có thể hiểu, nhưng không thể không phạt.
Phạt ngươi bổng lộc một năm gian đe, ngươi xem coi thế nào.
Thần cam nguyện bị phạt, cảm ơn bệ hạ ân không giết.
Quân thần hai người tựa như tại trên sân khấu diễn giật dây, ngươi một lời ta một câu liền đem việc này bỏ qua.
Sứ đoàn cùng quân thần cùng nhau ở trong lòng trợn trắng mắt.
Phạt đồng một năm, còn không bằng trực tiếp phạt rượu ba ly đến trực tiếp.
Lăng Chỉ tại quần thần nhìn chăm chú bên trong, lạnh nhạt lui về đội ngũ, phản phất chỉ làm kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ.
Nghĩ đến xuyên giới phía trước lời nói, hắn nghiêng đầu hướng bên cạnh Khương Thái Trùng hỏi, "Hữu tướng đại nhân, Thạch Quốc có thể tập hợp trăm vạn đại quân không?"
Hắn một mặt hiếu kỳ bên trong mang theo vẻ hưng phấn, trong mắt hồng quang lóe lên liền biến mất.
Trăm vạn người giết, nghe tới liền rất đã lạnh nhạt sát ý quanh quần, Khương Thái Trùng mi tâm đột nhiên cuộn loạn.
Chỉ là Thạch Quốc đinh cửa ra vào tổng cộng đành phải trăm vạn số lượng, còn phải tính đến phụ nữ trẻ em già yếu.
Quốc chủ Nguyên Thụ Long môn lục trọng tu vi, rất là không kém.
Lăng Chỉ trầm ngâm một lát, trong lòng cười lạnh một tiếng.
Lục trọng lại như thế nào, tạm chờ Trúc Chi trợ giúp hắn tu hành về sau, không sớm thì muộn đều là dưới đao của hắn vong hồn, người bị hại danh sách bên trên nhất định có Nguyên Thụ chi danh.
Hắn xoay người lui về đến trụ đứng về sau tiếp tục chớp mắt, còn lại chư quốc sứ đoàn không có người nào dám can đảm phát ngôn bừa bãi, toàn bộ đều đàng hoàng.
Lần này trấn ma động thủ tục chính là như vậy, việc này không thể coi thường, chư vị sau khi trở về còn mời mau chóng lấy ra đối sách.
Môi hở răng lạnh, đây là chủng tộc ở giữa giết chóc, phe thua muốn bị trở thành đồ ăn cái chủng loại kia.
Không quản các ngươi là thế nào quyết định, chấm ý đã quyết, hai tháng sau thiên tiêu tranh bá kết thúc về sau, lập tức ra tay tấn công vào lòng đất, không thành công thì thành nhân.
Vũ Diệu vô long ỉ hô quát, phía dưới văn võ quần thần núi thở bệ hạ thánh uy.
Các sứ đoàn liếc mắt nhìn nhau, riêng phần mình đáp ứng.
Đến mức nhà mình vương thái độ gì, liền không phải là bọn họ có thể quản đến.
Việc công nói xong, một trận cổ nhạc vũ đạo về sau liền nên ban cho tiệc rượu.
Từng đội cung nữ thái giám,
ma ma vũ giả nối đuôi nhau mà vào, đưa đến bàn trà rau xanh ngay tại chỗ khai tiệc. Rực rỡ muôn màu mùi thơm nước mũi thức ăn tại Lăng Trì trong mắt một chút hứng thú cũng không có, hoàng tộc bảo khố tại phía trước hắn nào có tâm tư ăn cơm. Hắn từ biệt hoàng đế trực tiếp tìm tới Vũ Thường, ai ngờ Vũ Thường nghe rõ ý đồ đến về sau, xoay người đi hậu điện một hồi lâu mới trở về. Chờ một chút ngươi liền biết, đây là cần thiết đồ vật. Vũ Thường thần bí hề hề vỗ vỗ tay bên trên vòng tay chữ vật, mang theo Lăng Trì một đường đi nhanh. Xuyên qua cung điện hòn non bộ đình đài lầu cát, bảy vạn tám cuốn đến một chỗ địa cung. Vũ Thường lấy ra một mặt ngọc bội vạch phá đầu ngón tay gạt ra một giọt đỏ thắm máu tươi, huyết quang giống như hổ phách tản ra, địa cung lúc này mở ra một vết nứt, nhập khẩu trọn vẹn mấy trượng có dư. Thất thái gia, Thường Nhi dẫn người tới, ngài trước đừng động thủ a. Vũ Thường lấy ra một cái quái dị bó đuốc, linh khí quét một cái thế mà sáng lên lũ lục quang mang, thật là quỷ dị vô cùng. Nàng ở phía trước mở đường, Lăng Trì từng bước đi theo. Thường Nha đầu lại tới a, Yểu Nha đầu lần này làm sao không có tới? Gia mua khàn khàn thanh âm tự đen trong bóng tối truyền đến, quần quần khí tức như vực sâu vạn trượng, Lăng Trì trong lòng nghiêm nghị. Người này tu vi ít nhất là Long Môn bên trên, cùng cự cốt là một cảnh giới cường giả, hẳn là hoàng tộc con bài chưa lật một trong. Hắn đột nhiên thấy hoa mắt, một vị khôi ngô lão giả đã xuất hiện tại Vũ Thường trước người, nhìn cũng không nhìn Lăng Trì một cái. Yểu cô có chuyện quan trọng muốn làm đâu? Thường Nhi vừa rồi chuyên môn đi trộm phụ hoàng rượu cho ngài mang đến. Vũ Thường cười hì hì kéo lão giả cánh tay, đưa tới một cái mùi rượu bốn phía thùng gỗ nhỏ, rồi đến lão giả mặt mày hớn hở. Vẫn là ngươi tiểu nha đầu này hiếu thuận nhất, nào giống ngươi người huynh trưởng kia cả tháng cũng tới không được một lần. Lão giả vỗ vỗ đầu vai của nàng, cương triều nói: đúng thất thái gia, vị này là tiểu đệ cùng Yểu cô đặc biệt hứa hẹn, đồng ý hắn đến chỗ này kho chọn một kiện bảo vật, bao gồm mang đi kiện tiệc không rõ đồ vật. Vũ Thường kéo qua Lăng Trì, đối lão giả giải thích nói: Lăng Trì đây là ta hoàng tộc lão tổ tông một trong, ngươi kêu tiền bối chính là. Tiểu tử Lăng Trì gặp qua lão tiền bối. Lăng Trì trong lòng khẽ nhúc nhích. Một trong. Hoàng tộc quả nhiên có dấu thâm hậu nội tình, mạnh như vậy người còn không chỉ một vị bộ dạng. Lão giả ánh mắt lướt qua, Lăng Trì lạnh cả người, phản phất tại trên mũi đao chạy qua một lần. Là tiểu tử ngươi a, Yểu Nha đầu cùng lão phu nhắc qua. Lại là cái tu lôi pháp tiểu yêu nghiệt, khó trách không cách nào cự tuyệt món đồ kia. Cho ngươi, hy vọng ngươi có thể lưu lại toàn thây. Lão giả ảm đạm lắc đầu, tiện tay lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ ném cho Lăng Trì. Hai người liền lui về hắc ám biến mất không thấy gì nữa. Ngươi chớ để ý, ta nghe nói thất thái gia nhi tử đã từng sửa qua phương pháp này, chết đến quá mức thê thảm, bị nổ thành mảnh vỡ liền thi thể đều không có lưu lại. Vũ Thường thở dài, mang theo Lăng Trì tiếp tục đi xuyên qua hắc ám bên trong. Hộp gỗ trang trong suốt biên cầu, trong đó ngũ sắc điện mang lập loè mười phần thần dị. Ngũ hành lôi pháp. Lăng Trì trong lòng nhảy dựng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, hoàng tộc cùng với lôi tu đều đã chết vô số, hắn không hề cho rằng chính mình là cái kia ngoại lệ. Việc quan hệ tu hành đại đạo, dù không được nửa điểm kiêu ngạo cùng qua loa. Trực tiếp đem thu vào ngọc bài không gian, chuẩn bị chờ lôi châu bên trong tiền bối tỉnh lại về sau tại lại tính toán sau. Đi thôi, ngay ở phía trước. U lục ánh lửa chiếu vào hai người mặt mười phần quỷ dị, sau một lát xuyên qua trận pháp, đúc bằng đồng đại môn bị đẩy ra, một tòa rộng lớn đại điện xuất hiện tại Lăng Trì trước mắt. Giáp Lục, đem danh sách hoàng sách mang tới. Nàng lấy ra một mặt kim bài, thiện tay ném vào hắc ám bên trong. Sau đó lớn đến đốt ánh lửa sáng lên, xung quanh trăm trượng chi địa hiện rõ. Đây là hoàng tộc bí mật, ngươi cũng đừng đối những người khác nói. Vũ Thường vỗ vỗ bả vai hắn, đưa cho hắn một quyển sách. Đều ở chỗ này, chính ngươi chọn đi. Lăng Trì mở ra quyển sách, đồng thời nhất tâm nhị dụng thần thức quan sát đi ra, đem toàn bộ bảo khố nhìn đến thanh thanh sạch sẽ. Hắn hít vào một luồng linh khí, tim đập không hăng hái tăng nhanh. Chương 346, Bạch lão. Chương 346, Bạch lão. Hoa mắt Lăng Trì có một loại người nghèo chợt giàu cảm giác, trong lúc nhất thời rơi vào lựa chọn khó khăn. Thiên hạ bảo vật một thạch, hoàng tộc độc chiếm 10 đấu, người trong thiên hạ ngược lại thiếu hắn một đấu. Hoàng tộc bảo vật đều ở nơi đây, chủng loại phong phú, phẩm tướng phức tạp. Mấy ngàn loại linh dược bảo vật liệu phụ lục nhiều vô số kể. Chứa đựng tại lớn nhỏ trên bệ đá bị trận pháp bao phủ, khu vực hạch tâm thậm chí còn có linh khí đang lóe lên tia sáng. Ngươi chậm rãi chọn, ta tại cửa ra vào chờ ngươi. Vũ Thường tức thời tránh đi, không có tự chủ trương đi theo. Lăng Trì gật đầu gửi tới lời cảm ơn, cất bước hướng đi bảo khố chỗ sâu. Ngọc bài bên trong Chu Ác có cảm ứng, truyền lại ra hưng phấn cùng đói bụng cảm xúc. Hán Mi tâm vẩy một cái, đi lại ở giữa thần tốc lật xem sách, đem nơi đây bảo vật từng cái dò số chỗ ngồi. Phá Diễm Đao. Chu Ác đây là muốn nó. Một thanh toàn thân đỏ thấm linh khí trường đao trưng bày tại trên bệ đá, lập loè trong suốt hồng quang. Ngươi muốn ăn nó? Lăng Trì hơi kinh, Chu Ác vẫn là lần đầu truyền lại ra ăn cảm xúc. Liên tục không ngừng đói bụng cảm giác truyền lại vào đầu óc hắn, trước đây phá hủy rất nhiều địch thủ binh khí thời điểm, Chu Ác chưa bao giờ có như vậy phản ứng. Hắn trở tay nhấn một cái, chạm mã đao xuất hiện tại bên hông âm thầm chấn động, hắn không thể lập tức thoát ra ngoài bắt đầu tích cực ăn cơm. Đừng nóng đội, ta trước chạy một vòng lại nói. Hắn vô vô chui đao, cái sau treo ở đai lưng bên trên lập tức yên tĩnh lại, mười phần nhu thuận hiểu chuyện. Chuyên môn chọn có linh trí binh khí ăn, với ham mê càng ngày càng theo ta, mà bên trong ma khí. Lăng Trì một bên tứ phương quan sát, đồng thời ở đáy lòng cùng Chu Ác thì thầm giao lưu. Lăng tiểu tử hướng về phía trước 30 trượng, vật này đối lão phu có chút tác dụng. Tâm hồ bên trong đột nhiên nổi lên liên y liễu, lôi châu bên trong lão giả âm thanh vang lên. Lão tiền bối, ngài tỉnh lại. Lăng Trì trong lòng kinh ngạc lạ thường, trên mặt lại rất bình tĩnh đi lên phía trước. Đừng kêu lão tiền bối, ngươi có thể gọi ta một tiếng Bạch lão. Lão phu từ ngươi đột phá thần biến về sau, liền rơi vào chiều sâu ngủ say lấy tích góp thần hồn lực lượng, về sau ngươi sẽ biết vì sao. Bạch lão cũng không làm nhiều giải thích, Lăng Chỉ không hiểu ra sao đi đến nơi hẻo lánh một đoạn bụi bẩn đoạn một phía trước. Bề ngoài đơn không có cái gì phẩm chất riêng, nhìn qua thường thường không có gì lạ. Ngón tay lộ ra, trận pháp nổi lên gợn sóng đem hắn ngăn cản. Hắn lật ra tài liệu tìm tới đối ứng số hiệu, bên trong ghi chú vật này đến từ thượng giới thiên tiêu, danh tự cùng công dụng đều không, bị Vũ thị tiên tổ hợp lực chém giết phía sau thu hồi được. Bạch lão, đây là vật gì? Đây là địa linh mục, xem như là có thiên linh thần mục chi nhánh. Miễn miễn cưỡng cưỡng xem như là bổ dưỡng thần hồn linh dược, nếu là dựa theo giới này thuyết pháp, đại khái tại bát giai tà hữu. Tất nhiên đối với ngài có chút tác dụng, vậy ta liền chọn nó. Lăng Chỉ không chút do dự, lúc này làm ra quyết định. Tiểu tử ngươi không hối hận sao? Bạch lão ngữ khí giống như cười mà không phải cười, lại hàm ẩn mấy phần vui mừng. Bạch lão nói quá lời, ngài đối tiểu tử ân cùng tái tạo, như thế nào chỉ là linh vật có thể cân nhắc. Lăng Chỉ phất tay chào hỏi Vũ Thường, trong lòng đối kiên định nói, Lôi Châu cùng hắn cùng là một thể, Bạch lão đối hắn càng là có truyền pháp tri ân. Hắn đã sớm đem coi như truyền nghề ân sư, bực này tình cảm đừng nói là bát giai linh dược, liền xem như thần dược tại phía trước hắn cũng lại không chút nào nhíu mày. Tiểu tử ngươi a, lão phu nhờ ơn của ngươi. Bạch lão âm thanh thê lương, đang lúc nói chuyện còn có chút xúc động. Có câu nói là tu hành trước mặt không có phụ tử, cơ duyên ở bên nội sát tâm. Hắn cơ hồ là nhìn xem Lăng Chỉ một đường giết tới hiện tại, đối nó tâm tính ít nhất cũng có tám thành hiểu rõ. Nhưng bây giờ là đối bát giai linh vật làm như không thấy, sao có thể không cho hắn cảm động. Bạch lão, vừa vặn mời ngài nhìn một cái môn này ngũ hành lôi pháp tiểu tử có hay không tu đến. Rất nhiều tiền bối tu luyện phương pháp này, nhẹ thì điên nặng thì bạo thể mà chết, thật là quỷ dị. Ngũ hành lôi pháp, giới này lại có ngũ hành lôi pháp. Tiểu tử ngươi thật thâm hậu phúc duyên. Đáng tiếc nơi này ngũ hành lịch chuyển âm dương hỗn loạn, ngươi nghĩ kiêm tu phương pháp này là làm không được. Lăng Chỉ nghi hoặc không hiểu, đang chờ muốn hỏi lại bị Bạch lão đánh gãy. Ngũ hành đại đạo cùng âm dương đại đạo ngươi bây giờ còn không cách nào lĩnh ngộ, đến thời cơ thích hợp ngươi tự nhiên là sẽ minh bạch. Hắn lặng yên thở dài, đem thu hồi không tiếp tục để ý nhanh như vậy cho tốt. Vũ Thường mang theo hắc giáp thủ vệ bước nhanh đi tới, gặp Lăng Chỉ đứng tại đoạn một bên cạnh biểu lộ hơi kinh ngạc. Nơi đây bảo vật đông đảo, cho dù là chính nàng cũng có mấy món mười phần trông mà thèm đồ vật. Vì sao hắn mà lại chọn cái này không chút nào thu hút đoạn một, xác thực để người khó hiểu. Liên đó, Lăng Chỉ một ngón tay, Vũ Thường cũng không chần chờ, lập tức để sau lưng thủ vệ mở ra trận pháp lấy ra màu xám đoạn một đưa cho Lăng Chỉ. Cảm ơn điện hạ. Lăng Chỉ trở tay đem thu vào ngọc bài, ôn quyền nói cảm ơn. Không ngại không ngại, ngươi nhưng muốn hảo hảo tu hành, chớ có bị bản cung đuổi kịp. Không phải vậy bản cung nhất định giống ngươi lúc đó ẩu đả ta như vậy ẩu đả ngươi. Vũ Thường giơ lên nắm đấm hung dữ nói. Lăng Chỉ khỏe miệng cong lên một tia đường cong, bị hắn đánh qua người tuyệt đại đa số đều chết hẳn. Còn lại số rất ít như Tào Biến Giao Vũ Thường hàng ngũ, làm sao có thể đuổi được hắn? Vũ Thường nâng ngũ lục bó đuốc ở phía trước dẫn đường, trong miệng không ngừng phàn nàn. Ngươi khi đó Linh Châu cảnh lúc tứ hải thương hội người chuẩn bị đem ngươi đưa vào Thiên Tiêu bảng. Ai là ngươi thật giống như là ăn cái thang giống như, tu vi cọ cọ vọt lên, Thiên Tiêu bảng đều chứa không nổi ngươi. Cửa đá mở ra, hai người tắm rửa dưới ánh mặt trời, câu được câu không nói xong nhàn thoại. Điện hạ, huyết nhiên có thể từng giao phó ra vật gì có giá trị? Lăng Chỉ lời nói xoay chuyển, hắn còn muốn hỏi một chút có hay không luyện hóa ma tháp pháp môn. Trừ một chút đã biết thông tin, còn lại chính là ma tộc tộc trải qua. Vốn định mấy ngày nay quay đầu tổng hợp hoàn thành, liền đưa cho ngươi một bản hiểu rõ một phen. Lăng Chỉ nhất tâm nhị dụng, Cửu Thiên Lôi Thần Châu lặng yên chui ra thức hải, một cái đem địa linh mục nuốt vào. Trắng loá lôi đình nháy mắt đem nó bọc lại, không bao lâu liền biến thành linh dịch biến mất không thấy gì nữa, nhìn hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lão phu lần này ngủ say không cần quá nhiều thời gian, tỉnh nữa lúc đến liền có thể tận mắt nhìn xem ngươi. Bạch lão nói xong lại biến mất, Lăng Chỉ trong lòng mừng rỡ không thôi, suy đoán Bạch lão có phải là cùng chính mình giống như vậy hiền lành lão giả dáng dấp. Huyết Nhiên tên kia nhát như chuột lại quỷ kế đa đoan, bị tù tại nhà tù bên trong còn không vọng tưởng thoát thân. Hắn lại nói chính mình có luyện máu tăng thọ chi pháp, thông tin không biết làm sao truyền ra ngoài. Nhà ai không có sắp chết lão quái vật à, hiện tại hắn có thể thành bánh trái thơm ngon, thế lực khắp nơi đều tại đối yếu cô tạo áp lực. Lăng Chỉ bước chân dừng một chút nhìn xem nàng, đây chính là hắn trăm vạn sợi bản nguyên sấm sét, ai dám đến cướp hắn liền giết ai. Đừng nhìn ta, phụ trách thẩm vấn hai người đều tự sát, người nhà cũng biến mất không thấy gì nữa. Vũ Thường buông tay bất đắc dĩ nói, là bị tự sát ta. Trong mắt của hắn sát ý hiện lên, bốn phía không khí phảng phất thay đổi đến chết lạnh, Vũ Thường kìm lòng không được run lập cập. Bị cầm tù còn có thể khoái gió nổi mưa, huyết nhiên đây là khiêu chiến danh giới cuối cùng của hắn, sợ chính mình chết đến quá sảng khoái. Lao tử cái này liền thành toàn ngươi. Huyết Nhiên tên kia hiện ở nơi nào? Hắn bị Hiểu Cô cầm tù tại hoàng gia tử ngục bên trong, lại bị Kỳ Vương người mang đi giao cho Nhậm gia tiếp tục thẩm vấn. Lăng Chỉ cười, hiện tại là quân không gia Kỳ Vương đúng không? Nhậm gia lai lịch gì? Tu vi cao nhất người là người phương nào? Kỳ Vương chen trúc gia tộc, trên mặt nổi là gia chủ Nhậm Phát Long môn tam trọng tu vi. Trên thực tế là đời trước gia chủ Nhậm Vi Dũng, Long môn cảnh ngũ trọng. Vũ Thường đưa qua một đại quyển án tông, phía trên thanh thanh sạch sẽ viết các đại gia tộc tông môn cùng chủ yếu công pháp tu hành, nội dung mười phần kỹ càng xem xét chính là chuẩn bị lâu ngày. Hiểu Cô đã sớm chuẩn bị cho ngươi tốt, tất cả đều là thần đô bên trong không nhiều thế lực lớn. Lăng Chỉ liếc mắt qua, đem thu vào trong ngực. Trấn áp thần đô, liền từ Nhậm gia bắt đầu. Chương 347, bảo dược Lăng Chỉ. Chương 347, bảo dược Lăng Chỉ. Huyết Nhiên mặc dù toàn thân ma lực mất hết, nhưng lúc này tại Nhậm gia đại trạch vẫn sống có chút vui sướng. Vẫn là nhân tộc thiếu nữ bắt đầu an thỏa nguyện a, so nhục ma ăn ngon nhiều, ngươi nói có đúng hay không? Huyết Nhiên miệng lớn ngai máu tươi cùng nước bọt chảy ngang, thỉnh thoảng đối trên bàn đầu nói chuyện, hai mảnh cánh thịt rũ xuống sau lưng vô lực rũ cụp lấy. Đầu chủ nhân chính là nơi đây thiếu nữ, nguyên bản trong suốt tú lệ con mắt cho tàn một mảnh, nhìn chăm chú thân thể của mình bị trước mắt ma tộc ăn đến sạch sẽ. Nấc huyết nhiên ở một cái, đưa trong tay gặm phải sạch sẽ xương đùi ném tới dưới bàn, duỗi lưng một cái, thần sắc đều là thỏa mãn chi sắc. Nhậm gia đem hắn hầu hạ đến thư thư phục phục, rượu ngon huyết thực đầy đủ mọi thứ, tất cả đều là hắn tại tù ma huyền nghị cũng không dám nghĩ. Nếu không phải còn cần lấy luyện máu tăng thọ chi pháp báo cáo kết quả, hắn đều cảm thấy nơi này chính là trong truyền thuyết tổ ma giới. Huyết nhiên, đây đã là cái thứ 11 thiếu nữ, ngươi đến cùng lúc nào có thể đem luyện máu pháp giao cho lão phu? Gian phòng một góc ngồi cái lão giả nhăn nheo, da bọc xương khí huyết khô kiệt dáng dấp xem xét chính là thọ nguyên không nhiều hàng người. Đừng đội đừng đội, ta nghe nói nhân tộc vừa ra đời con non nước sung mãn mùi sữa bốn phía, tại hạ một mực trong lòng mong mỏi, không biết lúc nào mới có thể nhấm nháp kỳ chân tu tư vị. Huyết nhiên nhớ lại tộc trải qua bên trong nhắc tới huyết thực thức ăn ngon, khoe miệng nước bọt nhỏ xuống trong mắt đều là khát vọng. Mua đến thiếu nữ đã bị ngươi ăn sạch, phía sau cái này ba cái vẫn là A Phát phái người đi đoạt đến. Ngươi như còn không nguyện giao ra luyện huyết chi pháp, lão phu đành phải đối ngươi dùng hình. Nhậm Y Dũng lúc này cuối cùng kìm nén không được, một bàn tay đập nát bàn uy hiếp nói. Ai ngờ huyết nhiên ăn chắc hắn không dám động thủ, một mặt không quan trọng chuyển hướng chân ngồi. Nhân tộc lao đầu ngươi chỉ để ý dùng hình, ta tại địa lao thời điểm liền bị đủ tiểu hình pháp gia thân có thể từng nói qua một câu. Ngươi chỉ để ý thử xem. Huyết nhiên ngữ khí 10 phần kiên cường, trong lòng một điểm sức mạnh cũng không có. Hắn là không nói sao? Hắn là căn bản không biết. Ít nhất huyết ma tộc không có cái này tăng thọ chi pháp, hắn nghe đều chưa từng nghe qua. Người cũng tốt ma cũng được, thọ nguyên tự có trời định, trừ phi nghịch thế mà đi, đột phá tầng tầng giảng buộc thuế biến tự thân, để gia tăng tuổi thọ, trừ những thứ này ra không có phương pháp khác, luyện máu tăng thọ bất quá là hắn quỷ kế mà thôi. Thực tế không được liền cho bọn họ biên một cái, dù sao cũng không thể nào chứng thực, ta quả thực quá cơ trí. Huyết nhiên trong lòng cười hát hát nói, hắn chỉ muốn trước khi chết ăn nhiều mấy cái nhân tộc thật tốt qua thỏa nguyện. Yêu cầu của ngươi đã hết sức thỏa mãn ngươi, ngươi còn muốn thế nào? Thực tế không được, lão phu chỉ có thể đem ngươi đưa về tử lao, ngươi tự cầu phúc ca. Đang lúc nói chuyện, Nhậm Y Dũng đứng lên làm bộ muốn đi. Tử lao bên trong như địa ngục tình cảnh lần thứ hai xuất hiện tại huyết nhiên trước mắt, hắn không khỏi đánh dùng mình. Không phải là ta không muốn nói, thực sự là có chút khó làm. Huyết nhiên nao chuyển nhanh chóng, cấp tốc nghĩ kỹ giải thích. Không quản là bực nào khó khăn, ta Nhậm gia dốc hết toàn tộc lực lượng tất nhiên không nói chơi. Liên tính ngươi muốn huyết tế một tòa thành trì, lão phu cũng có thể làm đến. Thế thì cũng không cần, ngươi có biết cái kia phế ta tu vi lôi tu. Huyết nhiên cấp tốc nghĩ ra xua hổ nuốt sói kế sách, thâm trầm cười nói. Tiêu giao hầu Lăng Chỉ, cái này cùng hắn có rất liên quan. Nhậm Y Dũng sững sờ, Kỳ Vương đã sớm cùng hắn bắt chuyện qua tùy tiện không được trêu chọc Lăng Chỉ, nếu không tiền trảm hậu tấu quyền lực liền muốn rơi vào trên đầu của hắn. Ngươi có chỗ không biết, luyện máu tăng thọ trọng yếu nhất chính là thuốc dẫn, mà cái kia lôi tu tuổi còn trẻ toàn thân tinh huyết luyện đến nóng ánh, chính là làm thuốc dẫn tuyệt giai tài liệu. Ta tại dưới đất chiến trường thời điểm ta liền từng phát giác được cả người huyết nhục bất phàm, nếu không hắn làm sao có thể bằng chừng ấy tuổi liền có long môn chiến lực, quá không hợp với lẽ thường. Huyết nhiên tuyệt đối nghĩ không ra hắn nói nhảm lời nói quả thật một câu nói chúng, Lăng Chỉ lưu ly kim thân phía dưới, không những huyết dịch bị luyện thành màu vàng, liền xương cốt tủy sống cũng là vàng óng ánh. Nhậm Y Dũng nghe vậy tim đập loạn, từ khi hắn phát giác chính mình đột phá vô vọng, những năm này hắn một mực tìm kiếm sống tạm chi pháp. Thật đúng là bị hắn tìm ra một điểm môn đạo, trong truyền thuyết có một loại thể chất bảo mùi thơm khắp nơi kim quang óng ánh, chỉ cần ăn huyết nhục liền có thể đột phá tu vi. Gia tăng thọ nguyên càng là không nói chơi. Nhục thân như lưu ly, huyết dịch hóa tiên tri. Thế gian này vậy mà quả thật có loại này thể chất. Nhất định là như vậy. Kéo dài tuổi thọ hy vọng tại phía trước, Nhậm Y Dũng toàn thân lão thụ lại phát mầm non, sắc mặt nháy mắt đỏ bừng lên. Bây giờ ngay cả trời cũng đang giúp ta, lão phu không phải là bị thiên mệnh chiếu cố. Tiêu Giao Hầu, liền tính ngươi là Tiêu Giao Vương lão tử cũng ăn chắc ngươi. Một trưởng vỗ tại trên đùi, hương phấn trong phòng vòng tới vòng lui, thỉnh thoảng phát ra điên dại cười to. Huyết nhiên nhìn đến không hiểu ra sao, không biết trước mắt nhân tộc lão đầu nghe chính mình địa chuyện chi ngôn nổi điên làm gì. Một bộ tỏa sáng tân sinh bộ dạng. Thuốc dẫn sự tình giao cho lão phu, huyết nhiên ngươi lập công lớn. Không phải liền là anh hải nha, ta Nhậm Y Dũng để ngươi ăn đủ. Nhậm Y Dũng thâm trầm cười to, hai mắt dần dần biến đỏ, sắc ý phóng lên tận trời. Không những như vậy, còn cần mấy tên trí thân huyết mạch người lấy bí pháp làm thuốc, tu vi càng cao càng tốt, như vậy mới có thể kéo dài tuổi thọ thành công. Huyết nhiên thấy đối phương thế mà đối với chính mình giải thích không chút nghi ngờ, lập tức bổ sung lại nói. Không có hắn chỉ là thích xem cái này tự giết lẫn nhau trò xiết mà thôi. Liên tính hắn hiện tại không có tu vi, y nguyên có thể thao túng người khác vận mệnh, loại này như thần cảm giác thực tế quá làm cho người mê say. Người thân nhất, tu vi càng cao càng tốt. Cái này nói không phải liền là hài nhi của ta A Phát nha. Nhậm Y Dũng hai mắt lóe ra lục thân không nhận ánh mắt, hắn thay nhi tử hắn Nhậm Phát không thèm đếm xỉa. A Phát, đi cho huyết nhiên bắt mấy cái anh hải trở về, nếu còn đang đút sữa cái chủng loại kia. Nhậm Y Dũng lách mình rời đi hậu viện hét lớn một tiếng, một cái mặt đen 60 lão giả xuất hiện ở trước mặt hắn. Cha, có thể là có tiến triển. Nhậm Phát thần sắc kích động, đỡ lấy cha hắn cánh tay hưng phấn hỏi. Không sai, lão phu đã biết được trong đó mấu chốt nhất một vòng, kéo dài tuổi thọ có hy vọng rồi. Ngươi sắp xếp người đi cho hắn bắt mấy cái anh hải trở về, nhất định muốn ổn định hắn, vi phụ kéo dài tuổi thọ chi pháp nhưng lại tại trên người hắn. Cha muốn đi một chuyến Kỳ Vương phủ, cái kia thuốc dẫn chiến lực không tầm thường, cũng đừng ở lật thuyền trong mương, vừa vặn thông báo Kỳ Vương cái này vui mừng tin tức. Nhậm Y Dũng sắc mặt dữ tợn, chỉ cần có thể kéo dài tuổi thọ sống sót, hắn đem dùng bất cứ thủ đoạn nào. Đừng nói ăn người, liền xem như phân hắn cũng dám ăn. Nhậm Phát mừng như điên, cha hắn được chỗ tốt còn có thể thiếu hắn sao? Cha ngài yên tâm, hài nhi ngay lập tức đi xử lý. Nhậm Phát xoay người rời đi, ồn ào náo động Phong Nhi ở bên thai hô hô rung động, phản phất tại vì hắn chúc mừng. Nhìn qua Nhậm Phát cực tốc đi xa bóng lưng, Nhậm Uy Dũng khuôn mặt càng dữ tợn, xanh đỏ mạch máu gân mạch đang bặm mẹo, giống như nhân ma đồng dạng. Hảo hài tử, liền làm ngươi hiếu thuận cha. Chỉ cần cha thành công sống sót, lại cho ngươi cưới mấy cái mẹ kế, sinh mười mấy cái huynh đệ tỷ muội. Ha 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 ha. Nhậm Uy Dũng điên cuồng cười to, liền một đạo hắc ảnh cấp tốc tiếp cận đều không có kịp thời phát hiện, mãi đến một tiếng vang thật lớn mới đưa hắn bừng tỉnh. Phanh. Đã đi xa Nhậm Phát đột nhiên bay ngược về nhà mình biệt tử, một cái ngã lộn nhào sâu sắc cắm vào mặt đất, to lớn lực đạo liền xung quanh mặt đất đều chấn dạn nước. Đỏ thắm máu tươi suối phun giống như ngược lại bắn ra, Nhậm Phát từ lòng đất kêu thảm mới chuyển tới. Nhậm Uy Dũng đột nhiên ngẩng đầu không những không giận mà còn lấy làm mừng, trên mặt tham lam không hề che giấu, tốt ngươi cái thúc dẫn, còn dám đưa tới cửa. Chương 348, hỏng, ta thật thành tam tạng. Chương 348, hỏng, ta thật thành tam tạng. Lăng Chỉ tạm biệt Vũ Thưởng về sau liền chạy thẳng tới Nhậm gia mà đến, vừa vặn gắng sức đuổi theo rời đi đại trạch Nhậm Phát. Hắn liếc mắt qua, lập tức cùng trên bức họa mục tiêu dò số chỗ ngồi. Thật sự là đến sớm không bằng đến đúng lúc. Lăng Chỉ hóa thân lôi đình đột nhiên xuất hiện dọa đến Nhậm Phát giật mình, chói mắt lôi quang kích thích trước mắt hắn chấp nhận, không đợi hắn kịp phản ứng, phô thiên cái địa đao quang đã đánh tới. Không đợi Nhậm Phát mở miệng, Lăng Chỉ trở tay nhấn một cái chạm mã đao xoay tròn liền chặt. Nhậm Phát cực kỳ hoảng sợ, trong lúc đội vã bị Lăng Chỉ một đao đem bổ đến bay ngược về đại trạch bên trong, cắm vào trong đất rút đều không rút ra được. Nhậm Y Dũng tức giận, cũng không phải lo lắng nhi tử mình tương thế, mà là sợ Nhậm Phát chết ở chỗ này không có huyết mạch chí thân giúp hắn kéo dài tuổi thọ. Thuốc dẫn? Thứ gì? Lão bất tử này ánh mắt gì? Nhậm Y Dũng trần trụi ánh mắt đem Lăng Chỉ buồn nôn đến không được, hắn giận dữ phía dưới rút đao liền chặt. Nhỏ thuốc dẫn, ngươi tới vừa vặn. Để lão phu ăn ngươi bảo dưỡng hết đủ, lại sống mấy trăm năm. Hắn ra bọc xương mặt già bên trên phát ra điên cuồng thấm cười, long môn cảnh lục trọng tu vi dẫn động thiên địa linh khí quấy dày vô số cường giả. A ta, dám cầm ta thuốc dẫn? Lão tử xuất đạo nhiều năm như vậy, lúc nào nhận qua loại này ủy khuất? Lăng Chỉ đột nhiên nhớ tới chính mình vượt qua thể kiếp về sau viên sĩ tín đã nói, sắc mặt ở giữa dữ tợn đấy lòng sát ý ngập trời, đao thế càng hung mãnh hơn. Hỏng, ta thật thành tam tạng đại sư. Tin tức này là làm sao tiết lộ ra ngoài? Tuyệt không phải viên gia phụ tử, viên sĩ tín cùng hắn còn có giao dịch không có hoàn thành, sẽ không làm loại này tự chui đầu vào dọ sự tình. Này sẽ là ai đây? Ta cũng chưa từng cùng ai nói qua lưu ly kim thân sự tình a. Chả mã đao gào thét ở giữa đao quang thẳng thắn thoải mái, Lăng Chỉ trong lòng còn tại suy nghĩ. Ai ngờ Nhậm Uy Dung sau một khắc liền trực tiếp vì hắn tuyên bố đáp án, nếu không phải huyết nhiên nhắc nhở, lão phu cũng không nghĩ ra ta kéo dài tuổi thọ cơ duyên thế mà rơi vào người tiêu giao hầu trên đầu, thật sự là trời cũng giúp ta. Huyết nhiên, hắn là thế nào biết rõ? Đồ chó hoang thần cơ diệu toán phải không? Lăng Chỉ trong lòng nghi ngờ, chinh chiến tù ma huyên thời điểm hắn cũng chưa từng nhận qua tổn thương, huyết nhiên không có lý do biết mới đối. Mặc kệ, trước tiên đem lão đầu này chơi chết suy nghĩ thêm những. Nhậm Uy Dung thần sắc càng điên, phản phất thật nghe được Lăng Chỉ bảo thể tán phát dị hương, như điên cuồng mãnh liệt tiến công, bắt đầu chính là áp đáy hòm con bài chưa lật. Bàn sơn thần dương giáng lâm, bầu trời đột nhiên tối sầm, một tôn ngàn trượng lớn cựu trưởng tiên mà hàng, hai mắt đỏ thâm toàn thân lông đồng lên, che khuất bầu trời mười phần doa người. Một điếu thuốc khí phun ra sóng nhiệt bức người, nửa tòa thần đô nhiệt độ đều tùy theo lên cao. Lôi đỉnh chân thân cho lão tử chém hắn. Lăng Chỉ quát lên một tiếng lớn, lồng ngực chập trùng lúc đẩy trời lôi vân nháy mắt ngưng tụ. Điện xạ cuồng vũ lôi dao gào thét, một bộ tận thế tình cảnh, thế lực khắp nơi nghe tin lập tức hành động, Nhậm gia đại trạch bốn phía xuất hiện vô số cường giả. Là người phương nào dám ở nơi đây độc thủ? Là Kỳ Vương chen chúc Nhậm gia, lão gia chủ Nhậm Uy Dũng cùng hiện Nhậm gia chủ Nhậm Phát. Tê đây chính là Long Môn cảnh trung kỳ cường giả đỉnh cao, ai dám cướp hắn dâu hùng? Bực này lôi đỉnh như thế, cũng chỉ có đương kim tiêu giao hầu Lăng Chỉ. Âm ầm tiếng sấm truyền khắp cả tòa thần đô, trên đường người đi đường lập tức tăng thêm tốc độ hướng nhà phương hướng phi nhanh. Ngự Long vệ điện tiền quân cấp tốc xuất động, đem Nhậm gia đại trạch bốn phía loại bỏ không còn, là Lăng Chỉ đưa ra chiến trường. Ầm ầm, trong trượng lôi đỉnh chân thân chống rông xuất hiện, tướng mạo uy nghiêm thân thể hùng tráng vô cùng. Kéo lấy to lớn chảng mã đao bắt đầu công kích, lấy trăm trượng thân thể nên chiến ngàn trượng quan tường thân. Xa tại hoàng cung Vũ Thường mới vừa cùng Lăng Chỉ phân biệt, còn chưa trở lại phủ công chúa liền nghe tiếng sấm ầm vang nổ vang, lúc này hiểu được Lăng Chỉ đây là trực tiếp động tay. Người này, thật sự là trực tiếp giết ta. Vũ Quan, nhanh đi thông báo bệ hạ báo cáo tình huống, để hắn không cần lo lắng. Lại thông báo Ngự Long vệ cùng điện tiền quân chuẩn bị thanh tràng rửa sạch, chớ dọa ta thần đô mất tính. Vũ Thường chỉ huy, quay đầu nhìn hướng nơi xa lôi vân tràn ngập bầu trời, trong mắt hướng về chi sắc không hề che giấu. Lôi vân phía dưới Lăng Chỉ giết chóc thế càng thêm cuồng bạo, hoành áp Nhậm Uy Dũng một đầu, cái sau trên thân đã tăng thêm mấy đạo vết thương bại lộ tại không khí bên trong, liền uống bên dưới chữa thương đan dược cơ hội đều không có. Chúng ta vị này tiêu giao hầu thật là lớn quyết đoán, dám ở thần đô như vậy trương dương. Trẻ tuổi nóng tính nha, không khí thịnh gọi thế nào người trẻ tuổi. Mau nhìn, tiêu giao hầu quan tưởng vật làm sao như vậy bỏ túi, vì sao cùng chúng ta quan tưởng thần vật khác biệt to lớn như thế? Võ tu bọn họ tụ tập tại cách đó không xa chỉ trỏ, nhìn xem ngàn trượng lớn cựu so lôi đỉnh chân thân đại xuất mấy chục lần, cái sau ngược lại dẫn đầu phát động công kích. Buồn cười chàng diện lại không một người dám kinh thường, bởi vì nhưng phàm là cái võ tu cũng nhìn ra được, bữa này trăm trượng lôi đỉnh chân thân chỗ bất phàm. Âm lôi chiến giáp bên trên hồ quang điện du tẩu kết thành thật dày áo giáp, trong mắt kim quang óng ánh giống như giữa trưa mặt trời. Bên ngoài thân đường vân rõ ràng rành mạch, ngũ quan cùng Lăng Chỉ giống nhau như lúc, đỉnh đầu lôi hải chân đạp ma hà, tập thần ma chi uy làm một thể. Cự hình ma diệm chạm mã đao tỏa ra đỏ tươi hủy diệt chi quang, dài chừng 10 trượng đao quang bắn ra, mỗi một đao đều bổ đến lớn cựu rú thảm không thôi, to lớn vết đao nổ tung, linh khí điên cuồng tiết ra. Lôi đỉnh chân thân một chiêu một thức cùng Lăng Trì bản tôn không có khác nhau, sát phạt dũng mãnh mà điên dại. Thẳng tiến không lùi, tử chiến không lui. Ma vương khai thiên Lăng Trì không nói một lời vùi đầu tấn công mạnh, khuynh thiên sát ý vô thiên cái địa phun trào, một lớn một nhỏ hai đạo đao quang chém ra. Nhậm Y Dũng mặt bị chém một tiếng kêu đau nện vào, ngay sau đó lớn cựu ngửa mặt lên trời phát ra không tiếng động kêu thảm. Hai phụ tử cùng nhau ngược lại trào máu tình cảnh cũng không thấy nhiều. Lăng Trì không lòng dạ nào thưởng thức, hai tay nắm chặt chạm mã đao, nhắm ngay cắm ngược ở Nhậm Phát hai chân chính giữa một đao bạo lực chém vào. Ngao! Không giống nhân loại rú thảm từ lòng đất truyền ra, hai chân một trái một phải đảo hướng hai bên. Phốc phốc phốc! Đỏ tươi đao quang đập xuống, Nhậm Phát âm thanh dần dần yếu ớt, cuối cùng 300 vạn sợi bản nguyên sấm sét chi khí trả lại. Lăng Trì đao quang nhất chuyển quét về phía Nhậm Y Dũng, trong mắt lôi đỉnh óng ánh toàn thân điện mang cuốn quanh. Đỉnh đầu lôi vân nháy mắt xoay tròn, vòng xoáy thành hình to lớn lôi mâu lộ ra, hủy thiên diệt địa thế đã thành. Tử Tiêu thần mâu đánh ngã hắn. A Phát. Nhậm Y Dũng mới vừa bò người lên liền nhìn tận mắt nhi tử chết thảm, trong lòng không có bi thương chỉ có nhàn nhạt tiếc nuối cùng phẫn nộ. Huyết mạch của ta chí thân. Nhậm Y Dũng không kịp tiếc nuối, dày đặc đao quang bao phủ tới, từng trận trận tâm sợ cảm giác từ trong tim lan tràn. Bóng ánh lôi quang phản chiếu tại hắn con người, to lớn lôi đỉnh thần mâu chớp mắt là tới. Ầm ầm. Đại địa nháy mắt sụp đổ mấy trượng, Nhậm gia đại trạch nháy mắt bị nổ đến vỡ nát. Cơ linh hạ nhân sớm tại vừa khai chiến liền chạy đến xa xa, thử chung người còn vọng tưởng lưu lại đi cùng gia chủ cùng nhau chiến đấu để bày tỏ trung tâm, lại bởi vậy mệnh tang hoàng tuyển. Huyết nhiên trốn ở gầm giường dọa đến run lẩy bẩy, Nhậm phủ đại trạch bị hủy phong ốc sụp đổ. Hắn núp ở phế tích một góc không dám động đậy, lôi kéo hai mảnh cánh thịt đem chính mình bao vây lại giống con chim cút. Lăng Trì một điểm gánh nặng trong lòng cũng không có, sát thế càng hung mãnh hơn. Nhậm Y Dũng nằm tại trong hố lớn toàn thân run rẩy khói đen bốc lên, trán rách ra ngực lỗ lớn xì xì ứa ra máu, hai mắt vô thần nhìn lên bầu trời. Thả ra ta nhị cứu mô ra. Thái gia gia ngươi không sao chứ? Thật can đảm, dưới ban ngày ban mặt dám ở bệ hạ dưới chân như vậy làm càn. Nơi xa Nhậm gia võ tu bay vụt mà tới, Lăng Trì thấm cười ném ra chạm mã đao, chỉ là khí hải cảnh võ tu hắn liền xuất thủ dục vọng đều không có. Chu Ác nghe lệnh, giết sạch bọn họ. Chương 349, người bị hại chỉ toàn biết nói mỏ. Chương 349, người bị hại chỉ toàn biết nói mỏ. Băng lanh thanh âm nhấc lên Chu Thiên chiến lệnh, Lăng Trì một chân đá vào trên chu đao. Chu Ác truy tinh cả nguyệt, một vệt đỏ tươi huyết quang phất qua, bốn người nháy mắt gãy thành tám đoạn, cơ quan nội tạng chảy xuôi vùng đầy đất. Mười mấy vạn sợi bản nguyên sấm sét trả lại, nơi xa tiếng la giết vang lên, lại là nhóm lớn Nhậm gia tộc nhân tốc độ cực nhanh tiếp cận. Trong đó khí hải linh châu đều có, còn kèm theo mấy cái thần biến cảnh võ tu. Giết a! Nhậm gia binh sĩ, công kích! Lăng Trì vui vẻ, hắn chưa bao giờ thấy qua như vậy phối hợp người bị hại, có thể nói là cả tộc phi thăng người ủng hộ. Thiết quyền nắm chặt vạn người tiến lên, quyền thế bạo lực hổ hổ sinh phong. In đoạn in cầm, cứng rắn mở đòn đánh. Lôi đình bắt cực quyền lấy cứng trọi cứng, chân đạp cựu cung thân giống như du long. Giữ dằn trình độ vượt qua thế xét đánh lôi đình, mỗi một quyền nện xuống đều có đỏ trắng đồ vật bày ra. Nổ đầu thần quyền Lăng Trì tùy ý lấy cái danh tự, đi xuyên địch bảy bên trong giống như chiến thần tại thế, không gì không phá đánh đâu thằng đó. Phúc. Chu Ác gào thét lên chém nát một người, lại đâm chết một thành viên Nhậm gia linh châu cảnh, hơn bạn sợi bản nguyên sấm sét trả lại. Nhậm Y Dũng nhìn xem chạm mã đao cắm ở chính mình hậu bối trong thân thể, không thấy chút nào đau lòng, trong thần sắc ngược lại đều là vẻ tham lam. Hắn đột nhiên lấy tay bắt lấy chuôi đao, long môn cảnh đệ ngũ trọng tu vi bộc phát, mặc kệ ở lòng bàn tay rẽ rủa chấn động, trong mắt vẻ cuồng nhiệt phủ lên. Ha 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 ha, ngươi là của ta. Chỉ có bực này thần dị bảo đao chỉ xứng phải lên ta Nhậm Y Dũng. Ai ngờ sau một khắc, Chu Ác thân đao rung động đỏ tươi chi quang đại tác, sau đó hóa thành ngập trời xương đỏ đem hắn bao phủ. Sát khí giống như trời long đất nở đồng dạng, xâm nhập tâm trí thần hồn. Nhậm Y Dũng trước mắt đột nhiên biến thành núi thây biển máu, vô số chân cụt tay đứt chống chất, quần quần huyết hà chảy xiết, sát lục ý chí nháy mắt xâm nhập không có tâm trí thần hồn. Một đạo thanh âm trầm thấp tại trong đầu hắn quấn quẩn, giống như ác ma nói nhỏ lẩm bẩm, trong mắt tâm hồ nháy mắt thay đổi đến mê nguyên quái động. Giết 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 giết. Người trong thiên hạ đều thiếu nợ ngươi một cái mạng, chỉ cần giết chóc không chỉ, ngươi liền có thể trở thành thế gian người mạnh nhất, trở thành chúng sinh hoàng đế. Đi thôi, tại giết chóc bên trong say mê, quyền thế nữ nhân tu vi cái gì cần có đều có. Giết đi, trường sinh lâu dài xem dễ như trở bàn tay, vĩnh sinh đang ở trước mắt. Nhậm Uy Dũng hai mắt đỏ bừng chảy ra quần quần huyết lệ, biểu hiện trên mặt đã kinh dị lại điên cuồng. Tiệt tiệt tiệt, ta Nhậm Uy Dũng chắc chắn bao trùm thế giới đỉnh trường sinh không chết, vũ diệu võ bận hai cái tiểu tạm chủng còn muốn cưỡi tại chấm trên đầu đi, làm non nhưỡng xuân thu đại ngộ. Ta là không chết hoàng giả, tiệt 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 tiệt. Hán điên cuồng cười to giống như điên dại, xung quanh Nhậm gia người dọa điên, nhìn hướng Chu Ác ánh mắt mang theo hoảng hốt. Không hiểu rõ vì sao vẹn vẹn nắm chặt chuôi đao liền có như vậy to lớn ma tính, cả người cử chỉ điên rồ đồng dạng. Chỉ có nút ở nơi hẻo lánh huyết nhiên trợn mắt há hốc mồm, kinh dị nhìn trước mắt phát sinh tất cả. Hắn sát lục ma đạo vậy mà mạnh đến trình độ như vậy, từ tâm giới bên trong đều không có bực này vô thượng ma đạo cường giả, hắn một giới nhân tộc làm sao có thể? Làm sao có thể tu thành loại này đại đạo? Không dựa vào huyết mạch, chẳng lẽ chỉ bằng thuần túy sát ý liền có thể tu thành sát lục chi đạo? Không có đạo lý a. Ta ma tộc sát ý còn thua kém chỉ là một cái nhân tộc. Hắn tự lẩm bẩm ở giữa có chút phát run, trơ mắt nhìn xem Nhậm Uy Dũng bị sát lục ý chí khống chế, tựa hồ đã cảm nhận được tử vong bóng tối đang ở trước mắt. Bốn phía võ tu trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới Nhậm Uy Dũng già yếu lưng còng, thế mà còn có như thế kinh người nghịch thiên chí hướng, nghĩ đến trở thành không chết đế vương. Mấy đầu bóng người lặng lẽ lui ra đám người, hướng hoàng cung cùng kỳ vương phụ phương hướng điện xả mà đi. Ma đao, đây là ma đao. Nhị gia mau bung ra thanh kia ma khí, nó tại ăn mòn người thần hồn. Lao tộc trưởng cẩn thận, ngươi bị ma đao mất phương hướng tâm trí. Tộc nhân kinh dị hô to hoảng sợ nhìn xem Nhậm Uy Dũng hô to, cái sau đột nhiên quay đầu nhìn hướng một đám hậu bối, hai mắt đỏ tươi giống như nhìn chăm chú đầy đất thi thể. Bàn đạp, các ngươi đều là chấm bàn đạp. Tới đi, giúp chấm leo lên đại bảo, các ngươi làm dạng dỡ tổ tông a. Ha 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 ha, ta Nhậm gia sẽ trở thành không chết hoàng tộc, từ đây hô phong hoán vũ không gì làm không được. Tại Nhậm gia tộc nhân hoảng sợ trong ánh mắt, Nhậm Uy Dũng điên cười ở giữa kéo lấy chạm mã đao bắt đầu không khác biệt giết chóc. Gia yếu tàn tật một đao mất mạng, không một người là hắn một hiệp chi địch. Chu Ác hưng phấn run rẩy trên thân đỏ tươi chi quang càng tăng lên. Phanh, thiếu nữ bay lên không trung, nổ thành một mảnh huyết vụ, cùng nhiệt trong mắt đều là mê man, không hiểu rõ nhà mình lao tổ tông vì sao muốn giết rơi chính mình. Lăng Chỉ vừa muốn ngăn cản Nhậm Uy Dũng thu hoạch chính mình cơ duyên, lại bị trả lại mấy trăm sợi bản nguyên sấm sét ngừng lại bước chân. Nạo nhất chuyện lúc này hiểu được, Chu Ác xem như đồng bọn của hắn, chém giết người bị hại cũng có thể trở thành hắn tư lương. Phanh, không trung tiếng vang truyền đến, một đầu to lớn sừng dê rơi xuống, còn chưa rơi xuống đất liền hóa thành linh khí tiêu tán giữa thiên địa, ở đây võ tu đều khiếp sợ. Không giống Lôi đỉnh chân thân kích thước mặc dù không bằng lớn cửu, nhưng sát lực rõ ràng mạnh hơn không chỉ một bậc. Chém giết mấy cái bất quá mấy chục cái hô hấp liền suýt nữa chém đứt đối phương đầu. Lôi đỉnh chân thân càng đánh càng hăng, giống như Lăng Chỉ bản tôn. Đa đa đừng có giết ta. Nhị thúc mau tỉnh lại, ngươi bị ma đao khống chế. Lão gia chủ, ta là Ang Lưu A. Tam cứu Mô gia bị ma đao khống chế được, mọi người cùng nhau công kích Lăng Chỉ. Nhậm gia tráng hán mặt mày giữ tợn hai tay nắm ở trên kiếm, lấy thần biến sơ kỳ tu vi phát động tử vong công kích. Đương nhiên, tử vong thuộc về sẽ chỉ là chính hắn. Uy Dũng lao đệ, bản hầu giúp ngươi một tay. Tại chỗ tàn ảnh hiện lên, Lăng Chỉ thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Tráng hán chỉ thấy một nắm đấm tại trong mắt càng lúc càng lớn, sau đó liền triệt để mất đi ý thức, 30 vạn sợi lôi đỉnh bốn trả lại. Giữa không trung lôi vân xoay tròn, vô số đạo lôi đỉnh giáng lâm, thô to như thùng nước điện mang lôi xả tán loạn, trong khoảnh khắc phủ kín đại trạch. Nhậm gia tộc nhân gà bay chó chạy, bị nhà mình lao tổ tông cùng Lăng Chỉ hai mặt vây quanh rất chóc, căn bản không đường có thể trốn. Oeng! Lăng Chỉ trở bàn tay nhấn một cái, mấy trăm con nhỏ bé lôi mâu trống rông xuất hiện, không nghiêng lệch ở đây một người một chi, ai cũng chưa từng rơi xuống. Lôi đỉnh lướt qua, Nhậm gia không một người còn sống, chỉ còn đầy đất cháy đen tàn thi tay cụt hiện lộ rõ ràng nơi đây huyết tinh thẳng kịch. Nhậm Uy Dũng bị điện cháy đen còn thờ ơ, phản phất đã là trên người mặc long bào phong khoáng tự do cựu ngũ chí tôn. Ngươi có bằng lòng hay không quy thuận tại chấm? Chấm bái ngươi là quản lý thiên hạ binh mã đại nguyên soái, quản lý bất tử quân đoàn. Nhậm Uy Dũng toàn thân trên dưới bước lên đỏ tươi tia sáng, chấm mê giết chóc thế giới không cách nào tự kiểm chế, còn tại làm không chết mộng đẹp. Bệ hạ, lao tử cái này liền đưa ngươi đi xuống cùng Diêm La đại nhân tranh đoạt vương vị. Lăng Chỉ nhịn không được cười lên, lôi quang bao vây lấy năm đấm gió táp mưa rào nện ra đi. Xung quanh lôi đình điện mang lập lòe, nện vào Nhậm Uy Dũng trên thân giống như lớn trống gióng lên, hơn phân nửa tòa thần đô đều có nghe thấy. Lăng Chỉ lần thứ nhất tại thần đô xuất thủ, liền dẫn tới vô số võ giả vì đó sợ hãi thán phục. Cảm quan trực tiếp nhất vẫn là bốn phía cách gần đó quan chiến các cường giả, bọn họ thần sắc không đồng nhất nhìn xem Lăng Chỉ đại sát tứ phương. Lấy Long Môn sơ kỳ tu vi, nhẹ nhõm trấn áp Long Môn ngũ trọng uy tín lâu năm cường giả, đều mặt lộ ra kinh hãi. Lăng Chỉ đao pháp chắc tuyệt quyền pháp vô song, toàn thân lôi đỉnh cùng giết chóc chi ý cả thế gian hiếm thấy, chỉ là tình báo bên trong loại kiêm màu đỏ đèn kỳ quái hỏa diễm còn chưa từng kiến thức đến. Lăng Chỉ tâm niệm vừa động, Chu Ác lúc trước người trong tay bay ra lập tức đâm lưng. Đỏ tươi thân đao nháy mắt đem đâm cho xuyên thấu, máu tươi chảy xuôi ở giữa Nhậm Uy Dũng còn đưa tay chụp vào Chu Ác. Chu Ác trở về. Thanh âm thanh liệt phảng phất lạc ấn tại Chu Ác đáy lòng chỗ sâu nhất, đỏ tươi đao dây hiện lên, Chu Ác vây quanh Lăng Chỉ trên dưới xoay quanh bay lượn biết bao vui sướng. Nghịch ngợm. Nhà ta Chu Ác biết điều như vậy đáng yêu thế nào lại là ma đao đâu? Một đám người bị hại liền biết nói mỏ. Chương 350, nướng ma xí. Chương 350, nướng ma xí. Chấm Ngọc tỷ, người muốn đi đâu? Nhậm Uy Dũng máu me khắp người, bàn tay run rẩy yếu ớt dò xét giống như là muốn bắt lấy cái gì. Phanh. Lăng Chỉ một quyền đập trúng trán, lúc này đem hắn đánh ngã trên mặt đất. Như vậy độ chấn động chém giết thậm chí kích không lên Lăng Chỉ chiến ý, trong lúc giơ tay nhấc chân lộ ra mười phần không thú vị. Rác rưởi đồng dạng đồ vật, cũng xứng đụng vào lao tử giết chóc đồng bạn. Bắt cực chấn chân hắn mí mắt rủ xuống trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên Nhậm Uy Dũng, bàn chân bộc phát bóng ánh điện quang đột nhiên đặt xuống, cái sau đầu nháy mắt rách ra, tại chỗ khí tuyệt. Đỏ trắng đồ vật phun ra, 500 vạn sợi bản nguyên sấm sét trả lại, Lăng Chỉ duỗi người một cái toàn thân gân cốt cùng băng lên. Đã lâu không gặp, ta huyết ma tộc hảo huynh đệ. Tu vi mất hết còn có thể để ta bị trở thành thuốc dẫn, không thể không nói ngươi là có một chút tiên phú ở trên người. Để ta suy nghĩ một chút, phải làm thế nào trừng phạt ngươi. Lăng Chỉ lạnh lạnh âm thanh tại huyết nhiên trong lòng nhấc lên chu thiên triệt lạnh, giống như rơi vào vạn năm hà băng. Ta biết các ngươi lôi thần đại người đều là am hiểu dùng hình lao đao phủ, ngươi muốn biết cái gì trực tiếp hỏi a, ta chỉ cầu một cái thông khoái. Ta huyết nhiên lấy vô thượng đại ma chủ hành thiên chi danh, cùng huyết ma tộc bình quang phát thệ, ta tiếp xuống mỗi một câu lời nói đều là lời nói thật. Huyết nhiên đem chính mình co lại thành một đoàn, không dám chút nào nhìn Lăng Chỉ con mắt. Vinh quang, ngươi có cái cầu thí vinh quang. Lăng Chỉ liếc một cái phụ cận gặp những người còn lại sương, 7-8 viên đầu giải rác ở một bên, các thiếu nữ một mảnh cho tàn con mắt phảng phất cùng nhau nhìn chăm chú lên nút ở góc tường huyết nhiên. Hơi nhíu mày, đỏ tươi giết chóc xương đỏ lan tràn, các thiếu nữ lộn xộn thanh âm từ huyết nhiên tâm hồ chỗ sâu vang lên, vì sao muốn ăn hết chúng ta? Ăn người ma quỷ, ngươi sẽ chết so với ta bọn họ thảm hại hơn. Ba tháng hoa, tháng sáu cỏ, loan loan nhớ nhà tìm không ra. A thì thì, ngươi mau xuống đây a. Ngươi tơ chất phác mà quỷ dị thanh âm vang vọng huyết nhiên trong đầu, hắn kinh thanh kêu thảm che lại ôm lấy đầu lăn lộn đầy đất, hai cái đùi tại trên mặt đất lung tung đầm nước. Chớ ồn ào, các ngươi tất cả yên lặng cho ta một điểm. Mấy ngàn năm phía trước nhân tộc chính là lương thực của chúng ta, hiện tại ăn các ngươi cũng là thiên kinh địa nghĩa. A thì thì. A. Đừng hát nữa, ta biết sai. Ô ô ô ô. Lăng Trì nhìn xem hắn lấy đầu đập đất đập đến vang ầm ầm khóc đến nước mắt tứ chảy ngang, máu tím trôi đầy đất cũng không có động hợp tác. Mấy chục cái hô hấp về sau mới thu hồi giết chóc ý cảnh, lúc này huyết nhiên đã nằm rạp trên mặt đất không nhúc nhích giống con như chó chết. Ngươi như vậy thích ăn thịt, ta nướng con gà cánh cho ngươi ăn có được hay không? Lăng Trì đánh giá sau lưng của hắn hai mảnh to lớn cánh thịt, lấy ra đoạn đao trừ bạo liền chuẩn bị hạ thủ. Ngươi nhất định chưa từng ăn qua chính mình thì ta, tại ngươi trước khi chết thỏa mãn với nguyện vọng. Ôn hòa lạnh lạnh ngữ khí lại giống như địa ngục các quỷ, vẻ mặt huyết nhiên run lập cập, trong miệng ấp úng không biết nói gì đó. Không cần khách khí, ngươi là ta thân yêu ma tộc huynh đệ nhà. Lăng Chỉ trong lúc nói cười tìm kỹ hạ giao góc độ, theo xương mấu chốt đâm đi vào dọc theo xương sụn đẩy mạnh thân đao, mấy hơi thở công phu liền đem một đôi cánh thịt bàng tháo xuống. Quá trình bên trong một giọt máu đều chưa từng chảy ra, nếu như xem nhẹ huyết nhiên co giật thân thể cùng kêu thảm, một màn này thậm chí có mấy phần đầu bếp dốc thịt trâu trôi chảy mỹ cảm. Đáng tiếc ở đây võ tu không một hiểu được thưởng thức, cùng nhau hít sâu một hơi, bốn phía nhiệt độ đột nhiên hạ xuống mấy phần. Nhân tộc chân ma, ngươi muốn biết cái gì ngược lại là hỏi ta à, đừng có dùng hình tính toán ta cầu ngươi. Đau đớn kích thích phía dưới, huyết nhiên hồi quang phản chiếu bắt đầu cao giọng khóc lóc kể lể. Đừng, ta lúc đầu muốn biết ma khí tế luyện chi pháp, thế nhưng hiện tại không muốn biết. Thế gian này cũng không chỉ ngươi một cái ma tộc, hiện tại ta càng nghĩ kỹ hơn tốt hầu hạ ngươi một phen, nếu không làm sao xứng đáng bị ngươi sống sờ sờ ăn hết mấy cái tiểu nha đầu. Ngươi yên tâm, rơi vào trên tay của ta, là sẽ không để ngươi như vậy tùy tiện liền chết đi. Lăng Chỉ đưa tay tìm đòi, từ trong hư không lôi ra một tia chớp xiển xích, cấp tốc vặn vẹo biến hình trở thành giá đỡ cắm trên mặt đất. Thô to xà nhà bị kéo tới, lửa nóng hừng hực bắt đầu thiêu đốt. Hai cái đỏ tươi cánh thịt treo ở lôi đỉnh trên xiển xích thiêu đốt đến toát ra dầu trơn, nhỏ vào trong lửa toát ra tư tư khói đen, vây xem võ tu tại chỗ hun nôn một mảnh, nôn mửa không ngừng bên hai. Hương vị mặc dù không quá tốt nghe, Lăng Chỉ lại cũng không để ý ngại là huyết nhiên, hắn bị Lăng Chỉ ấn tại trên mặt đất cắt mất hai cái mí mắt, trơ mắt nhìn xem chính mình cánh bị nướng đến ẩm bốc lên dầu. Nhìn cho thật kỹ, có thể kiến thức đến loại này chàng diện mỗi cái ma cuối cùng cả đời cũng chỉ có một cơ hội. Hắn cực kỳ thành thạo đem cánh thịt trở mặt, một bên cùng huyết nhiên thấp giọng nói, cực kỳ giống thịt nướng bán hàng rong tại cùng lao tham ăn khách nhân giao lưu kinh nghiệm. Luyện hóa ma khí cần một đoạn đặc thù khẩu quyết, ngươi cho ta thống khoái ta toàn bộ nói cho ngươi, đừng dày vào ta. Ô ô ô. Huyết nhiên huynh đệ à, ngươi có thể tuyệt đối đừng hỏng lão tử hào hứng, không phải vậy trăm ngàn loại kiểu chết tất cả ở trên thân thể ngươi thử một lần. Hắn tiện tay mang tới một cái nhánh cây nhỏ cắm vào một mảnh cánh thịt liền nhét vào huyết nhiên trong miệng, nóng cái sau chít chít oa gọi vậy. Hắn hiện tại chỉ cầu suy nghĩ thông suốt, những người còn lại căn bản không tại cân nhắc phạm vi trong vòng. Thậm chí ma khí đều có thể không muốn, tâm cảnh trước thống khoái lại nói. Ngô Ngô huyết nhiên tút thít ngậm lấy hàm chứa chính mình cánh, buồn nôn mà chán ghét hương vị tràn ngập vào miệng của hắn. Cho lão tử nuốt xuống, ngươi nếu dám phun ra vậy ta có thể chúc mừng ngươi. Lăng Chỉ dựng thẳng thân đao đập vào hắn trên miệng, huyết nhiên miệng môi trên không cánh mà bay, dường tại bại lộ trong không khí mười phần làm người ta sợ hãi. Không phải thích ăn thì sao? Ta để ngươi thật tốt ăn non nê. Từ từ ăn, cánh ăn xong rồi còn có bắp đùi cánh tay, một hồi lao tử cho ngươi đổi mấy cái hoa văn, tiệt tiệt tiệt. Nuốt nhanh một chút, không phải vậy ta trước nướng ngươi bạo dịch thể đậm đặc con mắt. Lăng Chỉ nét mặt ôn hòa đổi biến, viết đầy hùng cùng ác hai chữ. Một đôi cánh mỏng mà rộng lớn, thịt cũng không phải là rất nhiều. Bá. Ngao cơ đùi kiện bị cứ thế mà xé rách, huyết nhiên ngao một cuống họng chuyển khắp phụ cận phố lớn ngõ nhỏ, người nghe đều kinh hãi. Đây là tổn thương đến loại trình độ nào có thể phát ra kêu thảm? Xung quanh bách tính lòng sinh hiếu kỳ, nghĩ trước đến tìm tòi lại bị Ngự Long vệ chặn lại trở về. Phúc. Càng ngày càng nhiều võ tu không kiên trì nổi, đỡ đầu tường gia nhập nôn mửa đại quân, mùi thối phóng lên tận trời. Tiêu Giao Hầu đại nhân cũng quá hung ác, để cái kia ma tộc chính mình ăn chính mình. Ngươi mù a, không gặp mấy cái kia nữ hoa đầu sao? Chỗ cổ còn có vết cắn nhất định là bị sống sờ sờ cắn chết. Lão tử nếu không phải chê hắn buồn nôn, đều muốn đi nếm thử ma tộc là cái gì mùi vị. Kim Giáp võ tướng một cái mặt đen nôn ảm đạm, chân cụt tay đứt hắn gặp nhiều. Thế nhưng sống nướng ma tộc bực này tiết mục vẫn là lần đầu gặp, trong lòng gọi thẳng Lăng Chỉ người gian ác. Nhậm gia điên rồi phải không? Dám tự tiện cấu kết ma tộc, còn dám bắt người đi đốt vôi. Nhậm Uy Dũng lão già kia, ỷ vào chính mình hậu trường là một vị nào đó hoàng tộc thân vương vô pháp vô thiên đã quen, hôm nay có thể gọi bọn họ đụng chân chính ngon nhân. Võ tu cảm giảm lại nhại, âm thanh theo gió nhẹ thổi vào Lăng Chỉ trong lỗ tai, hắn hết sức chuyên chú cho huyết nhiên nướng thịt bắt đuổi. Tới tới tới, tay xé cơ tốt, nhanh nhân lúc còn nóng ăn. Lăng Chỉ không đợi huyết nhiên cự tuyệt, đoàn đao cắm ở miếng thịt liền đâm vào trong miệng. Trong miệng máu tím bắn mạnh, trong miệng bị đâm tổn thương tăng thêm nhiệt độ nóng rực để huyết nhiên dục tiên dục tử. Phàm Lan nuốt đến chậm chút, Lăng Chỉ cơ lấy cây gậy liền hướng bụng hắn bên trong rót, cuối cùng vì bất việc trực tiếp hiện trường gọn cái phếu cắm hắn trên miệng hướng bên trong cứng rắn nhét. Chương 351, thế gian lôi đỉnh đều là nghe ta khiến, những người còn lại không theo. Chương 351, thế gian lôi đỉnh đều là nghe ta khiến, những người còn lại không theo. Làm sao ăn chậm như vậy, là không thích ăn sao? Huyết nhiên trợn trắng mắt, bụng càng lúc càng lớn, trên thân thịt đỏ nhưng là mắt trần có thể thấy giảm bớt. tứ chi bên trên thịt đã bị loại bỏ phải sạch sẽ, nếu không phải Lăng Trì một tia ma khí kéo lại mạng chó của hắn, lúc này hắn đã chết hẳn. Nướng thận, đây là sau cùng đồ ăn, chịu đựng A Huyết Nhiên huynh đệ. Lăng Trì lật nướng trong tay đỏ tươi thận, hơi nướng một phen liền nhét vào cái phế ức, cuối cùng thuần thục bắt đi cành cây bắt đầu đâm. Cành cây càng đâm càng sâu, dài khoảng 2 thước thân cành toàn bộ chui vào. Cây vậy đâm xuống đi lên tất cả đều là màu tím, cùng đánh giếng giống như. Bành! Tròn vo cái bụng đột nhiên nổ tung, thịt muối máu tươi bắn ra bốn phía tới đến khắp nơi đều là. 200 vạn sợi lôi đình linh khí trả lại, Lăng Trì có chút tiếc nuối nhìn xem Huyết Nhiên xác. Ngươi còn không có đem chính mình ăn sạch làm sao đột nhiên liền đi, không đủ bằng Hưu A Huyết Nhiên. Đáng tiếc, còn chưa kịp lột ra đâu. Lăng Trì thất vọng lắc đầu, hắn cũng là lần thứ nhất thi triển môn này hình pháp còn không rất quen luyện, không cẩn thận đem Huyết Nhiên đâm bạo. Bất quá không quan hệ, liền làm nghiên cứu huyết ma tộc kết cấu thân thể, lần sau hy vọng Huyết Nhiên huynh đệ đem phía sau chỉnh tự bổ sung. Một nhà ma nha, trọng yếu nhất chính là chỉnh tề. Từ đó về sau, môn này hình pháp liền kêu Huyết Nhiên đổ nướng gầy thân lấy kỷ niệm ngươi vì thế làm ra trọng đại công hiến. Lăng Trì đứng dậy giãn ra một phen gân cốt, tả hữu nhoáng một cái bốn phía võ tu cùng nhau lui lại mấy bước, nhìn biến thái đồng dạng nhìn xem Lăng Trì. Không khí bên trong thịt nướng hương vị còn chưa tiêu tán, không ít người cổ họng nhấp nô, cưỡng ép ngăn chặn chính mình nôn mửa dục vọng. Cắn răng không nghĩ tại Lăng Trì trước mặt ném đi mặt mũi. Lăng Trì hơi nhíu mày thầm nghĩ, hỏng, ta phong bình lần này triệt để hỏng. Nếu có người nghe thấy tiếng lòng của hắn đoán chừng sẽ khịt mũi coi thường. Ngươi căn bản liền không có tốt phong bình a. Bất quá chính hắn cũng không có cái gọi là thế nhân kính hắn. Không cần, hắn chỉ cần người khác sợ hắn là đủ rồi. Nhậm gia đại trạch một vùng phế tích, toàn bộ nền đất đều bị đập xuống mấy chục trượng, liền một mảnh hoàn chỉnh mảnh ngói đều nhìn không thấy. Khắp nơi ánh lửa lấp lánh, khói đen quần quần mà lên. Tinh xảo lầu các cầu nhỏ đình viện hủy hoại chỉ trong chốc lát, Lăng Trì xoay người lại khắp nơi tìm kiếm một phen, không có phát hiện cảm thấy hứng thú đồ vật, kẻ nhạt không thú vị quay đầu liền đi. Mới vừa bay lên giữa không trung, đột nhiên nghe được một cỗ kỳ dị mùi thuốc hỗn hợp đàn hương truyền đến, mơ hồ còn có đem hắn bao khỏa trạng thái. Thân thức thành bột trong chớp mắt lan tràn đến mấy ngàn trượng chi địa, phạm vi bên trong rõ ràng rành mạch. Chỉ thấy một mặt tướng mạo kỳ lạ, toàn thân mở mị xuất trần lão đạo ngay tại mấy ngàn trượng bên ngoài thiết lập võ thi pháp. To lớn đàn hương hơi khói nổi lên bốn phía, linh phủ thiêu đốt ở giữa hồng trụ đồng dạng cuốn theo thiên địa linh khí phóng lên tận trời, ở phía trên tạo thành một mảnh trăm trượng mây xám tập hợp mà không tiêu tan. Lão đạo quanh thân nổi lên mạch vụ, từng kia thanh quang hồ quang điện lập loè trong đó, long môn cảnh đệ ngũ trọng tu vi thế càng cường đại. Sát khí ngưng tụ thành thơ, mục tiêu nhắm thẳng vào Lăng Trì. Đây không phải là đạo cung lục đại trưởng viện một trong Từ Khuyết lão đạo nha, hắn vì sao tại cái này bày ra phát đàn? Xem ra hơn phân nửa là muốn phục kích Tiêu Dao Hầu. Chính là không rõ ràng đạo cung cường giả tới bao nhiêu. Bốn phía không có thấy được đạo sĩ, Từ Lao nói hẳn là một mình chưa đến. Cũng không có nghe nói qua Lăng Hầu cùng Từ Khuyết có rất liên quan a. Tả tướng dưới trướng lợi ích giống nhau, Lăng Hầu vừa tới thần đô liền đem tả tướng đắc tội gắt gao, đã không một tia lượn vòng chỗ trống. Ngươi không nghe người ta nói sao, nhất trí chung cái lao cẩu đều muốn bán nước còn về xoáy cái giam chó, đánh chết hắn mới tốt. Võ tu bọn họ lúc nói chuyện dần dần lui xa, bực này cường giả giao chiến dư âm bọn họ đều chịu không được, động một tí chính là muốn người chết. Chỉ còn mấy cái long môn cảnh tự tin tu vi cao thầm, ẩn vào không trung quan chiến. Lăng Trì mặt lộ vẻ kỳ quái, nếu có người phục sát chính mình, hắn đối với cái này vui tay vui mắt. Để hắn kinh ngạc mấu chốt là người này thế mà dùng lôi pháp, cái này liền có chút không thể tưởng tượng nổi. Hắn xông xáo thiên hạ rất lâu, tiếng xấu truyền khắp thần châu các nơi, không nói rừng tiểu nhi gáy nhưng cũng không xa rồi. Hiện tại ai không biết hắn cực thiện lôi pháp, cũng không biết lao đạo này là thông tin tắc nghẽn vẫn là quá mức tự tin, muốn tại lôi pháp một đạo bên trên cùng chính mình phân ra một hai. Chém giết tại phía trước, hắn cực kỳ khác thường không có dẫn đầu động thủ, ngược lại có chút hăng hái nhìn xem lao đạo tiếp tục thi pháp. Từ Khuyết hai mắt lồi ra sắc mặt màu tím, toàn thân lại phiêu nhiên như thiên, mười phần quái dị. Hắn phát giác được Lăng Trì dò xét ánh mắt, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Tiểu tử này quả nhiên tuổi trẻ cuồng vọng, không phải liền là cơ duyên tốt một chút tu tới long môn, đáng tiếc tâm trí như vậy không được đầy đủ, dám vô lễ trở lấy lao đạo thi pháp, đáng đời ta lão từ hôm nay giết ác hổ dương danh thiên hạ. Hắn nhận ủy thác của người, trước đến ước lượng một phen Lăng Trì đến tuột cùng có cỡ nào bản lĩnh, chính mình cũng đánh lấy giết hổ chủ ý trong miệng hắn nói lẩm bẩm. Trên tay kết ấn động tác nháy mắt tăng nhanh vung ra đạo đạo tàn ảnh. Vô thượng lôi thần tôn giả, thống ngự lôi đình ngàn vạn. Cửu thiên phổ hóa bên trong, hóa hình thập phương giới. Tóc dài cưới kỳ lân, đi chân trần nhiếp tầng băng. Tay đem cửu thiên chỉ, khiếu phong roi lôi đình. Thái sơn chi thần, hàng đi lôi đình. Đạo cung đệ tử Từ Khuyết bây giờ mở tổ sư, mượn lôi đình dùng một chút lấy chút tà ma ngoại đạo. Vũ lôi thần chú đông phương thanh lôi chú. Cấp cấp như luật lệ. Lôi hàng. Từ Khuyết hai tay tung bay, quanh thân bạch vụ càng nồng đậm. Lôi minh nổ vang. Đỉnh đầu lôi vân bên trong thanh sắc lôi đỉnh bất loạn, mỗi một đạo đều có lớn nhỏ cỡ nắm tay, uy thế bất phàm. Danh con, còn dám như vậy vô lễ. Lao đạo lôi pháp tại phía trước, ngươi lôi đỉnh giống như một loại trò đùa buồn cười. Theo hắn ra lệnh một tiếng lôi vân trực tiếp sôi trào, chín đạo thanh lôi xiềng xích thoát ra, chạy thẳng tới Lăng Trì mà đến. Dám ngay trước ta mặt mượn lôi đỉnh cho mình dùng, thật sự là ngây thơ người bị hại. Lăng Trì khẽ miệng khẽ nhếch, hô hấp ở giữa lôi đỉnh từ lên. Càn Khôn Thần Tiêu ngự lôi chân kinh cùng đại tự tại lôi kinh đồng thời vận chuyển, trong cơ thể ba tòa khí hải gào thét. Tử Tiêu lôi đỉnh ngưng tụ hai mắt, âm dương lôi đỉnh vẩn quanh bản thân, đồng bền giữa không trung đỉnh đầu lôi vân thần uy hiển hách. Thế gian lôi đỉnh đều là nghe ta khiến, những người còn lại không theo. Sấm mùa xuân chợt vang, thiên uy ra thân. Bá khí thanh âm mang theo không cho cự tuyệt thế, Từ Khuyết trong lòng đập mạnh, sau lưng nháy mắt bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. xanh lôi thuấn ở giữa đình trệ, gào thét lên xoay quanh tại Lăng Trì trước người trăm trượng chi địa không nhúc nhích tí nào, thế mà thật ngừng lại công kích.
A,
cái này, Từ Khuyết triệt để ngu ngơ tại chỗ, bóp lấy pháp ấn hai tay treo giữa không trung không biết như thế nào cho phải. Hắn chưa bao giờ thấy qua tình hình như thế, đạo cung điện tịch cũng chưa từng đề cập qua mượn tới lôi đỉnh thế mà còn có thể được người tại nửa đường bên trên cướp đi. Trước mắt một màn thực tế quá mức không hợp tối thường, triệt để đổi mới hắn nhận biết. Liên tại một giây sau, Lăng Chỉ động tác lại một lần đánh nát hắn tư duy. Tới. Lăng Chỉ tay phải mệt lạ, một lời đã nói ra chín đạo thanh lôi giống như nhũ yến về tổ đồng dạng, nháy mắt hợp chín duy nhất trở thành một cái bích lục lôi cầu. Lôi cầu lập loè hào quang lóa mắt, so lúc đến tốc độ nhanh hơn nhảy lên bên trên Lăng Chỉ trong lòng bàn tay, một thuộc tính tươi mát mà kéo dài chi khí nhào tới trước mặt. Ngự lôi chân kinh vận hành, thần hồn ý chí trực tiếp bao trùm đi lên, cảm ngộ trong đó sinh linh một thuộc tính sinh linh khí tức. Hạ cái hô hấp, lôi cầu tại trong tay vừa đi vừa về nhấp nhô chơi đùa, tựa như sinh ra linh trí đồng dạng. Từ Khuyết miệng há thật to, vốn là lồi ra con mắt suýt nữa rớt xuống đất. Ngươi đến tuột cùng là người phương nào? Chương 352, xích lôi. Chương 352, xích lôi. Phàm nhân không thể nào làm được một bước này, giới này luân hồi đã đức, ngươi không thể nào là một vị nào đó thượng giới tôn thần chuyển thế. Từ Khuyết tâm thần đại loạn, trong ngôn ngữ vậy mà nói ra giới này bí ẩn. Luân hồi đã đức. Lăng Chỉ trên mặt biểu lộ không có chút nào biến hóa. Đoạn liên đoạn a, luân hồi làm sao cùng hắn có quan hệ gì? Không chỉ là Từ Khuyết, trên không trung mấy vị long môn cảnh cường giả cũng cả kinh trợn mắt há hốc mồm tâm thần chấn động. Lăng Hầu không phải là trong truyền thuyết thần dị thể chất, nếu không không cách nào giải thích phương tại tình huống, mấu chốt nhất là về sau đạo cung cường giả đối đầu Lăng Chỉ không dám vận dụng lôi pháp, trực tiếp trước thua một trận. Theo bản tướng đến xem cũng là như thế, cảnh giới tu hành một ngày ngàn dặm, lôi pháp ngộ tính càng là siêu tuyệt. Các ngươi nhìn, cái kia thanh sắc lôi đỉnh giống như nhận tổ quy tông đồng dạng, há lại bình thường lôi tu có thể làm đến. Lôi tu, thiên hạ này hiện tại phân hai loại lôi tu, một loại là Lăng Hầu, một loại khác là còn lại lôi tu. Một đám long môn sợ hai thán phục ở giữa lộ ra nồng đậm cực kỳ hâm mộ thần sắc, không chỉ là ghen tị Lăng Chỉ tu vi cùng sát lực, càng là kinh diễm hắn bây giờ niên kỷ. Bằng chứng ấy tuổi liền đã có đủ long môn trung kỳ chân thực sát lực, tương lai thành tựu bên trên hạn gần như nhìn không thấy, ít nhất bọn họ là tuyệt đối nhìn không thấy. Lăng Chỉ tay nâng thanh lôi, một thuộc tính lôi đỉnh mang theo bảng bạc sinh cơ, giống như giữa thiên địa thuần túy nhất tinh linh. Người ngoài trong mắt bá khí nóng nảy, thanh lôi tại Lăng Chỉ trong mắt nhưng là lộ ra xinh đẹp đáng yêu, như cái thanh thuần động lòng người tiểu cô nương đồng dạng chất phát tốt đẹp. Lăng Chỉ trong lòng hiện lên một tia minh ngộ, thế gian sinh linh đều có sinh mệnh, bầu trời lôi đỉnh càng là như vậy. Chịu thiên địa linh khí cùng thế gian chính khí địa mạch trọc khí chỗ tầm bổ, biến thành thuộc tính không đồng nhất lôi đỉnh lực lượng. Lão đạo kia còn sẽ mặt khác lôi pháp, từng cái thi triển đi ra cùng tan đếm thử một chút. Lăng Chỉ thưởng thức trong tay bích lục lôi cầu, lúc thì ném ra đi mặc kệ xoay quanh chính mình xoay tròn, lại bay trở về trong lòng bàn tay. Từ Khuyết triệt để đã tê dần, đây là chính mình mượn tới lôi pháp sao? Làm sao cùng người chính mình ẩn dưỡng lôi đỉnh không sai bị lắm? Lão đạo cũng không tin chế không phục ngươi. Hắn bị Lăng Chỉ dán mặt khiêu khích, trong lòng quyết tâm lại lần nữa tế luyện linh hương phụ lục, miệng lẩm bẩm: "Vô thượng lôi thần tuân giả, thống ngự lôi đỉnh ngàn vạn." Cửu thiên phổ hóa bên trong, hóa hình thập phương giới. Lăng Chỉ trong lòng mừng thầm, như vậy trí lực rất thấp long môn ngũ trọng cũng không biết là thế nào đã tu luyện, hẳn là lấy náo làm đại giá trao đổi. Biết rõ chính mình không sợ lôi đỉnh, còn mười phần ra sức mượn lôi pháp, không biết nhà hắn tổ sư biết có thể hay không bị tức chết. Mặc kệ chú ngữ niệm đến vang ngao ngọng, Lăng Chỉ giữa ngón tay bên trên ba màu lôi đỉnh chậm rãi cuốn quanh, điện quang bắn ra bốn phía bóng ánh chói mắt. Bá đạo uy nghiêm tử tiêu thần lôi, dương cương nhiệt liệt kim sắc dương lôi, thâm thủy âm trầm hắc sắc âm lôi, ba xoay quanh Lăng Chỉ xoay quanh giống như lôi thần tại thế. Thanh lôi rụt rè đi vòng qua Lăng Chỉ phía sau tránh né, trèo lên bả vai tựa như tại lặng lẽ dò xét ba màu lôi đỉnh. Về sau có thể nguyện đi theo ta, gia nhập chúng ta lôi đỉnh đại gia đình thế nào? Lăng Chỉ nghiêng đầu nhìn xem thanh lôi khỏe miệng hơi dương lên, cố gắng để chính mình biểu lộ thay đổi đến nhu hòa, cũng không quản thanh lôi có phải là thật hay không có thể nhìn thấy. Cơ cơ, lỗ thai đột nhiên một ngứa, nắm đấm lớn tử quang hiện lên lôi điệu cơ cơ đứng tại Lăng Chỉ bả vai, nghiêng cái đầu nhỏ dò xét thanh lôi, một bộ mười phần ý động răng rớp. Cơ cơ, cơ cơ, lôi điệu tại hắn bả vai tả hữu nhảy lên, một bộ cấp thiết răng rớp. Cha nghe không hiểu ngươi nói chuyện a, cơ cơ. Lăng Chỉ bất đắc dĩ nói, lôi điệu cơ cơ vốn là ngọc bài không gian bên trong phương kia trong tấm bia đá lôi linh, từ lúc theo hắn về sau một mực tại trong lỗ thai ngủ say, đây là hắn lần thứ hai nhìn thấy nó. Lôi điệu nhảy xuống bả vai, vây quanh thanh lôi bay ra tàn ảnh, tốc độ nhanh liền Lăng Chỉ mắt thần đô đuổi không kịp. Ngừng ngừng ngừng, ngươi muốn vị này xanh lôi muội muội lưu lại sao? Cơ cơ, lôi điệu nhảy lao cao, nhỏ nhắn mỏ chim, đọc sẽ, mổ đến hắn gò má ngứa một chút. Vậy chính ngươi. Không đợi Lăng Chỉ nói xong, thanh lôi đột nhiên co rút lại thành xanh biết một mảnh, trực tiếp đem lôi điệu bao khỏa trong đó. Hai loại lôi đình dung hợp, tử tinh sắc lôi điệu chỉ một thoáng thay đổi đến ú lục, có chút buồn cười thú vị. Người xanh biết a, cơ cơ, cơ cơ. Ú lục lôi điệu cơ cơ kêu đáp lại Lăng Chỉ, tại đỉnh đầu hắn bay ra đạo đạo tàn ảnh, mười phần hương phấn cùng hỏa bát. Màu tím cùng màu xanh hai loại lôi đình bởi theo nó nhỏ thân thể tung xuống một chút hồ quang điện, giống như sao dày đặc đầu dạng, sau đó lại biến mất tại hư không bên trong. Cơ cơ, lôi điệu đột nhiên dừng ở Lăng Chỉ đỉnh đầu, cánh chỉ vào từ khuyết phương hướng nhảy nhảy nhót nhót. Không sao, cha đang chờ dùng hắn mượn tới lôi đình bổ một chút. Lăng Chỉ trở tay đem lôi điệu nâng ở trong lòng bàn tay, nhẹ giọng cười nói. Thuần túy lôi điện thân thể nhẹ như không có vật gì, thoạt nhìn đồng đồng lỏng loẹt lông vũ lông tơ cũng là nhìn thấy sợ không được. Bị Lăng Chỉ không nhìn từ khuyết mặt mo đỏ bừng lên, lão nhân gia ông ta tu hành mấy trăm năm, chưa từng có qua đãi ngộ như vậy, đối thủ vẫn là tiểu bối bên trong tiểu bối. Từ Khuyết trong lòng lần đầu sinh ra hối hận, thầm nghĩ chính mình không nên nhất trí trùng cưỡng ép ra mặt, lại càng không nên đón lấy Kỷ Vương võ vận nhờ bà. Nhưng hắn hiện tại không những không chịu được mất mặt, càng là đâm lao phải theo lao không cách nào thoát thân, chỉ có thể kiên trì tử chiến đến cùng. Bên người Bạch Vũ lại lần nữa dâng lên, tiếng nổ chợt nổi lên màu đỏ điện quang lấp lánh trong đó. Bốn phía nhiệt độ đột nhiên nâng cao, nướng đến không gian đều nổi lên đạo đạo liên y hỏa thần hỏa quỷ, hóa thành hạt bụi nhỏ. Đạo cung đệ tử Từ Khuyết lại mở tổ sư, mượn lôi đỉnh dùng một chút lấy chu ma chân yêu. Vũ lôi thần chú Nam Phương xích lôi chú, cấp cấp như luật lệ. Xích lôi giết địch, tay nắm xích lôi ấn quyết, hai tay làm hoa sen hình dáng. Mấy đạo cùng bạo xích lôi bắn nhanh ra như điện, sau đó hợp làm một thể, lôi đỉnh cùng bạo cùng liệt diễm nhiệt độ cao hòa làm một thể, hóa thành gào thét lôi xả chạy thẳng tới Lăng Chỉ mà đến. Nhỏ nghiên xúc, chết đi cho ta. Để ngươi nếm thử ngũ lôi bên trong cuồng bạo nhất xích lôi, nổ chết ngươi tiểu vương bát đản. Để ngươi cướp đi lão đạo thanh lôi. Từ Khuyết khuôn mặt dữ tợn, đáy lòng hoảng sợ cùng phẫn nộ đan vào hóa thành lôi đỉnh gào thét. Nếu là liền áp đáy hòm xích lôi cũng không thể đạt hiệu quả, hắn cũng chỉ còn lại một chiêu. Hòa thuộc tính lôi đỉnh. Nhẫn nhị nửa ngày liền chỉnh ra ít như vậy động tĩnh, lao phế vật. Lăng Chỉ thân ảnh trở thành nhạt biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện lúc đã tại mấy đạo xích lôi bao khỏa bên trong. Không né tránh, lấy nục thân đón đỡ xích lôi. Bốn phía cường giả đều kinh hãi. Cử động như vậy cùng gắng gượng chống đỡ thiên kiếp gần như không có khác nhau. Bọn họ lại làm sao biết Lăng Chỉ đã từng mấy lần lấy thuần nhục thân tắm rửa lôi kiếp bên trong, trước mắt bất quá là tiểu tràng diện hay, hắn chỉ muốn cảm thụ một phen đạo này lạ lẫm lôi đình uy năng mà thôi. Cơ cơ, đỉnh đầu lôi điểu đột nhiên toán loạn, trong miệng phun ra một đạo nhỏ bé tử tinh sắc lôi đình. Ha ha ha, Lăng Chỉ ngươi hết biện pháp, thế mà vọng tưởng lấy như vậy yếu thế lôi đình nên kích xích lôi. Xích lôi có thể là ta ngũ lôi chân pháp bên trong sát lực lớn nhất tồn tại a. Từ Quyết hưng phấn cười to, cho rằng Lăng Chỉ khinh địch cho nên mất đi năng lực phán đoán. Sau một khắc, tiếng cười của hắn im bặt mà dừng. Tử tinh lôi đỉnh lịch thế đánh bên trên, chỉ một thoáng lôi đỉnh tiếng oanh minh che lại thế gian bật bật, phản phất giữa thiên địa chỉ còn lại đạo này bóng ánh điện quang. Màu đỏ lôi xả nháy mắt bị nổ thành đầy trời hồ quang điện, giống như dáng đỏ đồng dạng lơ lửng giữa không trung. Cơ cơ, lôi điểu nhảy lên Lăng Chỉ bả vai hướng hắn tranh công. Người tên mắt con này, liền tra danh tiếng cũng dám cướp. Chương 353, lôi đỉnh tập hợp tản đều là từ tay ta. Chương 353, lôi đỉnh tập hợp tản đều là từ tay ta. Lăng Chỉ bất đắc dĩ cười nói, ngự lôi chân kinh vận chuyển sau đó trở tay một ấn. Nơi đây lôi đình nghe lệnh, tập hợp. Nói ra như phát theo, đầy trời màu đỏ hồ quang điện nháy mắt ngưng tụ, lần thứ hai tạo thành lôi cầu bị hắn nâng ở trong lòng bàn tay. Xem mèo vẽ hổ, thần hồn ý chí bao trùm bên trên bắt chước cầu thông thanh lôi lúc đồng dạng. Nhưng là ngoài ý liệu không thấy hiệu quả, màu đỏ lôi cầu tựa như một đầm nước động, mặc hắn lấy ý chí kêu gọi cũng không có động hợp tác. Sẽ không bị ngươi đánh chết ta. Lăng Chỉ do dự ở giữa nhìn xem cơ cơ, cái sau nghiêng cái đầu nhỏ chớp mắt nhìn xem Lăng Chỉ, một bộ không hiểu dáng dấp. Xích lôi không có cái gì phản ứng, chỉ lưu lại nhất nguồn gốc hỏa thuộc tính sức mạnh sấm sét tung bay ở giữa không trung. Ngưng tụ chữ lấy ra, lôi cầu nháy mắt ngưng tụ thành một viên đỏ thâm tinh thể bị hắn thu vào khí hải bên trong, trồng ở cây cổ thụ kia bên cạnh. Đầy trời xích lôi biến mất không thấy gì nữa, giữa thiên địa một mảnh trong sáng. Lôi đỉnh tập hợp tản đều là từ tay ta, há có thể dung đến bên dưới các ngươi dựa vào thương lôi pháp tới đối phó ta. Lăng Chỉ lần thứ hai thu phục lôi đỉnh, vô số võ tu hóa đá tại chỗ, một lát sau mới chuyển ra nghị luận ầm ĩ thanh âm. Lão phu liền nói đi, về sau đạo cung cường giả thấy được Lăng Hầu đều phải đi vòng qua, gặp mặt tương đương với tự phế võ công thuộc về là. Chí cương đến chính trí dương lôi đỉnh thuộc tính như vậy thân thiện, hắn rốt cuộc là ai? Ngươi không phải người, ngươi khẳng định là đại năng chuyển thế. Từ Khuyết triệt để rơi vào tuyệt vọng, đạo cung vẫn lấy làm kiêu ngạo lôi đỉnh thủ đoạn tại Lăng Chỉ trước mặt không chút nào có tác dụng, thậm chí còn có thể bị phản chế. Nhất trí trung, ngươi đem lão phu làm hại không nhẹ. Phúc hắn đá một cái bay ra ngoài phát đàn, vẩy ra lớn chồng chất linh phù hóa thành phong hỏa lôi điện mưa tuyết băng xương thẳng hướng Lăng Chỉ. Trong miệng tinh huyết phun ra một mảnh huyết vụ, liều mạng nghiền ép khí hải thần tốc kết ấn. Thái thượng phục ma thần chú cửu thiên chi khí, trăm vạn tiên binh. Bên trên tổng tiên ma, bên dưới xem xét âm u ngàn thần chắc tay, vạn ma đạo hình. Nuốt sao ăn tháng, tam giới tôn sư. Miệng phun lửa mạnh, lưu kim hỏa chuông. Ma vô căn phạm, quỷ tuyệt yêu tinh. Ôn dưa đột, vò cấm quét sạch. Thái thượng nằm yêu ma, cấp cấp như luật lệ. Lăng Chỉ trong mắt hung quang bộc phát, quanh người ba màu lôi đỉnh gào thét. Phanh. Lôi dao điện mãng du tẩu, nổ tan mảng lớn hoa mắt phủ lục pháp thuật. Hóa ra ngươi vẫn là bị nhiếp lão cẩu sai khiến đến giết lão tử. Thiên đường có cơ ngươi không ăn, địa phủ không có phần ngươi mang mà đến. Lão tử hiện tại liền thành toàn ngươi. Sau một khắc, trên mặt đất hiện lên rậm rạp chẳng chịt kim quang phù văn, bên trên linh khí tối nghĩa khí thế nghe vậy mà bằng bạn. Trong khoảnh khắc, kim quang ngang dọc tạo thành lồng giam đem bốn phía ngàn trượng chi địa toàn bộ bao phủ, gào thét ở giữa rào sắt cắt chém mà tới. Còn vọng tưởng phục ma, lao cầu khẩu khí thật lớn. Vậy ta liền lấy ma đạo thủ đoạn thu thập ngươi, nhìn ngươi có thể hay không hàng phục lao tử cái này hung ma. Ba màu lôi đình nháy mắt tiêu tán, liền lôi điểu đều một lần nữa chui về Lăng Chỉ trong hai. Lưu ly kim thân thể kim quang lóe lên, trong mắt đỏ tươi ma diễm bao trùm, chân đạp ma diệm trưởng hà sát khí vô thiên cái địa tuân hướng tự quyết. Trong tay chém ngựa trường đao xuất hiện, mấy chục đạo to lớn đao mang chém về phía đại điện. Phá trận loại này sự tình hắn vẫn là không quá am hiểu, thế nhưng dốc hết toàn lực là hắn thích nhất làm sự tình. Chỉ có cứng đối cứng đem phá hủy mới đủ thỏa nguyện. Cái gì? Đây chính là tình báo bên trong thần bí hỏa diễm. Vì sao ma đạo khí tức thâm hậu như thế? Lôi pháp cùng ma pháp song tu, lão phu sống 300 năm nghe đều chưa từng nghe qua. Loại này trình độ sát lục ý chí, Long Môn ngũ trọng phía dưới tất nhiên sẽ nhận đến ảnh hưởng, từ Khuyết Lao đạo cách cái chết không xa. Thân thể khôi ngô to con kim giáp chiến tướng híp lại hai mắt, trên thân hùng hậu sát khí vô cùng sống động. Thường tướng quân lời ấy kinh ngạc, đạo cung thái thượng phục ma thần chú cũng không thể khinh thường, đây chính là đạo cung thủ đoạn nhà nghề thủ đoạn một trong, cùng quang đầu bang hàng ma Phật pháp không kém cạnh. Hừ, con lựa chọn bọn họ tổ truyền hàng ma pháp truyền thừa xa xưa thì thế nào, trừ khổ thiền tự chư vị cao tăng, những người còn lại kiếm tiền ngược lại là rất có một bộ, tu vi chiến lược chỉ thường thôi. Bang, ma khí nổ bang, phục ma kim quang nổi lên mảng lớn gợn sóng, Từ Khuyết sắc mặt kỳ biến. Giết chóc ma khí, ngươi vậy mà lôi cùng ma đồng tu? Điều đó không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Từ Khuyết trên thân linh khí nhấp nhô, điên cuồng quán thâu linh khí. Trong cơ thể khí hải linh châu đều suýt nữa bị ép khô, thái thượng phục ma thần chú y thế chưa từng có. Nhìn đem ngươi có thể. Lăng Chỉ buông tay một chảo, trong lòng bàn tay ma diễm thần tốc ngưng tụ. To bằng cái bát tô sắt lục ma liên đỏ tươi mà ma huyễn, nhụy hoa chỗ thâm thúy hắc ám phảng phất có thể thôn vệ tất cả. Bốn phía nhiệt độ không khí đột nhiên biến hóa, không gian thiêu đốt ra từng tia vết rách lại nhanh chóng tu bổ. Lăng Chỉ lơ lửng giữa không trung tay nâng ma sen, trên mặt một mặt trầm tĩnh thành kính, tựa như tử vong trung thành nhất tín đồ. Ngủ say tại thời gian trường hà bên trong lĩnh hằng sát lục ý chí, tách ra ngươi tử vong quan huy. Sát lục ma liên nên đón ngươi thịnh yến. Đinh Hai nhức góc thanh âm truyền ra mấy trăm dặm, đỏ tươi bên trong mang theo từng sợi hắc ám ma diễm cản quát ra. Sát lục ý chí nương theo ngập trời nóng rực phóng lên tận trời, trên không quan chiến long môn cảnh đều không thể không nhượng bộ lui mình. Bang! Từ Khuyết trên thân sáng lên mấy đạo hộ thể tia sáng, bị tồi khô lạc hủ lực phá hoại liên tiếp vỡ vụn. Tại chỗ bị hất bay đi ra mấy trăm trượng, không đợi hắn rơi xuống đất Lăng Chỉ đã tại phía dưới chờ đợi hắn nên đón hắn chính là Chu Ác Băng lãnh đạo quang. Ta chính là đạo cung thứ tư trưởng viện, chân nhân tử. Bá! Ánh đao lướt qua máu tươi vẩy ra, cánh tay liền với đạo bảo tận gốc mà đứt. Từ Khuyết tự giới thiệu biến thành rú thảm, lần thứ hai bay ngược hướng giữa không trung. Thiếu! Ngươi dám giết ta, ta đạo cung cường giả vô số sẽ không bỏ qua ngươi. Rú thảm đình chỉ, Từ Khuyết che lấy cánh tay trái máu tươi từ khe hở bắn ra, bay thật xa. Lăng Chỉ căn bản không quản hắn là ai, toàn bộ giết không tha. Đạo cung cường giả thì thế nào, người khác chết đến Từ Khuyết liền chết không được sao? Biết chính mình phải chết mới tự giới thiệu, quả thực không đem hắn để vào mắt. Ma diễm lóe lên Lăng Chỉ vụt lên từ mặt đất, chảm mã đao hai tay nắm chặt trong chớp mắt chính là mấy chục đao bổ ra. Mấy trượng đao quang vô thiên cái địa thiểm kích mà tới, Từ Khuyết vong hồn đại mạo quay đầu chạy trốn. Cầu tặc, chạy đi đâu? Lăng Chỉ hóa thân lôi đỉnh trực tiếp truy kích, tới tay con vịt còn có thể để hắn chạy. Ngay tại lúc này, hắn đột nhiên phát giác được một tia khác thường khí tức từ nơi xa đi ra, thần thức ngưng tụ thành buộc, tra xét phía dưới lại không thu hoạch được gì. Đạo cung viện binh sao? Khoe miệng của hắn câu lên một tia đường cong, tất nhiên đối phương không có trực tiếp hiện thân, vậy hắn cũng không nói hoài tới suy nghĩ nhiều. Như vậy khoảng cách đều phát hiện bản đạo trưởng, cái này nhỏ ác hổ thật là nhạy cảm trực tiếp. Tại chỗ rất xa một vị xanh thảm đạo bảo cường giả ẩn vào trong mây, trong tay bụi bặm vùng vẫy tự lẩm bẩm. Lăng Chỉ đuổi theo Từ Khuyết càng bay càng nhanh, thời gian mấy hơi thở đã bay ra hơn 10 dặm, mắt thấy đều muốn bay ra khỏi thành cửa. Lăng Chỉ hút mạnh một hơi, thử a quát như sấm mùa xuân, hanh cấp nhị khí từ miệng mũi hai khiếu bắn ra, thử chữ sát hồn a chữa diệt diệt phách. Lôi bụ ác dao nhanh hơn điện quang, một đầu đâm vào Từ Khuyết trên lưng nổ vang động trời. Đương, Từ Khuyết thần hồn bị thương, từ giữa không trung một đầu ngã ngửa vào. Thân thể khảm vào trong đất mấy trượng sâu, miệng sùi bọt mép toàn thân run rẩy không chỉ. Ma Vương Khai Thiên Lăng Chỉ không chút nào thu lực chạm mã đao mang theo phá thiên thế đột nhiên đặt xuống, hắn chưa hề nghĩ qua xem tại người nào mặt mũi tha thứ nhất mệnh. Dám động thủ với hắn vô luận là lai lịch thế nào, toàn bộ hữu tử vô sinh. Phúc. Đầu người bay lên, huyết dịch phun ra. Chương 354, giết chóc không ngừng, lấy mạng không chỉ. Chương 354, giết chóc không ngừng, lấy mạng không chỉ. 500 vạn sợi bản nguyên sấm sét chi khí trả lại, Long Môn cảnh nhị trọng giảng buộc gần ngay trước mắt. Hừ, một phế vật. Thuận tay sở thi một phen, thu hồi chạm mã đao. Lăng Chỉ tại một đám võ tu nhìn chăm chú phía dưới xoay người rời đi. Ánh mắt liếc về phía nơi xa lúc, lộ ra một tia ý vị thâm trường mỉm cười. Lão tiên sinh có thể rõ ràng tả tướng phủ làm sao đi? Lăng Chỉ tiện tay giữ chặt một người có mái tóc hoa dâm thần biến cảnh tuổi già võ tu hỏi. Tả tướng phủ tại An. Định An Phường, cái kia. Cái núi kia. Lão giả võ tu chỉ vào nơi xa, lắp bắp hồi đáp. Cảm ơn, về nhà sớm a, thần đô lập tức liền muốn loạn. Tiếng nói rơi xuống đất, Lăng Chỉ đã hóa thân lôi đỉnh biến mất tại trước mặt lão giả. Lão giả thân thể có chút phát run, trên trán lăn xuống mồ hôi lạnh ướt nhẹp cổ áo, gió xuân thổi tới toàn thân đột nhiên khẽ run rẩy. Có lẽ là nhớ tới Lăng Chỉ câu nói sau cùng, hai cái giả mắt lập tức mở thật lớn. Sẽ không phải là? T. Lão giả hình như minh bạch cái gì, một khắc không ngừng lập tức rời đi. Vị kia giấu ở nơi xa cường giả bí ẩn mãi đến cuối cùng đều không có xuất thủ, lặng yên nhìn xem Lăng Chỉ biến mất tại cuối tầm mắt mới lên đường. Đều Long Môn cảnh cường giả vẫn không quên sơ thi, tiểu tử này đến cùng làm cái gì xuất thân? Hắn tuyệt đối là phát hiện bản đạo gia, lúc gần đi liếc lấy ta một cái lại là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ còn muốn cùng ta động thủ phải không? May mắn đạo gia không tu lôi pháp, các sư đệ nhưng là thảm rồi ha ha ha. Lam Bảo đạo sĩ gãi gãi chán, trên đầu hoa sen quan đái con mèo cũng không đi quản, trong sáng xuất trần biểu hiện trên mặt không hiểu tiểu ý phất trần vung lên bốn phía đám mây tụ tập dưới chân, mang theo hắn chậm chạp tiếp cận Từ Khuyết thi thể. Mảng lớn phế tích chính giữa đầy đất đỏ bạch lang tạ đồ vật, gió mát đem mùi máu tanh mang hướng bốn phương. Quan chiến võ tu một đường từ nhậm gia đuổi tới cửa thành, nhìn xem Từ Khuyết thi thể không đầu khẩn trương đến cổ họng nhấp nhô. Không phải, thật làm thì ta. Long môn cảnh trung kỳ cường giả chết đến như vậy tùy tiện, liền quan tưởng thần vật đều không có thả ra phát sáng cái cùng nhau. Chính là không rõ ràng đạo cung đến cùng thái độ gì, nếu là Lăng Hầu lại ác đạo cung, vậy hắn tại thần đô thật nửa bước khó đi. Đạo cung nếu thật muốn đối phó hắn, cũng sẽ không liền từ khuyết một người đạo thủ. Húng chi tử trưởng viện bản thân liền cùng đạo cung không hợp nhau, ngược lại là càng giống Nhiếp Văn Trung cùng võ vận chó săn. Một đám võ tu mồm năm miệng 10 nói không xong, liền nơi xa chậm chạp tới gần xanh thảm đạo bảo thân ảnh đều chưa từng phát giác. Mãi đến đạo nhân đứng đến từ khuyết không đầu thi thể bên cạnh, chúng võ tu cái này mới nghi ngờ lấy lại tinh thần. Là đạo cung hai trưởng viện Tần Ác Quang, hắn không phải là đến là từ khuyết báo thù a? Gần với bàn tay viện Long Môn thất trọng cường giả, hắn không tới sớm không tới trễ, mà lại cái này Lăng Hầu vừa đi liền đến. Xanh thảm vải thô đạo bào đón gió bay phất phới, Tần Ác Quang đứng tại từ khuyết không hoàn chỉnh bên thi thể, cúi đầu nhìn xem im lặng không nói. Không người có thể thấy được trên mặt hắn là biểu tình gì, chỉ thấy hắn qua thật lâu hắn mới thở dài một hơi. Từ sư đệ, ngươi an tâm đi a. Sư minh không những sẽ không vì ngươi báo thù, nếu không phải sư phụ pháp chỉ tại phía trước, ta thậm chí liền thi thể đều không muốn vì ngươi thu lại. Ai bảo ngươi mỗi ngày ở bên ngoài bại hoại đạo cung thanh danh đâu, đều xuất ra còn cùng một đám vớ va vớ vẩn trà trộn cùng một chỗ. Sư phụ truyền ra pháp chỉ, đem ngươi trục xuất sư môn mở cách xuất đạo quê quán, từ đó về sau ngươi liền không còn là đạo cung đệ tử. Tần A Quang nghiêng đầu nhìn thoáng qua bụi bặm bên trong từ khuyết đầu người, lại nhải cùng đối thoại. Tay áo phất qua hiện trường lập tức mây mù bao phủ, một đám võ tu nhìn không rõ ràng. Mãi đến mây mù tan hết, một người một thi đã biến mất không thấy gì nữa. Hai trưởng viện là đến nhặt xác, không phải vì báo thủ mà đến a. Sớm nghe nói vị kia không lắm chào đón từ khuyết, không nghĩ tới là thật. Một trận chiến này xuống, Lăng Chỉ thanh danh xem như là triệt để tại thần đô vang dội. Đúng vậy à, nhập gia tốt xấu cũng coi là thần đô đại gia tộc, có Long Môn trùng kỳ gia chủ tọa chấn, ngày bình thường ai phong lẫm liệt vô pháp vô thiên đã quen, không nghĩ tới một hơi ở giữa liền tan thành mây khói, chỉ còn lại mèo con hai ba con. Một đám võ tu ai đi đường ấy, trận chiến này quá trình cũng mang lên thế lực khắp nơi trên bàn. Cái gì? Cái này liền kết thúc. Huyết Nhiên bị Huyết Nhiên ăn. Từ Khuyết cũng động thủ. Đạo cung nhưng có cường giả động thủ. Vũ Thường sắc mặt thần tốc biến hóa, trong lúc nhất thời đổi nhiều loại vẻ khiếp sợ. Nhậm gia diệt vong sớm tại Lăng Trì trước khi lên đường liền tại dự liệu của nàng bên trong, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy mà thôi. Thế nhưng đạo cung truyền thừa nhiều năm cường giả vô số, nếu là Lăng Trì bởi vậy đắc tội đạo cung, cái kia nàng nghĩ hết biện pháp cũng muốn đem bảo vệ đến. Bẩm báo điện hạ, hiện trường chiến sự phát sinh cực nhanh, chúng ta còn không có lấy lại tinh thần Nhậm gia đã không, Nhậm Uy Dũng hai phụ tử cùng nhau chết thảm. Tiêu Giao Hầu bên trong nướng Huyết Nhiên về sau, bị đạo cung bốn trưởng viện từ khuyết thi triển lôi pháp cướp giết, cuối cùng cũng chết tại Lăng Hầu trên tay. Mãi đến Lăng Hầu rời đi về sau, hai trưởng viện Tần Á Quang mới hiện thân đem thi thể thu lại, chưa từng động thủ vì đó báo thủ. Nghe xong trinh thám thần tốc bẩm báo, Vũ Thường cái này mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Dựa theo đạo cung bao che khuyết điểm phong cách hành sự, không có hiện trường động thủ đã có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Xem ra liên quan tới vị lão già kia nghe đồn đều là thật à, phải mau chóng báo cáo cô mới là. Vũ Thường vung bút viết xuống từng hàng tinh xảo chữ nhỏ nhét vào trong ống trúc, một tiếng huýt kêu đến một cái đỏ rực chim ưng đưa thư. Một lát sau, chim ưng đưa thư cánh vỗ phóng hướng chân trời, mấy hơi thở liền biến mất không thấy. Đúng, có thể từng thấy đến Lăng Hầu hướng phương hướng nào đi. Vũ Thường đột nhiên nhớ tới, nếu là dựa theo Lăng Chỉ tính cách, bị người cướp giết về sau chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Lúc này làm không tốt đã tại đi hướng Cửu Gia tổ đường trên đường. Tựa như là phía Đông Định An Phường phương hướng. Trinh thám suy tư một cái chớp mắt lúc này hồi đáp. Định An Phường. Không tốt, đó là Nhiếp Chí Trung phủ đệ. Người này vậy mà trực tiếp giết đến tận cửa, tổng như thế giết hắn cũng không biết mệnh sao. Vũ Thường hai mắt nháy mắt trừng trừng, hô to không ổn. Ngươi lập tức đem việc này bẩm báo bệ hạ, bản cung đi tả tướng phủ bên trên tìm đòi, lập tức liền muốn thiên hạ đại loạn. Lời còn chưa dứt Vũ Thường đã biến mất, Trinh thám lấy lại tinh thần lập tức phóng lên tận trời tiến đến hoàng cung phương hướng. Lăng Chỉ a Lăng Chỉ, ngươi có thể tuyệt đối không cần xúc động. Vũ Thường ở giữa không trung bay nhanh, trong lòng không khỏi nói thầm. Lăng Chỉ nhất định là nghe không được trong nội tâm nàng đang suy nghĩ cái gì, chém giết từ khuyết về sau hắn ngựa không dừng vó thẳng hướng Nhiếp phủ, một khắc cũng chưa từng lưu lại. Ngày hôm qua tại Vĩnh An môn phía trước Nhiếp Chí Trung bị người khiêng đi, thời cơ vị trí không thể giết được hắn, hôm nay nói cái gì cũng muốn làm thịt đầu này lão cẩu. Cầm Thần Châu đại điệu bên trên lớn lên nữ tử đi hầu hạ hợp tộc Nhiếp Súc, đường đường tả tướng cư nhiên như thế không có điểm mấu chốt cùng tiết tháo, mặt mò cũng không cần. Đến mức mệt mỏi. Giết chóc loại này sự tình như thế nào lại mệt mỏi, trong lòng của hắn ước gì giết sạch những này nghiệt chướng. Trong lòng nộ khí cùng ý mừng đồng thời bộc phát, trong mắt con ngươi càng đỏ tươi. Giận là bán nước tả tướng cũng không biết chết sống sắp xếp người phục sát hắn, vui chính là Long Môn nhị trọng cơ duyên liền tại dưới chân tả tướng phủ bên trong. Một tiếng lôi đình ầm vang nổ vang, đỉnh đầu đen nhánh lôi vân áp đỉnh, trong đó tử kim hắc lục tứ sắc lôi đỉnh toán loạn, cuồng bạo cùng hủy diệt tất vụ trong đó. Kiệt kiệt kiệt, Nhiếp Chí Trung những ngày an nhàn của ngươi triệt để qua chấm dứt. Ta Lăng Chỉ hướng ngươi lấy mạng tới.